càng là đối với võ học nghiên cứu sâu tờ layer, càng là rõ ràng không thể lại đem tự thân làm tờ layer đối xử, không thể lại đối tổng võ ôm thuần túy vui lùa một chút tâm thái. Bằng không một khi chơi quá mức thật tử vong, tổn thất cũng sẽ không là trên bảng thể hiện ra những số liệu kia đơn giản như vậy, mà là một ít võ học cảm ngộ cùng ký ức thất lạc. Nay tựa hồ là tự thân thế giới sắp xếp bọn họ tờ layer lấy hình thái ý thức hồn xuyên tiến vào trang bị chi thai hại, người chơi bình thường căn bản không phát hiện được sau khi chết cấp độ càng sâu trừng phạt. Lần này bất cần rồi. Như nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh thực lực, nhất định phải được hoàn chỉnh, Quỳ Hoa Bảo Điện, sau đó tự cung tu luyện. Vô Lệ nhẹ hít một hơi, sắc mặt âm trầm ở tại chỗ mở ra giang hồ diễn đàn. Mở ra một cái thêm khóa thiết mời, tiến vào bên trong kiểm tra. Vô Lệ, Hắc Mộc Nhai tình huống bây giờ thế nào? Trong bảo khố phải chăng còn có hấp tinh đại pháp cùng cái khác võ học bí tịch bản đơn lẻ? Còn có tam thi não thần đan phương pháp phối chế? Một cái mới nhất thiết mời, đập vào mi mắt. Vô Lệ thanh tú nắm đấm nắm chặt, ở thiết mời lần trước phục. Thất bại rồi. Hắn đem Hắc Mộc Nhai trên đỉnh đập xuống giang đại lực cùng Nhậm Ngã Hành một trận chiến cảnh tượng phát ra. Sau đó lại bồi thêm một chuyến lời, Hắc Phong trại chủ hư hư thực thực sẽ hàng long thập bát trưởng, cho dù cũng sẽ không hoàn chỉnh trừ pháp, khả năng cũng sẽ trong đó mấy chiêu. Nhật Nguyệt thần giáo kho báu bên trong, một tiếng hô lên phá bầu trời vang lên. Không giống ám khí ở tối tăm trong hào quang lấp lóe hàn mang, như châu chấu vậy tập trung bắn về phía giang đại lực, phát ra từ mỗi cái không giống góc độ, cực kỳ dày đặc. Giang đại lực rút đao, bóng ánh ánh vàng lấp lóe bên trong ánh đao xoay tròn, chấn động ra tầng tầng vòng sáng. Thoáng chốc tiếng len ken bên trong, ám khí đều xoay bay bắn nhanh, hướng bốn phía rội, thế thái tương đương kinh người. Dù có số ít đột phá ánh đao tập gần, cũng bị nó chớp mắt bên ngoài cơ thể bạo phát cựu dương giá y thần công nội khí xung kích chậm lại uy thế, lại rơi xuống trên người lúc, bất quá miễn cưỡng xé rách khí vận, với nó thâm hậu ra cơ thể căn bản không ngại. Ám khí thế nói vừa mới một suy, giang đại lực thân hình một cái nhảy vọt liền chớp mắt vượt qua 4-5 trượng khoảng cách, chui vào phía trước một cái lưới sắt miễn cưỡng hạ xuống trong môn hộ. Nhưng mà còn chưa đứng vững, tiếng thứ hai rì rào thanh âm lại lên. Đỉnh đầu đột nhiên có từng mảnh hình mây đổ vật phụ đầu chụp xuống. Giang đại lực chớp mắt phát đao bổ ra, chạm đến chớp mắt mới phát hiện là từng cái thằng võng, đã mềm lại quấn, trên còn móc mang sáng lấp lóa lưỡi dao. Thực sự là phiền phức. Giang đại lực khẽ quát một tiếng. Ra sức múa đao khác nào quét ngang ngàn quân vòi rồng vậy cực tốc sẽ qua, ánh đao xoay lay phun ra bên trong, chặt dây tản tác bay tán loạn. Kinh người ánh đao đao khí bao dung thân gặp mỗi một tấc không gian, khác nào vòi rồng lưỡi đao, một trượng bên trong, gió thổi không lọt. Nhưng mà một làn sóng phủ rừng, một làn sóng lại lên. Dưới chân gạch đột nhiên bung lỏng, phát ra ầm ầm mở theo tiếng, mặt đất đột nhiên sụp đổ thất bại, xuất hiện một cái hố sâu. Bên dưới hố sâu chính là từng chiếc như cây lao nhắm thẳng vào hướng lên trên tam xoa lưới dao. Bất luận người nào hạ xuống phòng trừng đều là kéo dài lấy máu chờ chết một đường. Giang đại lực chửi nhỏ, ở dưới chân gạch bung lỏng trước mắt, liền lập tức triển khai nhạn hành công duy trì trệ không. Thân hình sắp sửa hạ xuống trước mắt, toàn thân hắn gân cốt nổ vang, bắp thịt đều đột nhiên bành trướng một vòng, miễn cưỡng ở cửa động hơi hơi thẻ một hồi. Hai tay đẩy một cái, giang đại lực triển khai bích hổ du tường công. Tự bóng loáng không gì sánh được nhiễm cây chậu bấy dập bên trong xoay chuyển chui ra. Hầu như cũng ở hắn vừa mới chui ra một khắc, một cái hỏa tiễn liền tự một cái khác mặt tường ám trong động bắn nhanh ra, rơi vào bấy dập trong hố sâu. Quanh một hồi sóng nhiệt bạo phát, cây chậu toàn bộ đốt. Thoáng chốc chính là hỏa diễm nhảy thịnh mà lên, rừng rực ánh lửa ở trong bảo khố cháy hừng hực lên. Giang đại lực đứng ở bấy dập cạnh hố sâu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, không những chưa phát giác hỏa diễm quá nóng, cái trán cháy lại tiết ra mồ hôi lạnh, lại nhìn về phía bốn phía cái khác gạch, không khỏi có loại không chỗ đặt chân khó xử cảm. Hắn này nương Nhật Nguyệt thần giáo kho báu cũng quá rồi. Ám khí nhiều như vậy, người mình e sợ đều không nhớ được đi, không sợ đem người đùa chơi chết sao? Trong lỗ mũi người kho báu trong mật đạo mùi mốc meo cùng với chính mình mùi mồ hôi, giang đại lực đem đao đổi tay, lau khô lòng bàn tay mồ hôi. Chợt cảnh giới toan mở, triển khai khổ luyện công pháp, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía sau tìm kiếm. Nửa nén hương sau, ở nơi sâu xa nhất chân chính trong bảo khố, giang đại lực kéo xuống trên người hầu như thành rách nát vài áo choàng, lôi kéo dưới lam lũ y vật, lộ ra phiền muộn tầng tầng tràn ngập cứng rắn. Kiên cường bắp thịt cường tráng thân thể. Giờ khắc này trên thân thể cũng không có thiếu đỏ dấu, đều là dọc theo đường đi ám khí bắn chúng làm ra tạo. May mà không có cái gì quá đáng lo. Ánh mắt của hắn tràn ngập cảm khái rơi vào kho đáo trên giá bày ra một ít đồ vật. Này chân chính kho đáo cũng không hề lớn. Trừ bỏ cả hòm bày ra đại lượng tiền bạc châu đáo ở ngoài, chính là trên giá bày ra một ít vũ khí binh khí. Đối diện trên giá trong hộp, tắc còn hư hư thực thực có chút bí tịch. Một bên khác trên giá, lại là một ít bình bình lon lon khác nào đan dược vậy đồ vật. Giang đại lực nghĩ đến Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong được bảo vật lại bị trên bảo vật nhiễm độc dược độc chết Hoắc Thiên Thanh. Lúc này nhặt lên áo choàng quấn quanh hai tay, chú ý bắt đầu ở trong kho báu tìm kiếm. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Đầu tiên tìm kiếm Tam Thi Não Thần Đan phương pháp phối chế, thứ yếu lại là thuận tiện mang theo đi bí tịch võ công. Cuối cùng mới là khả năng tồn tại giá trị vũ khí binh khí. Cho tới vàng bạc châu báu trở vàng bạc chi vật, tuy đối sơn trại phát triển cũng có tác dụng lớn, nhưng cũng đều quá mức trầm trọng, không dễ mang theo, quả đoán bỏ qua. Như vậy một phen sáng tỏ tìm kiếm, một nén nhang sau, giang đại lực thần thái sáng láng nhìn trước mặt thu dọn ra một ít vật phẩm. Một phần thẻ tre ghi chép Tam Thi Não Thần Đan cùng với thuốc giải phương pháp phối chế. Ba bản nhân giai thậm chí địa giai võ học công pháp. Hai cái danh khí cấp bậc binh khí. Năm bình Tam Thi Não Thần Đan, ba bình dùng để khôi phục nhanh chóng chữa thương hồi khí đan dược Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn. Trên giang hồ lưu truyền rộng rãi Ngọc Lộ Hoàn, kỳ thực cũng sẽ không quá là Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn hàng nhái sản phẩm, hiệu quả kém xa chân chính Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn. Ngoài ra còn có mười mấy thanh nhất phẩm lợi khí cấp bậc binh khí, giang đại lực một mực quên. Địa giai võ học, Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo, nhân giai võ học, Đại Xuất Bi Thủ, nhân giai tuyệt học, Nhân Mục Đao Pháp, thu hoạch này thật là phi thường phong phú rồi. Giang đại lực nhìn ba môn võ học, tâm tình phấn chấn. Tuy rằng, Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo rất khả năng chỉ là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao nhân Đạo Văn Thiếu Lâm, Kim Trung Cháo sáng chế ra một môn võ học, cũng không phải là tuyệt học. Nhưng ít ra cũng là địa giai khổ luyện khí công, tất nhiên tuyệt vời. Mà Đại Xuất Bi Thủ cũng là đại khai đại hợp trọng mà mánh một loại võ học, chính là phái võ đang võ công, võ đang lục phỉ thanh lại là công này, cũng không biết làm sao rơi vào Nhật Nguyệt Thần Giáo chi thủ. Cuối cùng, Nhân Mục Đao Pháp chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ một trong võ học, tuy là đao pháp, thật là đao tay, cũng là phi thường lợi hại một môn tuyệt học. Trừ bỏ ba môn bí tịch này, mặt khác được hai cái danh khí, Giang đại lực ở một đời trước cũng đều là rất có nghe thấy. Một cái chính là tam phẩm danh khí Kim Qua Cự Xì Đao, nhận mang giang cưa, móc câu, tổng chiều dài 3 thước. Một cái lại là tam phẩm danh khí Thiên Cương Phách Thủy Phiến, cán quạt dài 9 tấc, quạt chiều cao 1 thước 2 tấc, rộng 6 tấc, tổng chiều dài 2 thước 1 tấc, đầu có đuôi tua. Tam thi não thần đan phương pháp phối chế đã đến tay, mục đích chuyến đi này đã xong, có thể đi trở về, bất quá trở về trước cũng có thể ở trên không dình một phen nhậm ngã hành đám người đại chiến Đông Phương bất bại kết quả. Giang đại lực hài lòng sử dụng rách nát áo choàng cùng y vật, đem đồ vật vật phẩm đều thu hồi đóng gói dùng đao bốc lên. Mở ra bảng tra, nhìn một chút hiện tại tiềm năng điểm cùng tu vi điểm. Ở trước hắn tuyên bố giảm 5% phúc lợi hoạt động dưới sự kích thích. Trong sơn trại các người chơi đều cấp hống hống trở về sơn trại, tiêu hao tu vi điểm cùng tiềm năng điểm học tập mới võ học hoặc là tăng lên võ học. Bởi vậy, cho dù hắn ở trước đó tiêu hao 19,000 tu vi điểm cùng hơn 3000 tiềm năng điểm, lúc này tu vi điểm cùng tiềm năng điểm cũng vẫn là phân biệt đạt đến hơn 8000 cùng 20004 trình độ. Giang đại lực cân nhắc chốc lát, trực tiếp tiêu hao 8000 điểm tiềm năng điểm. Đem nhân giai võ học, Đại Xuất Bi Thủ cùng với nhân giai tuyệt học, Nhân Mục Đao Pháp đều tăng lên tới hai cảnh sơ quy môn kính trình độ. Sau đó lại tiêu hao 8000 tiềm năng điểm, đem địa giai võ học, Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo tăng lên tới hai cảnh sơ quy môn kính cảnh giới. Một phen này tăng lên xuống, Giang đại lực trong đầu nhất thời lại thêm ra không ít có quan ba môn võ học tin tức. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, ở trong đầu thoáng củng cố một phen sau, cảm giác rất có ích lợi. Võ học quý hồ tinh bất quý hồ đa. Bất luận Đại Xuất Bi Thủ vẫn là Nhân Mục Đao Pháp, ở nhập môn lướt qua liền thôi học tập một phen sau, như phát hiện thích hợp chính mình, Giang đại lực mới sẽ suy xét tinh nghiên xuống. Nhưng nếu là có lựa chọn tốt hơn, hắn liền sẽ không tinh nghiên. Chỉ có thể hấp thụ trong võ học tinh hoa dung nhập vào tự thân võ học hệ thống bên trong, sáng ra phong cách của chính mình xáo lộ. Đem Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng kỹ xảo dung nhập vào Cự Linh Thần Trưởng bên trong, không những là hắn đối Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng một loại che giấu, nhưng cũng là hắn đối với khai sáng tự thân võ học một cái thử nghiệm. Một phen này học tập cảm ngộ sau, Giang đại lực liền quyết định Đại Xuất Bi Thủ cùng Nhân Mục Đao Pháp nhiều nhất tu luyện tới 4 cảnh liền có thể gắt lại, mà Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo tắc có thể tiếp tục phát dương quang đại. Lần này cắt đạo kiếp tiêu viên mãn thành công, dẹp đường hồi phủ. Giang đại lực đao chọn thu hoạch, không hề lưu luyến, bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Khi đến một đường nhấp nhô mạo hiểm, lại trở về lúc, nhưng là khá là ung dung. Giang đại lực rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo kho báu, liền ngửa đầu nhìn trời hét dài một tiếng. Nhất thời ma ưng kêu tiếng gãy từ trong trời cao xa xa truyền đến, cấp tốc thành một điểm đen ở Giang đại lực trước mắt xuất hiện. Một lát qua đi, Giang đại lực một cái nhảy vọt cưỡi lên ma ưng, mới phát hiện bị trói ở băng phách ngọc thạch trên ghế thính thủy không ngờ kinh tình truyền, chỉ là huyệt đạo bị phong, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể con ngươi chuyển động, tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang đại lực. Đây là vẻ mặt gì? Ngươi muốn nói cái gì? Giang đại lực hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền mở ra đối phương á huyệt. Thính thủy ho khan hai tiếng, cảm giác vừa mới hơi động đầu lưỡi liền tác động cảm giác đau nhức giảm đi, lúc này mới cười nói: "Ngươi thực sự là không đơn giản, không nghĩ tới ngươi đánh ngất ta sau, dĩ nhiên đến rồi nơi này quấy rối, ta biết n." Nưu nhân bên trong, ngươi thực sự là sẽ kiếm chuyện đệ nhất nhân. Nói vậy ngươi đã chiếm được không ít thu hoạch chứ? Ánh mắt của Thính Thủy rơi vào Giang đại lực đao chống lên bọc trên. Đây là ngươi có thể nghĩ tới sao? Không nên quên thân phận của ngươi bây giờ. Giang đại lực hừ lạnh, không tỏ rõ ý kiến đem bọc thả xuống, ngồi ở trên đế, điều động ma ưng bay đi mật cốc phương vị, đồng thời nói: "Bàn giao cho ngươi chuyện bên đó, hiện tại làm được thế nào rồi?" Lập tức Hội Châu liền đem bị ta nhất thống, ta không muốn nhìn thấy triều đình chó săn tìm ta phiền phức. Thính Thủy bị khóa dựa vào ở phía sau nói, đã ở bắt tay đi làm rồi. Phong Ảnh cũng ở đưa tới bí tịch cùng cổ trùng trên đường. Nếu là ngươi được vật gì tốt, chúng ta còn có thể làm giao dịch, tỉ như Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Giang đại lực nhàn nhạt cười khẽ, ta trái lại đối Bắc Minh thần công càng cảm thấy hứng thú. Thính Thủy híp híp mắt, ngươi cũng thật là đủ lòng tham, lại vẫn nhu đồ Bắc Minh thần công, đáng tiếc bực này tuyệt học tức khiến cho chúng ta cũng rất khó kiếm được, căn bản không bỏ ra nổi. Vậy cũng không cần rông dài, ngươi ngủ tiếp một chút. Giang đại lực dày rộng bàn tay lần thứ hai một lòng bàn tay thở ra. Thính Thủy con ngươi co rụt lại, nghĩ đến lại muốn rơi vào hôn mê tiến vào hạ tuyến trạng thái, lập tức mở ra, chờ. Ầm. Một nguồn sức mạnh từ đầu truyền đến. Thính Thủy đầu góc có ngọng, thoáng chốc trước mắt lại là một đen, mất đi ý thức. hình dáng giống cái nữ nhân, lại nhà lại nhải cũng cùng cái nữ nhân một dạng. Chờ bắt được chỗ tốt, lão tử liền đem ngươi có bao xa vứt bao xa. Giang Đại Lực hừ lạnh thu hồi bàn tay, ánh mắt lập tức xem hướng phía dưới xuất hiện tại trước mắt một chỗ mật cốc bên trong. Trong chớp mắt này, phía dưới trong mật cốc đột chuyển đến Nhậm Ngã Hành kia khác nào sư hổ điên cuồng hét lên vậy hét dài một tiếng, tiếp theo chính là một trận như là nam nhân vừa giống như là nữ nhân vậy quỷ dị tiếng cùng tiếu. Tiếng cười điên cuồng này từ phía dưới truyền đến phanh cái kia thật giống xé mây xé gió, khuyết tán thật xa, đủ có thể nghĩ nó người công lực chi đáng sợ thâm hậu. Nhưng mà tiếng cười lại ở điên cuồng nhất thời điểm đột nhiên ngừng lại, thật giống bị một cái búa từ xa xưa lâu dài âm trung bộ đột nhiên chém đứt một dạng, khiến người cảm thấy rất là khó chịu, có một loại nghĩ nổ lại phun không ra cảm giác. Ở trước mắt kia, Giang Đại Lực cũng đã xem đến phía dưới mật cốc bên trong một màn, nghe được hai tiếng kêu thảm thiết cùng vài đạo tiếng kinh hô, không khỏi khiếp đảm biến sắc. Đông Phương Bất Bại. Chương 145, ảnh tử kiếm khách, cứu Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại. Giang Đại Lực thấy rõ trong mật cốc cảnh tượng chớp mắt chính là tâm thần không gì sánh được chấn động hồi hộp. Bởi vì ở hắn nhìn thấy trước mắt, liền chỉ thấy được một đạo bóng đỏ xẹt qua. Tiếp Nhậm Ngã Hành, Thượng Quan Vân cùng với bóng dáng của Hướng Vấn Thiên bắt đầu từ ba phương hướng bay ngược ra ngoài. Trong đó Nhậm Ngã Hành kêu thảm một tiếng bị đâm mù mắt. Thượng Quan Vân liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền bị ngân châm động đâm thủng thân thể phủ phủ rơi xuống đất. Hướng Vấn Thiên tắc cánh tay bị sợi tơ của lấy, này thiết hán không chút do dự liền muốn tay cụt bảo mệnh. Sẽ ở đó trước mắt, Nhậm Doanh Doanh đã quát khẽ đánh tới, một kiếm chặt đứt có thể so với dây thép vậy sợi tơ. Lệnh Hồ Sung sử dụng tới Độc Cô Cửu Kiếm, chớp mắt giết tới thân mặc áo đỏ Đồng Phương Bất Bại trước mặt. Giơ tay một kiếm bắn ra ánh bạc, dường như lụa bạc bình thường, gây nên trắng loá như tuyết tia sáng, giống như bốn con rồng rắn chớp giật đâm tới. Khá lắm Độc Cô Cửu Kiếm. Đông Phương Bất Bại bóng dáng vẫn còn là vọt tới trước, lại ở khó mà tin nổi ra đột nhiên thân hình vòng lại đúng lúc biến chiêu. Trong tay kim may chớp giật bắn ra, loẹt xoẹt rơi vào đầm tơi ánh kiếm trên, khác nào lôi cấp vậy đánh cho ánh kiếm chết đi, trong đó một châm càng là lấy chút xíu chi kém từ Lệnh Hồ Sung ngực một bên mà quá. Hai người bóng dáng một cái luân phiên sẽ qua, đều là nhanh đến mức giống như lôi đình điện hoa. Lệnh Hồ Sung rên lên một tiếng miệng phun máu tươi, Đông Phương Bất Bại nhưng là tà mị ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, Lan Hoa chỉ lần thứ hai vê lại một châm liền muốn bắn ra. Nhưng sẽ ở đó trước mắt, Nhậm Ngã Hành điên cuồng hét lên gầm lên đột nhiên vào tới. Đại trường nổ ra, dựa vào nghe gió biện vị hấp tinh đại pháp nhắm ngay Đông Phương Bất Bại chính là cuốn hút mà đi. Đông Phương Bất Bại một tiếng cười nhạt, bóng dáng đột nhiên lóe lên hóa thành 7, 8 đạo tàn ảnh gần như cùng lúc đó bắn nhanh ra kim may. Xì một tiếng, hấp tinh đại pháp lại chỉ là hút kéo đến đại lượng sợi tơ. 7, 8 cây kim may đồng thời trúng mục tiêu Nhậm Ngã Hành thân thể, thoáng chốc xuyên thủng nó quanh thân đại huyệt, tuôn ra xương máu. Đông Phương tiểu nhi, có thể dám cùng ta đánh nhau chính diện. Nhậm Ngã Hành phát ra khác nào bị thương như da thu thống khổ gào thét, toàn thân nội khí hung mãnh bạo phát, hấp tinh đại pháp điên cuồng không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng cuồng mãnh hút lấy. Như vậy trạng thái Nhậm Ngã Hành quả thực đã là điên cuồng. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại thần sắc nhưng là thở dài cười khẽ, Nhậm giáo chủ, ta tuy cảm niệm ngài ân đức, nhưng ngài vẫn quái gở tướng mức, ta tự vệ bên dưới, nhưng cũng chỉ có đoạt ngài tính mạng rồi. Nàng hai tay háo đột nhiên giương ra, quỷ hoa chân khí bạo phát. Vèo vèo vèo. Đại lượng sợi tơ nối liền châm dài khác nào dày đặc giọt mưa vậy, tiếng rít cuồng đánh út về phía Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành xong, không trung, Giang Đại Lực nhẹ hít một hơi. Một tiếng cuồng liệt sóng khí nổ vang cùng tiếng giống giận dữ bên trong. Xương máu đột nhiên nổ tung. Nhậm Doanh Doanh phát ra thê thảm trường gọi. Hướng Vấn Thiên không tiếc liều mạng đập ra cứu viện. Kia kinh người bóng đỏ sinh nhận Nhậm Ngã Hành sắp chết phản công một trường trận lui. Tiếp giao động liên tục mấy châm xuyên thủng Hướng Vấn Thiên mặt các nơi đại huyệt, lại bằng trong tay ba tấc ngân châm cùng nổ giết mà đến Lệnh Hồ Sung xoạt 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 lại đối mấy chiêu, trong nháy mắt một châm liền bùng nổ ra khủng bố âm rít xuyên thủng Lệnh Hồ Sung thân thể. Nhưng mà, Lệnh Hồ Sung liều mạng một kiếm, nhưng cũng là bạo phát kinh người kiếm ý kiếm khí. Cuối cùng nắm lấy Đông Phương Bất Bại sau khi bị thương không kịp tách ra cái hở, một kiếm xuyên thủng Đông Phương Bất Bại ngực. Âm một thân, áo đỏ của Jun, quỷ hoa chân khí bạo phát. Lệnh Hồ Sung trường kiếm tu tay, Tiêu Diên trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Sung ca, đi. Nhậm Doanh Doanh ở thời khắc mấu chốt tỉnh táo. Bi thiết một tiếng lắc mình xông lên trước ôm lấy Lệnh Hồ Sung, lập tức triển khai thân pháp mang theo rời đi. Nhất thời, ở giữa trời cao Giang Đại Lực trong mắt, trong mật cốc chỉ còn lại một đạo kia làm người ta sợ hãi khủng bố áo đỏ bóng dáng, còn có bốn cụ nằm ở thi thể trên đất. Nhậm Ngã Hành, Thượng Quan Vân, Đồng Bách Hùng, Hướng Vấn Thiên. Bốn cái khi đến lòng tràn đầy do dự người, lại đều táng thân ở đây. Chỉ có Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh thoát đi ra khỏi sân cốc. Nhưng mà, điều này hiển nhiên vẫn là Đông Phương Bất Bại cũng không có tâm tình truy kích kết quả. Từ Giang Đại Lực kỵ ưng đổi tới, đến mắt thấy chiến đấu kết thúc, cũng bất quá mười mấy tức thời gian mà thôi. Ngăn ngắn mười mấy tức, Đông Phương Bất Bại ra bao nhiêu chiêu, hắn đều không thấy rõ, Nhậm Ngã Hành trở vừa mới người sống đã đều chết rồi. Giang Đại Lực chỉ cảm thấy khắp cả người lông tóc, cả người đổ mồ hôi, hai mắt hầu như có tơ máu vậy gắt gao nhìn chòng chọc phía dưới bóng dáng áo đỏ kia. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ nhìn thấy phía dưới bóng dáng áo đỏ kia càng là một cái lảo đảo, đột nhiên nửa phủ trên đất, phảng phất trạng thái cực kỳ không tốt, thậm chí cả người chỗ tỏa ra cương khí cảnh khí tức đều có chỗ rơi xuống. Hả? Giang Đại Lực bỗng dưng sửng sốt. Tình huống này hoàn toàn ngoài ý muốn. Đông Phương Bất Bại này chẳng lẽ là ở vừa mới trong chiến đấu kịch liệt bị thương quá nặng rồi? Giang Đại Lực trong lòng một trận ngờ vực. Nếu nói là bị thương quá nặng, cũng tựa hồ là có chút khả năng. rốt cuộc bất luận là Nhậm Ngã Hành vẫn là Lệnh Hồ Xung cùng Hướng Vấn Thiên đều là cao cấp nhất cao thủ, Thượng Quan Vân cùng với Nhậm Doanh Doanh cũng đều không kém. Năm người này liên thủ lại, dù cho là Đông Phương Bất Bại, cũng là có thể bị trọng thương. Đặc biệt là cuối cùng Lệnh Hồ Xung xuyên thủng Đông Phương Bất Bại ngực chiêu kiếm đó. Nhưng Giang Đại Lực lại vẫn cảm thấy không quá chân thực. Đột nhiên đầu óc hắn linh quang lóe lên, đột nhiên không khỏi nghĩ đến trước chết ở trên tay hắn Vô Lệ. Lại nghĩ đến trước ngụy trang thành Đông Phương Bất Bại Dương Uy, nhất thời nhận ra được cái gì. Hầu như liền đồng thời ở nơi này, phía dưới trong mật cốc, đột nhiên liền xuất hiện mấy bóng người. Một người trong đó, càng thình lình chính là Dương Uy. Có khác hai người, Giang Đại Lực đều không xa lạ gì, chỉ xem kia áo đen ngai vàng ăn mặc, liền một mắt nhận ra chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo hai gã khác trưởng lão. Lại phân biệt là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão Bảo Đại Sở cùng với Vương Thành. Quả nhiên là thế gia đang nhu đồ. Nhìn thấy Dương Uy trước mắt, Giang Đại Lực trước suy đoán ý nghĩ nhất thời càng rõ ràng. Cũng đồng thời ở nơi này, bên trong thung lũng Dương Uy kia đi ra, giống như ở đối với Đông Phương Bất Bại đối thoại. Khoảng cách quá xa, Giang Đại Lực căn bản nghe không rõ. Nhưng chỉ xem Đông Phương Bất Bại thần sắc từ lúc mới đầu nhìn thấy Dương Uy ý mừng yêu say đắm đến sau không thể tin tưởng đột nhiên quát chói tai, Giang Đại Lực liền biết được, Dương Uy hẳn là đưa ra cái gì kích thích đến Đông Phương Bất Bại điều kiện. Mà lấy Dương Uy lúc này ngụy trang thành thân phận của Dương Liên Đình, dù cho là cái giả, cũng dù sao cũng là chiếm được Đông Phương Bất Bại niềm vui. Nay còn có thể kích thích đến Đông Phương Bất Bại, tất nhiên là Dương Uy yêu cầu Quý Hoa Bảo Điện. Đối với Đông Phương Bất Bại mà nói, yêu thích nam nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng hiển nhiên căn bản không thể cùng càng yêu mến Quý Hoa Bảo Điện so với. Đã từng Đông Phương Bất Bại vừa mới kỷ kế vị lúc, dã tâm bừng bừng hùng tâm trang trí, gạt bỏ Nhậm Ngã Hành cánh chim bồi dưỡng mình thân tín, rất có hoành đồ bá nghiệp chăm lo việc nước cảm giác. Nhưng làm thực sự tiếp xúc đến Quý Hoa Bảo Điện sau, liền cảm giác là mở ra tân thế giới cửa lớn. Từ đây đối với những khác hết thảy sự vật bao quát cái gì dã tâm cái gì quyền lợi, tất cả đều không lắm lưu ý rồi. Đây chính là Quý Hoa Bảo Điện đối Đông Phương Bất Bại mãnh liệt sức hấp dẫn. Mà Tở Lễ Dương Uy vào lúc này yêu cầu Quý Hoa Bảo Điện, hiển nhiên cũng là thế gia tính toán kỹ. Nguyên bản Giang Đại Lực còn tưởng rằng thế gia cũng sẽ không đối Đông Phương Bất Bại ra tay, chỉ là lựa chọn hợp tác song thắng phương thức cùng tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, thế gia dã tâm càng to lớn hơn. Hết sức bước lên trận chiến này, chính là muốn mượn Nhậm Ngã Hành đám người chi thủ, trọng thương thậm chí giết chết Đông Phương Bất Bại. Sau đó bắt được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, đồng thời nâng đỡ lên Vô Lệ, triệt để khống chế Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lấy Dương Uy ngụy trang thành Dương Liên Đình, lại thêm vào một cái học được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện Vô Lệ, còn có Bảo Đại Sở chờ đã bị Lung Lạc Thần Giáo trưởng lao chống đỡ. Thế ra khống chế toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng hoạch được hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện kế hoạch, có thể nói rất hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, cái kế hoạch này vẫn bị ta phá hoại một điểm. Thế ra hiển nhiên còn muốn bắt được trong kho báu tài nguyên bảo vật, nhưng cũng bị ta bất ngờ giành trước, liền Vô Lệ đều bị ta giết. Thế ra kỳ thực cũng hoàn toàn không cần thiết vội vã như vậy, chỉ cần y theo kế hoạch, giết chết Đông Phương Bất Bại khống chế Thần Giáo, trong bảo khố đồ vật không đều hay là bọn hắn, căn bản chạy không thoát. Nhưng Vô Lệ trước phát hiện ta, cảm thấy ta là cái biến số, vì vậy lâm thời thay đổi kế hoạch trước tiên đi kho báu, kết quả lại phản mà chết trong tay ta. Đây là số mệnh bên trong cuối cùng cũng có ta tai nạn này a. Giang Đại Lực nghĩ tới đây lúc, con mắt vi híp lại. Hiện tại tình hình đến xem, Đông Phương Bất Bại ngược lại tựa hồ cũng không phải là chiến đấu bị thương, ngược lại là rất khả năng bị người hạ độc rồi. Đang lúc này, phía dưới một lời không hợp không thể đồng ý cũng đã lần thứ hai đánh lên. Đông Phương Bất Bại dù cho giống bị âm như ám hại trúng độc, càng cũng trong nháy mắt ốm nôi hận ra tay trọng thương Bảo Đại Sở. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, trận lui bên trong Dương Uy đột nhiên phát ra gào thét. Dương Hương Ngạn, còn không ra tay. Dương Hương Ngạn. Giang Đại Lực ánh mắt đột nhiên lóe lên. Phía dưới chiến trường đột nhiên một luồng ánh kiếm lao nhanh mà đến, tĩnh mịch, vô thanh vô tức. Trong nháy mắt, kia tĩnh mịch ánh kiếm liền đi tới Đông Phương Bất Bại phía sau. Không gì sánh được đột nhiên đánh lén, trực tiếp ra tay, nhanh chóng tuyệt luân, có thể nói là tích chữ một chiêu tất sát chi tâm. Ảnh tử kiếm khách, Dương Hương Ngạn. Quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại ở đó hầu như vô pháp tách ra trước mắt, thân hình đột nhiên như một cơn gió bao táp lưng ngang, đồng thời chớp mắt bàn tay liên phát, bắn ra ba châm, đinh đương rơi vào là đâm tới một kiếm trên. Dương Hương Ngạn gần như cùng lúc đó lập tức biến chiều, ánh kiếm xoay tròn truy kích mà đi, quay chung quanh Đông Phương Bất Bại chớp mắt giết ra đạo đạo ngân hoa. Đông Phương Bất Bại thần sắc kinh nộ, cứ việc vẫn có thể tự vệ, nhưng bất luận là nó tốc độ di động vẫn là tốc độ xuất thủ, đều lấy căn bản không bằng trước, cả người khí tức hỗn loạn suy yếu, càng ở ảnh tử kiếm khách thủ hạ đều khá là chật vật. Tả Minh Thế ra lại vẫn thỉnh cầu Dương Hương Ngạn như vậy Thiên Ma môn cao thủ ra tay, lẽ nào là ý của Tả Vương Thạch Chi Hiên? Thiên Ma môn muốn xuống tay với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giang Đại Lực chau mày, nếu bàn về thực lực, Dương Hương Ngạn tất nhiên là không kịp sẽ độc cô cửu kiếm cùng với dịch cân kinh lệnh hồ sung. Vậy mà lúc này lại có thể làm cho Đông Phương Bất Bại khá là chật vật. Có thể tưởng tượng được Đông Phương Bất Bại hiện tại trạng thái chi kém. Như vậy trạng thái Đông Phương Bất Bại, nếu là lại quyết đấu toàn thịnh lệnh hồ sung, cả người đều là cái hở, e sợ chống không được mấy kiếm sẽ bị giết chết. Giang Đại Lực đột nhiên cảm giác bảng cũng truyền đến động tĩnh. Hắn lập tức kiểm tra. Ngài đã phát động lâm thời nhiệm vụ, lựa chọn. Nhiệm vụ nội dung, ngài mắt thấy Đông Phương Bất Bại đại chiến một trận sau hư hư thực thực bị người thiết kế trúng độc. Hiện Đông Phương Bất Bại tao nội trước nay chưa từng có chi hiểm cảnh cảnh khốn khó, ngài có thể làm ra trở xuống hai cái lựa chọn. Đồng loạt ra tay giết chết Đông Phương Bất Bại kết quả không biết. Trợ Đông Phương Bất Bại giết chết đến địch kết quả không biết. Cứu đi Đông Phương Bất Bại. Kết quả không biết. Nhiệm vụ yêu cầu, làm ra lựa chọn. Cơ thưởng, không biết. Này, khen thưởng đều là không biết, sẽ không ta cứu đi Đông Phương Bất Bại sau, đối phương cho ta đến một bộ toàn thân kim kim phục vụ chứ? Giang Đại Lực nhìn thấy nhiệm vụ như vậy, trực tiếp liền muốn cự tuyệt quay lại đầu chim ưng trở về rồi. Nhưng thật tùy ý Đông Phương Bất Bại chết ở chỗ này, hắn lại chính mình cảm giác thiệt thòi. Có phải là quá tiện nghi Tả Minh Thế ra rồi? Nếu như có thể cứu Đông Phương Bất Bại, có thể còn khả năng được Đông Phương Bất Bại hữu nghị. Chờ tên nhân yêu này khôi phục sau, Hắc Phong trại khả năng cũng sẽ lại thêm một cái cường lực minh hữu. Hơn nữa, có thể còn có thể mượn đọc một phen hoàn chỉnh phiên bản Quý Hoa Bảo Điện. Cứ việc Giang Đại Lực đối với loại này nhân yêu võ học hứng thú quyết quyết, nhưng trong Quý Hoa Bảo Điện ghi chép Càn Thiên Thân Pháp Tiên, hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có thể lật xem, có lẽ loại suy bên dưới có thể đối với hắn sau đó tự nghĩ ra võ học có lợi ích rất lớn. Suy nghĩ đến đây, mắt thấy phía dưới Đông Phương Bất Bại đã là sắp cải danh gọi lập tức liền bại. Giang Đại Lực không chần chừ nữa, nhấn một cái ma ưng, trực tiếp từ không trung lao xuống. Tức, ma ưng một tiếng gáy dài. Phía dưới trên mặt đất, Đở Lễ Dương Huy nhưng là thần sắc mang theo cười nhạt đột nhiên nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt hừng hực rừng rực, Hắc Phong trại chủ, ta đã sớm chờ ngươi đấy. Thật khi chúng ta sẽ quên như ngươi vậy một cái nổi danh tên to sát sao? Ở nó lời nói vừa dứt, đột nhiên cách đó không xa giữa núi rừng đột nhiên rối loạn tương mừng, đạo đạo dây cung tiếng đột nhiên bạo phát. Bang bang bang. Từng đạo mũi tên xé rách không khí, nhanh chóng từ bốn mặt bắn nhanh hướng không trung đáp xuống ma ưng cùng Giang Đại Lực. Bắn ra này một ít mũi tên hầu như mỗi người đều là The Layer, ăn mặc cảnh cây đeo lá xanh ngụy trang vô cùng tốt, càng là ở vừa mới lặng lẽ đến gần, lúc này đồng thời làm khó dễ, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý. Hết thảy bắn ra mũi tên The Layer, tất cả đều ánh mắt nóng rực nhìn không trung lao xuống Giang Đại Lực, ánh mắt lại như là đối xử một cái sắp bị bể mất đại kim buồn, dồn dập kích động quá khẽ. Mau mau mau, chuẩn bị vòng thứ 2 liên tục bắn, bể mất Hắc Phong trại chủ xuất thần công rồi. Vòng thứ 2 liên tục bắn chuẩn bị bắt đầu, chú ý quan sát Hắc Phong trại chủ thanh máu gợn sóng. Vòng thứ 3 liên tục bắn khóa chặt Đông Phương Bất Bại, ngày hôm nay chúng ta Tả Minh liền muốn đến một hồi xa hoa được mùa lớn, ha 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 ha. Giang Đại Lực nghe được dây cung tiếng đầu tiên là cả kinh, sau một khắc nhìn thấy xung tập mà đến mưa tên cùng với phía dưới trong núi rừng lờ mờ mỗi cái trên người lóe lên ánh đỏ các người chơi, không khỏi là giận dữ cười. Lao tử đâm truy ngươi cái dưa hầu lớn, Tả Minh liền dựa vào những này vỏ dưa cũng nghĩ bạo ta Hắc Phong trại chủ. Xông tới, Giang Đại Lực gầm lên giận dữ nắm chặt ghế dựa, ma ưng chấn động dữ dội như rộng đao vậy hai cánh, đột như máy bay oanh tạc vậy xoay tròn bay lượn đáp xuống. Ken len ken chen một trận tiếng nổ vang bên trong. Hết thể tập bắn mà đến mũi tên rơi vào thiết vũ trên đều bị đẩy lùi lướt qua, số ít bắn nhanh Giang Đại Lực lúc, càng bị trên người nó bạo phát cường hãn kinh khí nổ ra. Ở sắp rơi xuống đất trước mắt, Giang Đại Lực hét lớn một tiếng, ở đại lượng các người chơi trong mắt tràn ngập nguy hiểm màu đen khí tức to lớn bóng dáng, đột nhiên nhảy lên một cái cuồng xung mà dưới. Hai cánh tay hắn cong một cái, cả người khí thế chớp mắt ngưng tụ nhảy lên tới một cái đỉnh phong, giữa không trung sông khắp trái phải một trưởng nhắm ngay nên đón hai tên thần giáo trưởng lao mãnh tập mà đi. Ngang đảo, bỗng dưng đột nhiên nổ vang lên một chuỗi rồng gầm. To lớn tiếng gầm điên cuồng vang vọng, kinh hại đến phía dưới trong khi giao thủ Đông Phương Bất Bại cùng Dương Hư Ngạn cũng không khỏi ngừng tay nhìn tới. Hầu như chớp mắt kia, cả người khí tức bạo liệt Giang Đại Lực đánh ra giống như mây mù quấn quanh vậy tràn ngập sóng khí một trường. Bảo Đại Sở cùng Vương Thành cùng nhau biến sắc, hai người hợp lực ra tay, cảnh giới toàn mở khí tức tuôn ra đón đánh. Ầm ầm. Song phương ba người thế tiến công đột nhiên chạm vào nhau, bùng nổ ra cấp 5 cấp 6 cuồng phong vậy kịch liệt sóng khí, mặt đất một gãy cỏ hiện, cắt bay đá chạy. Vành ngành hai tiếng kêu thảm thiết bạo phát. Bảo Đại Sở chờ hai đại thần giáo trưởng lão bóng dáng ở Dương Uy dại ra ngơ ngác trong thần sắc, đột nhiên bay ngược ra ngoài tầng tầng rơi xuống đất. Ầm. Giang Đại Lực cuồng liệt ba khí bóng dáng ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất giẫm đạp đến nổ tung một cái hố sâu. Cả người hắn y vật bị nham thạch vậy bắp thịt đẩy lên như lều vải vậy hầu như nổ tung, từng chiếc nộ phát càng theo mạnh mẽ đáng sợ khiếp người khí thế tung bay mà lên. Một đám tự cách đó không xa hô tiếng giết vây quét mà đến gợn lỡ cùng nhau biến sắc, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng đều nhìn kia không chút nào bị lay động thật dài thanh máu, chậm lại chạy băng băng bước tiến. Cợt mờ nở. Thần giáo hai đại trưởng lão bay, Hắc Phong trại chủ này lông đều không rơi một cái còn toàn dựng lên, xem ra liền rất nguy hiểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 146, bất tử ấn pháp, huyễn ảnh lại thấy huyễn ảnh. Khá lắm uy manh hắn tử. Đông Vương Bất Bại thần sắc kinh dị ngóng nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống cả người khí tức hung hăng bạo liệt Giang Đại Lực, nhất thời thất thần. Suýt nữa bị Dương Hư Ngạn một kiếm đâm thủng cánh tay, ngay cả như vậy nhưng cũng cắt thương cánh tay, né tránh ở giữa thể nội độc tố phát tác, càng khó khăn có thể. Làm sao? Khả năng? Người này cái gì trưởng pháp như vậy cương mãnh? Bảo Đại Sở cùng Vương Thành hai cái này thần giáo trưởng lão đều chật vật từ dưới đất bò dậy, kinh hãi nghiêm nghị nhìn giống như người sắt rơi xuống đất Giang Đại Lực, chỉ cảm thấy hai tay run mất cảm giác đau nhức, trong cơ thể càng giống bị một luồng đáng sợ kình khí chui vào, không thể không trong vòng khí cấp tốc chống đỡ. Bọn họ còn như vậy, những Tả Minh kia bồi dưỡng tinh nhuệ vợ lẽ tất nhiên là càng ngơ ngác chấn ngạc. Chạy như điên tới bước chân hơi chậm. Hắc Phong trại chủ, người có tên cây có bóng. Ở nở tờ cờ bên trong có lẽ vẫn không tính là đặc biệt nổi danh, nhưng ở quần thể tờ lẽ ở bên trong, đó chính là ngồi chắc danh gia thứ nhất đầu đem ghế gập. Dù cho Tả Minh bồi dưỡng những tinh nhuệ này, đem thủ chuyên nghiệp trong ngày thường đều rất biết điều, nhưng cũng thường thường trà trộn diễn đàn ngụy trang ở người chơi bình thường bên trong, tự nhiên là rõ ràng Hắc Phong trại chủ bốn chữ này đại biểu phân lượng. Giang Đại Lực cong lấy đao, xoạt tráng kiện mạnh mẽ trên người, phá nát áo choàng màu đen ở sau lưng phiêu triển, bệ nghệ toàn trường. Khoe miệng của hắn mang theo vẻ kia thường có cười nhạt ý, không những không cho người ta bất luận cái gì hiền hòa, ngược lại làm người sinh ra hoảng sợ. Giờ khắc này, mắt thấy bốn phía kẻ địch đều bị kinh sợ, hắn chẳng đáng hừ nhẹ, ánh mắt xa xa nhìn về phía còn đang giao thủ Dương Hương Ngạn cùng Đông Phương Bất Bại, thân hình hơi động, vọt thẳng hướng hai người chiến trường, một tiếng hét cao. Dương Hương Ngạn, ngươi tốt nhất hiện tại liền cút đi, Đông Phương Bất Bại là của ta. Rên. Dương Hương Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào chiêu nấy chí mạng đoạt công Đông Phương Bất Bại, đã chí cả người áo đỏ có bao nhiêu lỗ thủng, thêm vài nơi miệng máu kiếm thương, lúc trước còn cường tuyệt vô cùng Đông Phương Bất Bại, lúc này ở ảnh tử kiếm khách thủ hạ, bảo mệnh đều rất khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm chết. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ngăn lại hắn. Đột nhiên Dương Uy phát ra gầm lên điên cuồng hét lên. Vừa mới bất cẩn rồi, lần này chúng ta toàn lực ứng phó liên thủ. Bảo đại sở hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức thân hình hơi động từ hai vị trí giáp công hướng Giang đại lực. Các người chơi cũng đều cấp tốc xuống lại mà đến có rút lại vòng chiến. Thậm chí có chút cờ lỡ đều đã lấy ra một ít cổ quái kỳ lạ giang hồ ám khí. Đập, đập. Màu đen trại chủ chiến oa trầm trọng đối mặt đất, phá nát áo choàng màu đen sau đó dương ra. Giang đại lực khỏe mắt dư quang nhìn đến hai bên giáp công kéo tới hai người, lạnh lẽo miệng hơi cười, ánh mắt càng lạnh lẽo. Giết. Bảo đại sở hét lớn một tiếng đoạt động thủ trước. Một đạo bát quái hình rồng đâm khác nào một cái đoạn thương, sát khí hừng hực, không ngừng rung động, mang theo hình cùng, chiêu nào chiêu nấy đánh thẳng Giang đại lực chỗ yếu. Trong chớp mắt, Giang đại lực chỉ cảm thấy thân thể con mắt, tiết hầu, trái tim, hạ thân, chỗ yếu toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Hầu như ở kia đồng thời, Vương Thành cũng từ một bên khác giết tới, nhưng chưa mạnh mẽ tấn công, mà là ánh mắt ác liệt nhìn gần Giang đại lực tùy thời mà động, hình thành uy hiếp. Đạo đạo gai nhọn hóa thành cắt phá trời cao ánh bạc, khác nào chớp giật sấm sét chớp mắt tới gần. Cho mèo. Không biết mùi vị. Giang đại lực không né tránh ngược lại thân hình đột nhiên vọt tới trước chủ động xuất kích. Bảo đại sở ánh mắt thanh minh, đã bất cứ lúc nào làm tốt nên tiếp Giang đại lực khả năng rút ra phía sau trường đao chuẩn bị. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, Giang đại lực vào đúng lúc này đột nhiên giọ ra một tay, bút bàn tay bị đâm xuyên nguy hiểm, việc nghĩa chẳng từ nan đột nhiên chụp vào hắn đâm ra bắt quái hình rồng châm. Muốn chết? Càng không cần binh khí còn tay không, coi thường như vậy ta. Bảo đại sở trong lòng giận dữ, nội khí càng rót vào. Nhưng mà Giang đại lực mặt như lạnh lẽo thiết bôi, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, bạo khí cảnh uy thế toàn mở. Vúng. Hắn há mồm ở giữa, trong cơ thể khác nào bạo phát rồng ngâm hổ gần vậy gân cốt cùng tê, bàn tay lòng bàn tay càng là đột nhiên ngưng tụ một đoàn màu vàng bóng rồng vòng xoáy. Ngang gạo. Một cái màu vàng kim long vậy kình khí vòng xoáy đột nhiên hiện ra, bước lên gian chớp mắt dây dừa ở bát quái hình rồng châm trên. Cầm long thủ. Bảo đại sở con ngươi đột nhiên phóng to, lập tức nhận ra được đâm ra hình rồng châm sức mạnh trong khoảnh khắc bị tan rã hết sạch. Liền ngay cả nắm chặt hình rồng châm cánh tay cũng là dường như gặp phải sét đánh, mãnh liệt run lên gan bàn tay đau nhức, muốn tuột tay bay ra. Nhưng mà vào lúc này, Giang đại lực thế tiến công không ngừng, đột nhiên một chỉ điểm ra, cười nhạt. Gặp lại. Xì. Một luồng rừng rực chỉ kình cao độ ngưng tụ sắc bén sóng khí, chớp mắt như đạn ra khỏi nòng vậy đánh út về phía Bảo đại sở. Không được. Bảo đại sở cả kinh hồn phi phách tán, lập tức vội vàng giơ tay lên bên trong khác một cái hình rồng châm chặt lại. Một bên khác cùng sung mà đến Vương Thành cũng là hét lên kinh ngạc, không chút do dự ra chảo đánh út về phía Giang đại lực vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà đối mặt Vương Thành mạnh mẽ ác liệt chộp tới một chảo, Giang đại lực càng là không tránh không né, cả người gân cốt một gồ lên, da phong phú xương cốt nổ vang, miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ. Sau một khắc, ken một tiếng nổ vang. Trong tay Bảo đại sở vội vàng chặt lại hình rồng châm bị nhất dương chỉ lực bắn trúng bắn bay. Ở đó thoáng chốc, Giang đại lực như bóng với hình, vút mạnh mà lên. Tay trái như hoa sen bình thường tỏa ra, năm ngón tay buộc phát ra năm đạo kình mang, chớp mắt xuyên thủng Bảo đại sở lồng ngực. Máu tươi tung tóe. Bảo đại sở phát ra thê thảm hét thảm một tiếng. Một viên còn đang nhảy nhót tưng bừng trái tim bị Giang đại lực miễn cưỡng móc ra bóp nát. A, người chết đi cho ta. Vương Thành gào thét, lợi trảo đồng thời mạnh mẽ bắn trúng Giang đại lực phía sau lưng. Một luồng rừng rực như lôi đình vậy liệt diễm vậy đáng sợ kinh khí, lại đột nhiên tự Giang đại lực trong cơ thể bạo phát, thậm chí đột nhiên đột phá vốn có bình cảnh đạt đến khác một cảnh giới, đột nhiên tạo thành một cái khác nào óng ánh chuông vàng vậy lồng khí. Đang, một tiếng nổ vang nổ tung. Bốn cảnh, Cửu Dương Giá Y thần công, Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo. Vương Thành sắc mặt thảm biến rên lên một tiếng, thân hình như giống như điện giật bị cỗ này mạnh mẽ kinh khí chấn động đến mức lảo đảo lùi lại. Liên ở trong nháy mắt này, Giang đại lực thân hình như thằn lằn du long vậy lướt tới, mặt đất ẩm ẩm cày mở khe rãnh. Hô, tráng kiện cường hãn như sắt thép đúc ra cánh tay cuồng tập mà đến, năm ngón tay như vớt rồng ra sức vồ một cái. Ở xung quanh đạo đạo trong ánh mắt kinh hãi, Vương Thành cổ trực tiếp liền bị Giang đại lực chụp ở trong tay, nhấc lên chính là một quyền mạnh mẽ rơi vào Vương Thành bụng. Ầm. Một tiếng không gì sánh được nặng nề đả cái tiếng. Vương Thành bụng y vật nổ tung, hai mắt bạo đột mà ra, đầu lưỡi đều cơ hồ cũng bị này khủng bố mạnh mẽ một quyền từ trong cổ họng đánh cho bắn ra đến. Nhưng liền ở nó cuống họng máu tươi sắp xuất hiện thời khắc, Giang đại lực khác nào man thú vậy cánh tay bắp thịt nô lên phát lực, răng rắc một tiếng bóp nát nó cổ. Cút. Giang đại lực quát tầm, cơ hai đầu cánh tay nô lên cao vút. Bèo. Thân thể của Vương Thành như vải rách túi vậy mạnh mẽ quăng về phía ảnh tử kiếm khách Dương Hương Ngạn. Khá lắm người man. Dương Hương Ngạn hơi nhướng mày, cảm nhận được khác nào đạn pháo vậy kéo tới khủng bố xung kích, lập tức rút ra đâm vào Đông Phương Bất Bại trong cơ thể trường kiếm, cải tước thành vậy. Bá. Một đạo cực tốc ánh kiếm xẹt qua giữa không trung, quay chung quanh thân thể của Vương Thành tiện thể bắt đầu xoay tròn, giữa trời liền đem Vương Thành thi thể thành hai đoạn. Cục. Thắt. Đang lúc này, Giang Đại Lực kia cả người tràn ngập dương cương bá đạo khí tức bóng dáng đã là tới gần. Một luồng mãnh liệt gió xoáy thổi bốn phía, tự trong không khí cuốn lên nghiêm nghị mà hơi thở sát phạt. Giang Đại Lực hai mắt sáng sủa như bó đuốc chậm rãi hướng đi Dương Hư Ngạn. Tráng kiện cánh tay duỗi ra dễ dàng lôi kéo dưới phá nát áo choàng màu đen, lộ ra dưới ánh mặt trời cả người tỏa ra ám đồng sắc cứng rắn khác nào nham thạch sắt thép cường tráng thân thể. Dĩ nhiên trọng thương Đông Phương Bất Bại ho ra máu tươi tập tễnh lùi lại, tươi đẹp ánh mắt rơi vào Giang Đại Lực kia tráng kiện cường hãn trên thân thể, ánh mắt cũng bất giác bởi mất máu quá nhiều đầu góc mê mội dẫn theo chút kỳ dị vẻ. Hoành luyện võ công càng như vậy mạnh, ngươi là ai? Ảnh Tử Kiếm khách Dương Hư Ngạn nghiêm nghị mà kiêng kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Đại Lực. Đối phương nội lực đáng sợ kia cùng với cương mạnh trường lực, hoành luyện võ công, không một không cho hắn giật mình, nhưng mà nhất lệnh hắn chấn động trong lòng, lại là đối phương tâm kia hiển nhiên còn rất khuôn mặt trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, liền có bực này thực lực đáng sợ, toàn bộ Thiên Ma môn bên trong, này nhân tài kiệt xuất cũng chỉ có rất ít mấy người. Dương Hương Ngạn, ngươi còn chần chờ cái gì? Lập tức bắt Đông Phương Bất Bại, giết chết Hắc Phong trại chủ này chúng ta mới có cơ hội. Đang lúc này, cách đó không xa cùng một đám tợ lệ ở cẩn thận từng ly từng tí một xuống lại mà đến Dương Uy hét cao. Hắc Phong trại chủ. Dương Hương Ngạn ánh mắt chìm xuống, không chần chừ nữa, thân thể hơi động, vươn mình vào mẹo, khác nào du long lắc đầu quay đuôi ở giữa đột nhiên giết tới trước mặt Giang Đại Lực. Xoạt xoạt xoạt. Đạo đạo kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, không biết đến từ đâu mà đi, đúng như cái bóng vậy như hình với bóng giết tới đạt trước mặt của Giang Đại Lực, vặn mẹo, vô lượng, mạnh mẽ chui vào. Hừ, ngươi muốn cho ta gãi ngứa? Giang Đại Lực hừ lạnh ở giữa, hai tay đột nhiên cong một cái, toàn thân gân cốt nổ đùng, gân màng phồng lên, màu da chớp mắt hướng về xanh kim quá độ, thân thể càng là đột nhiên cất cao ba thước có thừa khí phách hiên ngang, đông dưng cái miệng hống một tiếng. Ngang gạo, hổ gầm rồng âm, sóng khí phát tiết. Một cái do Cửu Dương Giá Y thần công rừng rực lôi đình nội khí tạo thành chuông vàng lồng khí càng là đột nhiên bạo hiện. Len ken đang, Dương Hương Ngạn vặn vẹo xảo quyệt ánh kiếm mới kéo tới liền bị cao tốc xoay tròn chuông vàng tình khí xung kích như lệnh. Rất ít mấy ánh kiếm xuyên thấu kình khí rớt đi vào rơi vào trên người Giang Đại Lực, nhưng cũng phát ra kim thiết tiếng rung, căn bản là không có cách hình thành uy hiếp. Dương Hương Ngạn tâm trạng nghiêm nghị, đột nhiên thân hình lấp lóe chợt lui, thân pháp dương ra hóa thành quang ảnh thoáng chốc biến mất ở trước mặt Giang Đại Lực. Huyễn ma thân pháp. Giang Đại Lực ánh mắt lóe lên bất cứ lúc nào phòng bị, nhưng cũng hầu như ngay ở hắn vừa mới bắt đầu có phòng bị ý thức trước mắt, một đạo như ưu ảnh vậy ánh kiếm kiếm khí đột nhiên ở trước mắt như đầy sao vậy nổ tung, thành vô số lóa mắt mang điểm. Giang Đại Lực chỉ cảm thấy phảng phất có vô số giống như châm nhọn đâm ra vậy nhỏ vụn kiếm kình kéo tới, đạo đạo mỹ lệ mang điểm liền như rắn giết mỹ nhân, mỹ lệ bề ngoài dưới giấu giếm sát cơ chí mạng. Một loại tinh mịch, âm u, tàn nhẫn kiếm ý càng là không gì sánh kịp tinh thần ý chí, chỉ một chút liền xung kích ở hắn tinh thần ở giữa. Khá lắm huyễn ảnh kiếm pháp. Giang Đại Lực một tiếng hét lớn, sau lưng kim bối cửu hoàn đao ong ong rung động bên trong đột nhiên bắn bay mà ra. Một đạo không gì sánh được có ánh ánh vàng như rượu dương bay lên không, tràn ngập sát khí uy mãnh đao ý rội rửa đi hết thể âm vũ tĩnh mịch kiếm ý anh kiếm. Đao trong tay. Giang Đại Lực hét dài một tiếng ở phiêu bay là tả kim phấn bên trong bổ ra một đao. Sát lượng. Mấy đạo ác liệt bá đạo khác nào kim tiên đường vòng cung vậy ánh đao mạnh mẽ xung kích sẽ qua. Xì xì xì. Ánh đao ánh kiếm giao hòa phá nát. Mặt đất xuất hiện tảng lớn cắt ra khe rãnh. Nhưng liền tại thời điểm này, Giang Đại Lực đột nhiên cảm thấy khí lực đống dưng thiếu một đoạn. Một luồng âm vũ khí tức đột nhiên tự bên trái như rắn độc xuất động vậy bất ngờ đánh tới. Bất tử ấn pháp. Giang Đại Lực hai mắt ngưng lại, không chút do dự bàn tay phải đột nhiên lấy ra, cuồng bá kình khí ở giữa bàn tay ngưng tụ cấu trúc mà thành một đạo kim long bóng mờ, hai mắt của hắn cũng hầu như ở chớp mắt kia tràn ngập ánh vàng. Ngang gạo. Kình khí nổ tung. Một đạo vặn vẹo giống như rắn độc ánh kiếm bóng mờ mạnh mẽ cướp đoạt đi một luồng trưởng kình kình khí, bướng bình cường hãn vẫn mạnh mẽ xuyên hướng Giang Đại Lực tâm tổ. Chương 147, khí tiết thai hại, Đông Phương Bất Bại gần đi. Một tay cầm long ở Dương Hương Ngạn lấy bất tử ấn pháp đánh cắp đi rồi bộ phận sức mạnh trước mắt, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm, càng là bắt thất bại. Kia giống như rắn độc mang theo âm lành anh kiếm vặn vẹo vô lượng, trước mắt liền muốn đâm thủng Giang Đại Lực buồng tim. Nhưng sẽ ở đó thoáng chốc, Giang Đại Lực quả đoán quân đao, tay trái hai chỉ thành kiếm cấp tốc điểm tới. Xì xì. Đầu ngón tay đều phát ra không gì sánh được các liệt kình khí tiếng xé gió. Nhất Dương chỉ kình chớp mắt ở đầu ngón tay bạo phát, cùng mũi kiếm đụng nhau. Keng. Vặn vẹo ánh kiếm thoáng chốc vỡ diệt. Trong tay Dương Hương Ngạn trường kiếm đều cong gãy ra một cái kinh tâm động phách độ cong, một luồng như lôi cấp liệt diễm vậy kình khí thoáng chốc chui vào cánh tay của hắn. Hạch. Dương Hương Ngạn kêu rên, nguyên bản cũng trầm ổn như thiết khuôn mặt chớp mắt trở nên trắng như tuyết, tại thời điểm này tay phải nhanh vượt qua nhanh như tia chớp đánh út về phía Giang Đại Lực. Rào. Hắn đúng bàn tay hầu như ở trong chớp mắt do trắng chuyển đỏ, lại do đỏ biến thành đen, tỏa ra kinh sợ lòng người không gì sánh được tà ác khí tức. Hắc thủ ma công. Đòn đánh này, Giang Đại Lực hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, không còn tay chân đi ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này mạnh mẽ rơi vào ngực. Hạch ta. Trong nháy mắt đó hắn điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh hóa thành rồng ngâm hổ gầm vậy sóng âm chấn động đến mức không khí cự lay, mặt đất dưới chân đều giống như ở mãnh liệt lay động. Lồng ngực bắp thịt bạo đột nhiên căng thẳng, phát ra khác nào tấm thép ma sắt giống như âm thanh, xương cốt hoạt động gian, truyền ra tiếng ông ông âm, như là thép ở đạn run. Một luồng gió xoáy vậy hung mãnh khí lưu, hóa thành một cái chuông lớn màu vàng nóng vậy bóng mờ ầm ầm hiện hiện. Vành cang, Nhật Nguyệt Kim Trung cháo mới xuất hiện, liền bị chớp mắt đánh tan nổ tan, thậm chí còn bị Dương Hư Ngạn lấy bất tử ấn pháp lần thứ hai đánh tắc một luồng tinh khí. Âm một hồi, đen tối cực điểm bàn tay sâu sắc lún vào Giang Đại Lực cứng rắn trong lồng ngực, hầu như in cái kế tiếp màu đen trường ấn. Một cái kinh người thương tổn tự Giang Đại Lực đỉnh đầu bốc lên, rơi vào cách đó không xa đại lượng tợ lệ chấn động kinh hỉ đáy mắt. 1231. Mẹ nó, ảnh tử kiếm khách quá châu phê rồi. Hát Phong trại chủ thanh máu thiếu một đoạn, lần này khẳng định xong con bê rồi. Nhanh lên một chút tới gần đầy buột, chuẩn bị thẻ vị đoạt trợ công. Nhưng mà ở đó thoáng chốc, Giang Đại Lực gầm lên vận động, trong cơ thể Cửu Dương Giá Y thần công nội khí triệt để giao hòa, tiến vào hủy diệt trạng thái. Toàn thân hắn cơ thể thoáng chốc kiên cường đến khác nào chân chính thiết bôi, tóc bay vụ vụ. Một luồng cùng bạo khí lưu đột nhiên bạo phát, dường như sông lớn phát ra quần quần âm thanh, cường hãn sóng khí trực tiếp liền đem bàn tay của Dương Hư Ngạn đánh bay. Dương Hư Ngạn kêu rên như giống như điện giật cấp tốc trở lui, chỉ cảm thấy bàn tay lại như là bị bàn ủi mạnh mẽ bắn trúng, bỏng khó làm, trong cơ thể càng bị một luồng đáng sợ như lôi đình liệt diễm vậy nội khí xung kích, kinh mạch đều có loại muốn từng tấc nứt toát thống khổ. Rõ ràng là hắn bắn trúng Giang Đại Lực. Kết quả thời khắc này Giang Đại Lực trong cơ thể đáng sợ dị chủng nội khí dĩ nhiên hình thành phản chấn, nhảy vào trong cơ thể hắn tạo thành thương tổn. Chạy đi đâu? Giang Đại Lực trợn lên giận dữ nhìn Dương Hư Ngạn hóa thành tàn ảnh chợt lui bóng dáng, thân thể hơi động, như hổ như sói dẫm đạp đến mặt đất nứt toát nổ nát. Tại chỗ trước mắt chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Hắn bóng dáng di động với tốc độ cao bên trong đè ép rảnh rỗi khí bạo run, hai tay đột nhiên đánh ra một cái tràn ngập nguy hiểm tư thế. Bên trái sung, bên phải đột. Một luồng không gì sánh được nguy hiểm cuồng bá khí thế, như sôi trào nước sôi vậy, chớp mắt tự trên người Giang Đại Lực dâng lên bạo phát. Trong nháy mắt đó ngưng tụ bắt đầu bay lên khí thế khủng bố, phản phất áp suất không khí vậy đột nhiên giáng lâm, uy thế ở trong lòng của mỗi người. Chật lui bên trong Dương Hư Ngạn hai con người co rút nhanh, tựa hồ móc lên ẩn giấu đầu góc nơi sâu xa một cái nào đó đáng sợ ký ức, ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Hầu như đều vọt tới chu vi 50m phụ cận, Đợi Lỡ càng là dọa đái, sợ hãi lùi về sau ở giữa, đột nhiên liền nhìn thấy Giang Đại Lực gào thét song trường đánh ra. Một đoàn uy mãnh bá đạo tràn ngập đáng sợ khí tức màu vàng nóng trường kình ngưng tụ, bành trướng, sau đó theo Giang Đại Lực làm ra cuối cùng hai cái động tác. Trên kích, dưới rít, ra trưởng, ngang gạo. Một đạo to lớn khác nào bát trảo kim long vậy khủng bố trưởng lực hóa hình mà ra, từ trong tay Giang Đại Lực hét giận dữ oanh nổ tung ra, cùng tập mà tới, kiến long tại điện. Hàng long thập bát trưởng. Dương Hương Ngạn hít vào một hơi, cấp tốc bóng dáng lấp lóe triển khai bất tử ấn pháp. Sẽ ở đó trước mắt, to rõ rồng gầm nương theo cùng sung mà đến một đạo hoàng long trưởng kình chấn động toàn trường, vút tàn phá. Ầm ầm ầm. Trôi đi qua vỡ thạch thúc, cắt bay đá chạy. Dương Hương Ngạn bóng dáng ở khủng bố trưởng kình bên trong dao động liên tục, mượn huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp khác nào không ngừng cùng kim long tránh mê dấu vậy sẽ qua. Nhưng vẫn bị diện tích che phủ cực lớn khủng bố trưởng kình bắn trúng thân thể. Ầm. Ở giữa thiên hạ này, chí cương chí mãnh tràn trề trưởng lực trước mặt, Dương Hương Ngạn cái này khác nào thích khách vậy giòn ra kiếm khách thân thể như gặp lôi cấp, kêu thảm một tiếng, thất khiếu xuất huyết, như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài, chật vật đập xuống đất, lại cấp tốc cá chép nhảy bay lên, hầu như sát mặt đất nhảy vào đoàn người biến mất. Theo sát phía sau, khủng bố kiên cường hàng long trưởng lực ngang gào thét oanh tạc mà tới. Chỉ một thoáng, rất nhiều tả minh tở lỡ kêu thảm thiết hóa thành bạch quang toàn bộ biến mất. Dương Uy cái này ngụy trang thành Dương Liên Đình mỹ nhiêm nam tử cũng là bị cuồng bá trưởng kình quét trúng, kêu thảm một tiếng thanh máu lọc sạch, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vù vù, ảnh tử kiếm khách, bị ta nắm lấy ngươi, chỉ cần một lần, không chết cũng đến chóc ra. Giang Đại Lực hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, lồng ngực khác nào kịch liệt kéo động ống bể bình thường chập trùng kịch liệt, tráng kiện thân thể mồ hôi như mưa dưới, nội khí tiêu hao quá to lớn giờ khắc này hắn đã là bắt đầu không tắt thở tiết lưu tán, tứ chi đều có chút như nhũn ra. Này là phi thường hiếm thấy một lần. Trước nhiều lần như vậy chiến đấu, chưa bao giờ có hôm nay trận chiến này bình thường, nội khí tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ở vừa mới trong chiến đấu đột phá đến 4 cảnh sau cao tới 6600 nội khí, trước mắt càng là còn sót lại hơn 700. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng toàn lực làm bên dưới uy lực tuy lớn, nhưng đối nội khí tiêu hao cũng là thật là khủng bố. Hiện tại không ngờ dẫn đến hắn rơi vào Cửu Dương Thần Công thai hại khí tiết nghiêm trọng nguy hiểm trạng thái. Giang Đại Lực cấp tốc lui ra hủy diệt trạng thái, lắng lại nội tức. Móc ra trước ở Nhật Nguyệt Thần Giáo kho báu được một viên quý giá không gì sánh được Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn, xoa mở sáp dưới quần áo. Cảm giác dược lực ở nội khí sưởi luyện dưới cấp tốc tăng ra, khác nào một cái cây tuyến truyền khắp toàn thân, xông ra tụ huyết hoạt lạc kinh mạch, càng sinh sôi ra cổ nội khí. Khí huyết cùng nội khí nhất thời hơi có vững chắc. Nhưng Giang Đại Lực biết rõ, điều này cũng chỉ là ở dược hiệu trong phạm vi vững chắc. Một khi dược hiệu đi qua, e sợ khí tiết đem sẽ tiếp tục. Hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn dung hợp ra y, cũng chính là biết được Cửu Dương Thần Công chưa từng đại thành mở trăm phiếu trước, dùng để ứng đối cường địch cũng rất khó kéo dài. Một khi quá mức kéo dài, thì sẽ đưa tới khí tiết tai hại, vì vậy thẳng thắn dung hợp giá y thần công. Ở cực đoan bạo phát trên khai quật hai môn thần công cực hạn uy lực. Lựa chọn như vậy, cân nhắc chính là nếu chưa đại thành trước không thể kéo dài, liền đang bạo phát trên hướng đi cực đoan, không cần kéo dài, chấp giật giải quyết chiến đấu. Nhưng như vậy cực đoan, không thể nghi ngờ cũng là rất lớn mầm họa. Một khi tao ngộ kinh địch, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị bắt đến đánh lâu dài bắt đầu khí tiết. Cảm giác khí huyết cùng nội khí tạm thời ổn định. Giang Đại Lực nhìn giải rác cấp tốc trốn đi số ít may mắn còn sống sót tờ layer, lười đuổi theo. quay đầu lại nhìn về phía một bên khác trên mặt đất nửa quỳ ngồi, ánh mắt vẫn ngóng nhìn bên này Đông Phương Bất Bại. Giang Đại Lực mi mắt hơi rủ, thư lạnh một chảo nắm lên kim bối đại hoàn đao, nhanh chân đi hướng áo đỏ như máu Đông Phương Bất Bại, một đao vạch ra nói, lao tử khổ cực cứu ngươi, hiện tại ngươi hãy cùng lao tử đi, ngươi có đáp ứng hay không? Đông Phương Bất Bại khỏe miệng chảy máu, lệ mâu nhìn Giang Đại Lực trên dưới đánh giá. Hắn toàn thân nhiều chỗ sâu thấy được tận xương kiếm thương, trong cơ thể còn có đáng sợ độc tố tàn phá, một thân quỷ hoa chân khí tất cả đều dùng để chống lại độc tố, lúc này thật cũng là thực lực mười không còn một, không khỏi nhìn chằm chằm Giang Đại Lực cười khẽ, phát ra tràn ngập quỷ dị trung tính âm thanh. Tất cả mọi người đều phản bội ta, ngươi cái này lạ mặt hảo hán lại chịu cứu ta, lẽ nào ngươi không sợ ta sao? Giang Đại Lực ánh mắt không kiên nhẫn quá khẽ, sợ mãi mãi của ngươi cái trứng, ngươi như bây giờ cần phải sợ. Đừng nói nhảm, có đi hay không? Ha 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 ha. Đông Phương Bất Bại bị mắng cũng không phiền, phản cảm giác thú vị vậy cười yếu ớt lên, tắp khí nghiêm nghị đôi lông mày hơi nhíu cũng không đáp lời, chỉ là khẽ gật đầu, cầm trong tay dấu diếm ngân châm thu đi rồi. Hả? Giang Đại Lực ngờ vực, gật đầu lại không nói lời nào, là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Học Quý Hoa Bảo Điện người quả nhiên mẹ kiếp phiền phức. Đột nhiên, hắn cảm giác bảng run rẩy chấn động. Nhiệm vụ, lựa chọn, hoàn thành. Ngài thành công đẩy lùi ảnh tử kiếm khách Dương Hương Ngạn, cứu Đông Phương Bất Bại. Ngài thu được thưởng giang hồ danh vọng 3000, ngài thu được tu vi điểm 1000, tiềm năng điểm 1000, Đông Phương Bất Bại hảo cảm 200, Nhật Nguyệt Thần Giáo hảo cảm 300. Đông Phương Bất Bại đối với ngài hảo cảm đạt đến hữu hảo cấp độ. Nhật Nguyệt Thần Giáo đối với ngài hảo cảm đạt đến coi trọng cấp độ. Xem ra Đông Phương Bất Bại là đáp ứng rồi, nhưng phần thưởng này cũng quá thiếu. Giang Đại Lực nhìn thấy bảng nhắc nhở, trong lòng bất mãn, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đưa tay thô bạo một tay tóm lấy Đông Phương Bất Bại bị thương vai. Ở đối phương nhận đau nhíu mày bên trong, Giang Đại Lực trực tiếp nâng lên này không người không yêu lớn nhất chiến lợi phẩm, cấp tốc nhấc theo đao chạy vội tới Nhậm Ngã Hành đám người thi thể bên cạnh. Số ít mấy cái Tả Minh Tợ Lễ nguyên bản còn ở phía xa quan sát, muốn chờ Giang Đại Lực sau khi rời đi mỏ thi kiếm lợi. Kết quả hiện tại đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đường đường Hắc Phong trại chủ soạt cánh tay gánh Đông Phương Bất Bại bắt đầu thông thạo mỏ thi. Mẹ nó, Hắc Phong trại chủ này tiến hóa đến cũng quá nhanh đi. Quả thực không cho chúng ta Tợ Lễ lưu đường sống a. Thảo, làm nợ tợ cơ thực sự là không thể quá Hắc Phong trại chủ a, trò chơi này cũng quá khó chơi, bột còn theo chúng ta đoạt mỏ thi. Dù sao cũng là trong tổng võ thế giới trước tiên bắt đầu mời chào Tợ Lễ nợ tợ cơ. Tư duy của hắn đã vượt qua cái khác nở tờ cờ thổ dân, rất tiên vệ. Xem ra là đã từ chúng ta tờ lễ thường ngày quen thuộc bên trong tổng kết ra một ít đối với hắn có lợi đồ vật. Đừng kéo phí lời nhiều như vậy, coi như là cái khác nở tờ cờ, đối mặt Nhậm Ngã Hành mấy cái này bộ thi thể, đều sẽ biết đi sờ một chút đi. Đáng tiếc, không biết có thể hay không ra hấp tinh đại pháp. May mắn còn sống sót Tả Minh các người chơi một bên nghị luận vào để cấp tốc lui lại, không dám lưu lại nữa. Bây giờ nhìn lại Hắc Phong trại chủ một trận chiến sau chim sự tình không có, lúc trước rơi xuống đủ có 1/4 thanh máu. Hiện tại cũng càng khôi phục nhanh chóng rất nhiều, nếu là thật muốn đuổi giết bọn họ The Layer, vậy thì thật khóc đều không địa phương khóc. Rốt cuộc loại này không phải người làm chắn phục sinh điểm sự tình, là Hắc Phong trại chủ đặc kỹ. Đã từng liền làm quá rất nhiều lần. Không ít mới từ phụ cận miếu thành hoàng phục sinh Tả Minh các người chơi, hầu như ở phục sinh chớp mắt liền không để ý trạng thái hư nhược, lập tức chạy ra miếu thành hoàng hướng về quanh thân núi rừng nhảy đi trốn, đều biết do Hắc Phong trại chủ đáng sợ chỗ. Nhưng mà, Giang Đại Lực cũng chỉ là cướp đoạt Nhậm Ngã Hành đám người thi thể sau, liền lập tức gánh Đông Phương Bất Bại nhảy lên bay tới Ma Hưng. Cấp tốc lái ương rời đi. Hiện tại hắn khí tiết trạng thái đều còn không giải quyết, càng là kiêng kỵ Thiên Ma môn có thể sẽ có cao thủ khác sẽ đuổi tới gây phiền phức, vẫn là đi trước vi diệu. Tả Minh bang này xẹp con bê tuy rằng đáng trách, nhưng lần này lại giống như là bị hắn triệt để hái được quả đào, tổn thất nặng nề. Mà hắn, chống ở trên vai Đông Phương Bất Bại cùng vừa mới mò đến một dạng vật phẩm, chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chương 148, Võ Si Nam Nhi, năm cảnh cửu dương giá y. Hắc Mộc Nhai kinh hiện Hắc Phong trại chủ bóng dáng, trưởng lực uy mãnh đối đầu Nhậm Ngã Hành. Nhật Nguyệt thần giáo nội loạn đại chiến. Hắc Phong trại chủ hung hăng loạn chen ngang giết vào, thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở Giang Đại Lực gánh Đông Phương Bất Bại lái ương rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo sau không bao lâu. Trên giang hồ diễn đàn, liền lục tục xuất hiện một ít hữu quan hắn tiếp mời. Phát tiếp càng đều là cùng một người, nít nạm gọi Phong Tiêu Tiêu. Đây là một tên đã sớm gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo nội chapter layer, thuộc về không công hội thành viên, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Long Đường dưới giáo chúng. Ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai bạo phát đại chiến lúc, Phong Tiêu Tiêu còn ở bên ngoài, vội vã chạy về sau, vừa vặn liền nhìn thấy lúc đó Giang Đại Lực đại chiến Nhậm Ngã Hành lúc cảnh tượng. Chỉ có điều, lúc đó Phong Tiêu Tiêu cũng căn bản không nhận ra mang mặt nạ Giang Đại Lực, chỉ kịp đập xuống trong đó chiến đấu một ít đoạn ngắn, liền đột nhiên bị một cái thần bí vợ lỡ đánh lén lấy một cái ngân châm giết chết. Từ dưới núi phục sinh điểm phục sinh sau, Phong Tiêu Tiêu lại đúng dịp thấy Giang Đại Lực lái ưng một lần nữa bay lên Hắc Mộc Nhai. Mãi đến tận Ma Ưng xuất hiện, hắn mới nhận ra thân phận của Giang Đại Lực. Thế là, Phong Tiêu Tiêu cũng từ bỏ xuống ngủ rũ bên trong thoát khỏi, như bắt được bắt quái nội dung vạ vạ dạ gì vậy hưng phấn. Đem thu được trực tiếp tình báo tin tức trực tiếp phát đến trên giang hồ diễn đàn tranh thủ nhãn cầu. Quả nhiên này hai tác thiếp mời một khi phát ra, nhất thời cũng là hấp dẫn không ít lão tờ lỡ chú ý, cấp tốc nhảy trên lửa đứng đầu. Mới cũ tờ lỡ nhìn thấy trong thiếp mời xuất hiện Giang Đại Lực bóng dáng, biểu hiện bất nhất. Lão tờ lỡ đều sớm bị nhiều lần điên cuồng kiếm chuyện Hắc Phong trại chủ chấn kinh đến mất cảm giác. Xem xong Giang Đại Lực giết tới Hắc Mộc Nhai đỉnh cùng Nhậm Ngã Hành đại chiến video tin tức, trừ bỏ gọi 666, cũng không biết có thể nói cái gì. Chỉ ở sâu trong nội tâm, đối với những kia đồng kỳ lựa chọn môn phái lúc liền gia nhập Hắc Phong trại nội chắc tờ lệ ơ cảm thấy ước ao đấu kỵ, không hề hay biết lúc trước chính mình đối Hắc Phong trại loại này dân gian lục lâm thế lực là cỡ nào xem thường thái độ. Mới tiến vào công chắc các người chơi, tất đối Hắc Phong trại càng cảm thấy hứng thú rồi. Không ít chính hướng về Hắc Phong trại mỗi cái chiêu tân phân đà điểm vội vàng tờ lệ ơ, nhìn thấy Hắc Phong trại chủ Giang đại lực trước sau như một dũng mãnh kiên cường, càng dốc sức lao tới. Mà đại lượng nguyên bản còn ở đung đưa không ngừng tờ lệ ơ, lúc này cũng dần dần cũng có chút ý động. Hắc Phong trại có Hắc Phong trại chủ Giang đại lực như vậy một cái cường lực lại nổi danh trại chủ, tựa hồ cũng không sai ai. Chỉ ít so cái gì Hải Sa bang, Hắc Điều hội, Mãnh Hổ bang loại hình cả chốn thế lực mạnh không biết bao nhiêu. Trên giang hồ diễn đàn, Hắc Phong trại mỗi cái chiêu tân điểm, lần thứ hai chen chúc đến một đám manh mới, báo danh lên núi, bình luận khu bị đám này mới giao hẹ điên cuồng xoạc bình. Người ở Mông Châu, cách nhau ngàn dặm, rất muốn gia nhập Hắc Phong trại, xin hỏi muốn như thế nào thẻ vị tự sát, mới có thể đem mình từ Mông Châu vận chuyển đến Hội Châu. Ta đã đến Hắc Phong trại phân đà đà thủy đà sân dưới. Đã bị dây thừng buộc chặt được rồi tay chân, sẽ chờ trên núi huynh đệ cấp ta lên núi rồi. Hối lộ một cái tinh anh sơn phỉ tiêu chuẩn cần làm sao thao tác? Bản thân tứ quý trà công hội hội trưởng, đưa lên bốn mùa đặc sắc trà mới có thể không? Sinh là Hắc Phong người, chết là Hắc Phong quỷ, đời này không tiến Hắc Phong môn, vọng đến giang hồ đi một lần. Ma ưng trên lưng, Giang đại lực cười nhìn Phong Vân, đối trong giang hồ diễn đàn xuất hiện mới thiếp mời video cảm thấy rất hài lòng. Liên này hai cái đứng đầu đi tới, công chắc tiến vào The Layer, phòng trường liền lại có rất nhiều tràn vào đến Hắc Phong trại. Nguyên bản hắn còn lo lắng Tả Minh không sẽ tiết lộ tí ti Hắc Mộc Nhai một trận chiến tin tức đi ra ngoài, để hắn căn bản cắt không được giao hẹn. Rốt cuộc Tả Minh chờ cái khác ba nhà thế gia, không giống Vân gia bá tuyệt đường phong cách làm việc, mọi việc đều yêu thích giấu giấu diếm diếm. Chính là dưới trướng ngồi dưỡng tinh anh các người chơi, cũng đều ẩn giấu ở giang hồ mỗi cái trong môn phái, sẽ chỉ ở lúc cần mới hội tụ tập lên một nhóm điều khiển. Kết quả Tả Minh ngược lại xác thực không có ra bên ngoài để lộ ra tin tức, nhưng cũng lại có một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo tán nhân tở lỡ vừa vặn mắt thấy đến hắn hùng vị anh tư, đồng thời rất hiểu chuyện đập xuống đến. Giúp hắn phát đến trên giang hồ diễn đàn. Chuyện này quả thật là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, ông trời cũng phải làm cho hắn Hắc Phong trại chủ lần thứ hai soạt một làn sóng danh vọng. Giờ khắc này Hắc Phong trại bản khối bên trong, sơn trại các người chơi đều đã là sôi trào rồi. Dồn dập nghị luận tổng biểu bà tử tại sao như thế cương dĩ nhiên đánh tới Hắc Mộc Nhai. Lẽ nào thật sự chính là như lúc đó trong sơn trại huynh đệ hí xưng như vậy, phải đem Hắc Phong trại cờ hiệu xuyên vào Hắc Mộc Nhai. Xem tới đây, Giang đại lực lặng lẽ lui ra giang hồ diễn đàn, trong lòng suy nghĩ, Tạ Minh không có tiết lộ tin tức đi ra ngoài cũng tốt. Ta sẽ chuyện của Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cũng là vẫn không có triệt để truyền ra. Cứ việc loại tin tức này, coi như ở quần thể đợi lỡ bên trong truyền ra cũng không có gì, vẫn sẽ không quá gây nên cái bang chú ý, bất quá có thể khiêm tốn một chút liền khiêm tốn một chút. Hơn nữa, trưởng pháp của ta là chiếm được A Đại, mà A Đại lại là từ cái bang trộm lấy ra, A Đại làm chuyện xấu, liên quan gì đến ta? Tội không ở ta là sơn phỉ, chữ lớn không nhận biết một cái, cũng không biết đây là Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, liền mơ mơ hồ hồ luyện. Ở trong lòng vì ý nghĩ của chính mình lai biện giải sau. Cảm thụ trong cơ thể còn đang chậm chậm tiêu tán nội khí, Giang đại lực lông mày không khỏi lại là nhăn lại. Kim Phong Ngọc Lộ hoàn dược hiệu, dần dần muốn biến mất rồi. Mà lúc này, Cửu Dương thần công chưa từng đại thành lúc thiếu hụt liền lại bắt đầu hiện lộ ra đến rồi. Tự vừa mới một trận chiến tiết khí sau, hiện tại liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thân thể chứa đựng không ngừng Cửu Dương nội khí, dẫn đến nội khí còn đang ra bên ngoài tiết. Giang đại lực suy đoán, nếu là nội khí lạc đường, khả năng còn có thể dẫn đến thần công cảnh giới rơi xuống, nội khí hạn mức tối đa hạ thấp. Đồng thời khí huyết cũng có thể sẽ kéo dài rơi xuống. Cho đến hắn bỏ xuống. Một đời trước, Nhất Thần lấy cơ sở nội công dung hợp Cửu Dương thần công sau, là ở Cửu Dương sắp sửa đại thành lúc mới tiếp tục dung hợp Thuần Dương vô cực công. Cuối cùng Cửu Dương cùng Thuần Dương song song đại thành, nội công chi hùng hồn bá đạo thiên hạ vô song, luận bạo phát có bạo phát, luận kéo dài có kéo dài. Nhưng đời này, hắn tuy rằng được Cửu Dương cùng giá ý đều rất sớm, hai môn thần công lại đều không có đại thành. Đặc biệt là Cửu Dương, chưa từng đại thành trước tuy rằng cũng uy lực vượt xa cái khắc tầm thường nội công tâm pháp, nhưng hai hại cũng phi thường rõ ràng. Đã từng thiếu Lâm Giác Viễn chính là bởi Cửu Dương chi tiết khí mà chết. Ta xem ngươi nội tức cực kỳ vững vàng, giống như đang không ngừng tiết ra ngoài, này hẳn là ngươi chỗ tu công pháp chi duyên cớ, có thể cần ta cứu viện. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút trung tính từ tính tiếng nói từ một bên truyền đến. Cuồng phong liệt liệt bên trong, áo đỏ phất động. Đông Phương Bất Bại tóc đen bay lượn, lặng lặng ngồi dựa vào ở băng phách ngọc thạch trên ghế, nghiêng mặt sang bên lặng lặng nóng nhìn Giang đại lực, tốc độ nói không nhanh không chậm nói. Hắn lúc này tuy là chán nản, quần áo xốc xếch, nhưng cũng khí độ thong dong tự nhiên. Nhất cử nhất động chớ không mang theo ung dung uy nghi thái độ, nói về võ học thời gian, càng là rất có tông sư phong độ, hờ hững tự tin. Giang đại lực lạnh liếc nó một cái nói, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn đi, lại nghĩ cứu viện với ta. Ngươi dự định làm sao cứu viện? Đông Phương Bất Bại ánh mắt rơi vào Giang đại lực cường tráng thân thể khôi ngô trên, lạnh nhạt nói, ta chỉ cần cầm kim đâm ngươi đâm một cái, niêm phong lại ngươi mấy cái huyệt đạo, ngươi khí tiết này liền tạm có thể giảm bớt. Nhưng đây là ngươi công pháp chi hai hại, chắn cũng chỉ có thể chắn được nhất thời, vô pháp giải quyết triệt để. Dùng kim đâm ta. Giang đại lực nghĩ đến bị đâm mù nhậm ngã hành cùng với bị trực tiếp đâm chết thượng quan vân, còn có vừa mới nhìn thấy liền thi thể đều nổ thành mảnh vỡ đồng bách hùng, mặt lạnh, thôi, ta tự mình giải quyết. Đông Phương Bất Bại cười khẽ, sợi tóc vũ động gian lắc đầu nhìn về phía nơi khác không nói nữa, kia cao ngạo chẳng đáng thái độ lộ rõ trên mặt. đại khái là muốn nói, ta nếu thực lực khỏe mạnh, giết ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một châm, lại không cần đùa bỡn thủ đoạn gì lừa gạt hại người. Giang Đại Lực cũng biết nó kiêu ngạo, nhưng vẫn là không muốn để này châm thấu đại sư ở trên người chính mình lung tung làm. Nghĩ đến xử lý như thế nào người lưỡng tính này lúc, lại không khỏi đau đầu, thử dò xét nói, bên trong cơ thể ngươi độc tố cũng không biết là loại nào độc tố, liền nội lực của ngươi đều không thể giải quyết, e sợ rất khó khăn. Ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi lẽ nào không điểm biểu thị? Chờ một lúc sau khi hạ xuống, không bằng đem Quỳ Hoa Bảo Điện cùng cho ta mượn xem một chút. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng nhíu mày, châm biếm vậy quét về phía Giang Đại Lực, tắp khí lăng nhiên nói, người đời chỉ nói quỳ hoa tốt, rồi lại há biết được một ít, liền muốn mất đi một ít. Ngươi sinh đến như vậy uy vũ hùng tráng một bức túi da tốt, há tất làm tiện trả đạp tự thân. Ngươi nếu thật sự muốn, cho dù là năm ân báo đáp, ta cho ngươi quỳ hoa nhìn qua lại có ngại gì? Giang Đại Lực nghe vậy cười ha ha, quỳ hoa tên, ta cũng là nghe qua một, hai, nhưng nếu muốn cho ta Giang Đại Lực bỏ qua kia vượt qua người khác hai lạng bốn lạng thịt, nhưng là tuyệt đối không thể. Chỉ có điều, ta nghe tiếng đã lâu Quỳ Hoa Bảo Điện tu tập sau, thân pháp ra tay vượt xa người thường, vì vậy mới muốn mượn duyệt nhìn qua, tăng lên tự mình thân pháp cùng tốc độ xuất thủ. Nếu ngươi Đông Phương có cách khác có thể giúp ta, ta tất nhiên là càng vui vẻ. Ồ, nguyên lai ngươi cũng là cái võ sĩ người. Đông Phương Bất Bại nhíu mày lại, thần sắc hơi chậm, chậm chậm nói, thiên hạ võ học, duy nhanh không phá. Ngươi đã đi rồi cương mãnh một đường, lại muốn lại liên quan đến nhanh trì một đường, biết bao khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách khác. Giang Đại Lực ánh mắt bùng lên, phương pháp gì? Đông Phương Bất Bại cái miệng, tựa như cười mà không phải cười, vuốt động cuối sợi tóc lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là trước tiên giải quyết ngươi khí tiết đi, bằng không không cần thiết ba khác, ngươi liền nguy rồi. Giang Đại Lực gặp nội khí lần thứ hai đã tiết đến chỉ có 3/10, nhăn trong mi tâm suy tư, trước mắt có thể biện pháp giải quyết, khả năng cũng chỉ có ba cái. Một là tiếp tục đột phá đến năm cảnh, nhìn một cái có thể không ngăn chặn tiết khí. Hai là lấy hấp tinh đại pháp tìm người hút đi đối phương nội khí, tăng cao nội khí hạn mức tối đa đồng thời, bù đắp khí tiết tiêu hao, nhưng điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài, còn cần tìm tới huyền công yếu quyết. Ba là quả đoán tự sát bỏ xuống, có thể chết quá một lần sau, liền sẽ không lại tiết khí rồi. Suy tư đến đây, Giang Đại Lực quyết định trước tiên thử nghiệm phương án thứ nhất. Hắn nhìn về phía bảng. Lúc này, nguyên bản ở học Nhật Nguyệt Kim Trung cháo chờ võ học sau còn sót lại hơn 8000 tu vi điểm, lại tăng trưởng đến hơn 11,000. Cho tới tiềm năng điểm, ở trước đó tiêu hao 8000 sau, hiện tại lại tăng lại hơn 4000, vì vậy còn có 20000 ra mặt. Tu vi điểm như vậy cùng tiềm năng điểm, hoàn toàn là có thể khiến Cửu Dương Giá Y thần công trực tiếp từ 4 cảnh tăng lên tới 5 cảnh. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp trước hắn tu luyện kế hoạch, chính là đem Cửu Dương Giá Y thần công thông qua thực chiến cùng tự mình tu luyện tăng lên tới 4 cảnh. Sẽ ở 4 cảnh lúc tiêu hao đại lượng tu vi điểm cùng tiềm năng điểm tăng lên tới 5 cảnh. Như vậy, liền có thể tiết kiệm ra càng nhiều tu vi điểm. Trước mắt, thần công vừa tới 4 cảnh, chính là đột phá 5 cảnh thời cơ tốt nhất. Giang Đại Lực nhìn lại phía sau còn cột thính thủy, gặp ba tuyệt đường này đường chủ còn đang mê man, lập tức không do dự nữa, trực tiếp tiêu hao 10000 tu vi điểm cùng 16000 tiềm năng điểm, đem Cửu Dương Giá Y thần công từ 4 cảnh tăng lên tới 5 cảnh cấp độ. Chớp mắt, đại lượng hưu quan Cửu Dương Giá Y thần công cảm ngộ tin tức cùng đồ hình, như thể hồ quán đỉnh vậy điên cuồng ở trong đầu thoáng hiện mà qua. Hắn cường do hắn mạnh, gió mát phất sơ cương. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Hắn tự tàn nhận đến hắn tự ác, ta tự một khẩu chân khí đủ. Võ đạo Thiền Tông, Giá Y thần công. Giang Đại Lực khôi ngô cường tráng thân thể như kim trụ lay động run rẩy. Trong cơ thể cương mãnh như lôi đình như liệt diễm vậy nội khí cao tốc vận chuyển, tinh, khí, thần không gì sánh được ngưng tụ. Một cỗ mang theo cuồng bá kiệt ngạo, dương rực dương cương sôi trào khí thế, từ Giang Đại Lực trên người bắn ra đến, khí huyết chi dồi dào, khí tức chi hùng hồn hùng vĩ, phảng phất lệnh bốn phía cuồng phong đều thổi không tiến vào. Đông Phương Bất Bại đột nhiên liếc mắt, kinh ngạc nhìn bên cạnh an tọa như núi khí tức mãnh liệt thiết hán, ánh mắt nhẹ lóe, nhã nói lẩm bẩm. Khá lắm lợi hại cương mãnh nam nhi, dĩ nhiên vào thời khắc này lại làm đột phá. Bực này hùng hồn bá liệt nội tức, cũng không biết là cỡ nào thần công. Nghĩ đến lúc trước Giang Đại Lực từ trên trời giáng xuống ra trưởng cứu nàng lúc sử dụng trưởng pháp chờ võ học, Đông Phương Bất Bại trong lòng có bao nhiêu suy đoán, đuôi lông mày hơi rủ xuống. Lại liếc mắt nhìn một bên bị khóa sắt trói ở phía sau thính thủy, ánh mắt rơi vào nó tuyệt mỹ dung nhan cùng với nô gia hầu kết trên, đăm chiêu. Chương 149, Phong Bình bị hại, nội công thiết tượng cùng siêu cấp phiên phức. Nếu như đem trong truyền thuyết hiếm người đạt đến 10 cảnh cũng coi như ở thường quy cảnh giới võ học bên trong. Như vậy 5 cảnh lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới, liền đã có thể coi là một môn võ học tinh khiết quen thuộc trung kỳ. Cảnh giới này, tuy rằng khoảng cách 7 cảnh đăng phong tạo cực đại thành còn có chút chênh lệch, nhưng một môn võ học hết thể tinh yếu áo nghĩa, đều đã có thể thuần thục hiện ra. Bất luận Cửu Dương thần công vẫn là Giá Y thần công, cũng là như vậy. Cho nên, làm Giang Đại Lực kia chất phát đáng sợ khí tức bắt đầu bình phục, Cửu Dương Giá Y thần công triệt để vững chắc ở 5 cảnh cấp độ sau. Trong cơ thể hắn trước còn đang cuồng tạ nội khí, cũng đã không còn trôi đi, một lần nữa theo cảnh giới đột phá mà vững chắc xuống. Không những như vậy, ngực trước bị Dương Hương Ngạn hắc thủ ma công đánh ra một cái hắc thủ ấn, cũng ở Cửu Dương thần công lưu thông máu hồi khí chờ đặc hiệu dưới cấp tốc khôi phục, tiêu liễm. Cuối cùng, một ít màu đen tụ huyết từ ngực bên ngoài thân ra rẻ lỗ chân lông chảy ra, khác nào từng viên một đậu đen tròn trịa lướt xuống. Ngực chỉ để lại một cái đỏ trưởng ấn. Giang Đại Lực khí huyết quần quần bốc lên, khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Thậm chí hạn mức tối đa theo Cửu Dương Giá Y thần công tăng lên mà lần thứ 2 cất cao, đạt đến kinh người 8800. Nội khí tắc ở thần công đột phá sau, trực tiếp từ 6600 điểm tăng lên đến 8100 khủng bố độ cao. Cái này nội khí độ cao cùng độ mạnh, dĩ nhiên triệt để vượt qua hắn kiếp trước còn đang thực lực của cương khí cảnh. Bất quá ở nội khí đặc tính trên, còn chưa triệt để biến thành chân khí. Cương khí cảnh cùng với những cái khác cảnh giới điểm khác biệt lớn nhất chính là, ở đột phá cảnh giới này sau, chỗ tu nội khí sẽ tất cả chuyển thành chân khí, uy lực so với tầm thường nội khí sẽ tăng cường 20% trái phải. Mà số rất ít tỷ như Cửu Dương thần công, Quý Hoa bảo điện chờ tuyệt học, tắc sẽ ở đại thành lúc, cũng đem nội khí chuyển thành chân khí. Giống như là dị chủng nội khí chuyển thành dị chủng chân khí, trở nên càng cường. Giống Trường Sinh Quyết loại công pháp này, tắc càng là có thể ở tu thành trước mắt, sẽ lệnh nội khí chuyển thành chân khí. Lúc này, theo chậm rãi thu công, Giang Đại Lực mở hai mắt ra, mục như điện tử, rạng rỡ lệ mang, tỏa ra lánh khốc ánh sáng. Ngồi ở băng phách ngọc thạch trên ghế dựa lớn thân thể khôi ngô, phảng phất giống như trở nên càng cường tráng uy nghiêm. Trong thân thể giống như tiềm tàng một luồng làm người nghe kinh hãi sức mạnh đáng sợ. Hắn hơi hơi hoạt động, thân thể xương cốt run run ran, phát ra như thép đang run rẩy âm thanh. Bắp thịt núc ních, lại như là nhiều khối cứng rắn mà tràn ngập lực buộc phát tấm thép ở lò xo trên hoạt động. Khắp toàn thân, tiết lộ nguyên tự giá y thần công thiên nhiên uy hiếp khí thế. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Không nghĩ tới, ngươi đi rồi một chuyến hắc mộc nhai liền lại trở nên mạnh như vậy, còn làm ra chuyện lớn như vậy. Ngươi so với ta biết bất luận cái gì sơn phỉ đầu lĩnh, đều cường quá nhiều. Lúc này, sau ghế dựa truyền đến âm thanh của Thính Thủy, ngựa khí mang theo thán phục cùng sâu sắc kiến kỵ. Giang Đại Lực đứng dậy, từ trời cao nhìn xuống phía dưới trong hoàng hôn như cưỡi ngựa xem hoa vậy xẹt qua cảnh sắc. Quay đầu lại, như điện cự vậy ánh mắt rơi đang thức tỉnh trên người Thính Thủy nói: "Mỗi người đứng địa phương, vốn là đều là bình đẳng, chỉ xem người có chịu hay không trèo lên trên. Ta vẫn ở trèo lên trên, mà cái khác sơn phỉ đầu lĩnh, lại có bao nhiêu người chịu trèo lên trên đây?" Nói tới chỗ này, Giang Đại Lực cũng là nội tâm hơi xúc động. Lúc trước ở nho nhỏ một cái trong hắc phong trại, cũng là hắn cùng lão nhị nghị trèo lên trên. Ngay lúc đó đại đương gia hùng bãi lại chỉ là muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ tiếc, lão nhị đoạt mệnh thư sinh đem đường đi hẹp, thậm chí đi nhầm rồi. Người một khi đi lầm đường, khả năng ở hắn đi nhầm một khắc đó liền vô pháp quay đầu lại, thậm chí khả năng đưa mệnh. Đúng đấy, ngươi nói rất đúng. Thính Thủy tán thành vậy gật gù, ánh mắt nhìn về phía ở một bên tĩnh tọa, dùng một cái như xương như tuyết cánh tay chống một bên cái trán, nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới bất luận người nào đồng phương bất bại, nhẹ hút khẩu khí. Hắn, nàng là hắc mộc nhai trên vị kia. Giang Đại Lực bình tĩnh nói, là thì thế nào? Hắn là ta từ một cái tương tự các ngươi gọi là Tả Minh thế lực trong tay cướp được. Lẽ nào các ngươi bá tuyệt đường cũng cảm thấy hứng thú? Nghĩ lại từ trong tay của ta cướp đi. Thính Thủy sững sờ, ánh mắt rơi dưới ánh trăng đông phương bất bại tấm kia yêu mà không mị, phản cũng có vẻ anh tư hiên ngang, uy nghi tự sinh trên gương mặt, lắc đầu một cái, đã từng ta cho rằng nam nhân bên trong, ta đã xem như là rất đẹp rồi. Nhưng ngày hôm nay, quan điểm này nhưng có thể thay đổi rồi. Ngươi rất tự yêu mình. Giang Đại Lực bình tĩnh nói, nhưng ngươi sai rồi, lại đẹp nam nhân, cũng là nam nhân, nhiều như vậy mấy là thịt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có thể ném mất kia mấy lạng thịt. Nói xong lời cuối cùng, Giang Đại Lực khỏe miệng hơi vểnh lên, trên mặt mang theo trầm biếm. Thính Thủy trên mặt mang theo nội ý nhẹ rên một tiếng, cũng nhắm hai mắt lại nói, phong ảnh đã đến hát phong trại, triều đình bên kia, đã thông khí. Ngươi trở về sơn trại được ngươi muốn, là có thể thả ta đi rồi. Rất tốt. Giang Đại Lực khẽ gật đầu, trở về ghế dựa ngồi xuống, cũng nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Bầu không khí nhất thời rơi vào một cái rất quái lạ hoàn cảnh ở trong. Giang Đại Lực khôi ngô cường tráng thân thể ngồi ở trên ghế dựa lớn. Đông Vương bất bại tay chống ở phía bên trái cái ghế tay vịn, lót cái chán tựa ở cái ghế một bên. Cái ghế phía sau, Thính Thủy bị xích sắt buộc chặt, tựa lưng vào ghế ngồi. Ba nam nhân, một cái dương cương uy mãnh, mặt khác hai cái tuyệt mỹ không giống nam nhân, chen ở một cái lưng chim ưng trên, có thể nói là cực kỳ cổ quái tổ hợp. Hai ngày qua đi, Hội Châu, Hội Thành Mông Âm huyện Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Trại đại bản doanh, lúc này chính khí thế ngất trời xử lý đón gió tiệc rượu. Hắc Phong Trại chủ Giang Đại Lực sắp sửa trở về, loại này nổi danh nhân vật huyền thoại. Ở sơn trại các người chơi trong mắt đã không còn chỉ là đơn giản nở tờ cờ đơn giản như vậy, mà là thế lực chi chủ, là tràn ngập cá nhân mị lực cùng đặc sắc sự tích thế giới này trọng yếu nhân vật. Vì vậy, khắp núi trại đều là vui sướng bầu không khí. Ra nhất một nhóm các người chơi mang theo người mới tờ lệ ở qua lại ở trong sơn trại, chỉ huy tổ chức các loại hoạt động chương trình. Làm Giang Đại Lực cưỡi bóng dáng của ma ưng xuất hiện tại chân trời lúc, nhất thời toàn bộ sơn trại đều sôi trào rồi. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng đều đan dệt rơi ở trên trời hạ xuống ma ưng trên lưng đạo kia khôi ngô bóng dáng bên trên. Khi thấy Giang Đại Lực xoạt trên người hiện lộ một thân to lớn như châu né vậy cùng dã bắp thịt lúc, số ít nữ tờ lỡ đều xấu hổ đỏ mặt, có chút tắc càng là nóng bỏng rít gào lên. Rất nhiều lao các người chơi đều cơ linh hô hắc phong rào rào rực chờ ngày xưa chinh chiến lúc khẩu hiệu. Đám người chơi mới tắc đều hoặc ngưng thần sùng bái nhìn kia khôi ngô bóng dáng bên cạnh hai đạo tuyệt mỹ bóng dáng, hoặc là châu đầu ghé hai ước ao đấu kỵ sĩ xào bàn tán. Không nghĩ tới chúng ta trại chủ càng là như vậy thâm nhân LSG, xuất hành đều muốn dẫn hai cái mỹ nữ, trong đó một cái còn dùng xích sắt buộc chặt, khí, ghê gớm Zerberger. Nghe nói trại chủ rất yêu thích tìm mỹ nữ đánh quyền, cái kia bị xích sắt cột mỹ mi sẽ không chính là người bao thịt chứ? Khắc khắc. Một cái tên là Y Thị Quan Sở Sở Nhân Trung Hạc lão tờ lỡ thực sự nghe không vô, ho khan giải thích, cái kia cột là nam nhân, bá tuyệt đường đường chủ biết chưa? chính là tên kia, chúng ta trại chủ liền yêu thích này giọng. Thế nhưng một cái khác. Y Dĩ Quan Sở Sở Nhân Trung Hạc ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm một bộ áo đỏ phiêu phiêu theo Giang Đại Lực nhảy xuống Ma Ưng Đông Phương Bất Bại. Ánh mắt ở nó anh tư hiên ngang mà do tràn ngập lãnh nạo uy nghi khí chất trên gương mặt kéo dài lưu lại, không nhịn được chậm rãi nuốt xuống một ngụm lớn không hăng hái nước bọt. Cái này đẹp quá à, khí chất nghiêng nước như thành, tôi tư diễm giật, mọi cử động để lộ ra một luồng để điều tia muốn chinh phục mị lực. Nàng là ai? Tại sao có thể có như thế đẹp nở tờ cờ mỹ nữ? Ta Y Quan Sở Sở Nhân Trung Hạc nhưng lại không biết. Một cái vẫn trầm mặc tờ lễ ơ thần sắc khó chịu buồn phiền nói, hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Không nghĩ tới đã vậy còn quá đẹp. Ta sáng sớm liền nhìn thấy trên diễn đàn có người nói rồi, chúng ta trại chủ nghe nói Đông Phương Bất Bại xinh đẹp vô song, xông lên hát một ngày, trắng trợn cướp đoạt nhân gia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ trở về làm áp trại phu nhân. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Giáo có một phần giáo chúng, đều chuẩn bị xuất phát đến chúng ta Hắc Phong trại gây phiền phức. Y Quan Sở Sở Nhân Trung Hạc như gặp lôi cấp, cái gì? Trong truyền thuyết ở Hà Châu có thể nói vô địch Đông Phương Bất Bại, dĩ nhiên là cái nữ nhân. Ngươi vừa nhìn chính là sách cổ xem ít đi, Đông Phương Bất Bại nguyên bản là người đàn ông, từ khi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện sau, liền đã biến thành một người phụ nữ. Vẫn là chúng ta trại chủ lực ca châu phê, hoặc là không muốn áp trại phu nhân, muốn liền muốn nhân ra Hà Châu vô địch Đông Phương giáo chủ, nhân ra còn có thể nam, có thể nữ, có thể mặn, có thể ngọt. Một đám thằng nhóc con, đều là ra rất ngứa. Bại hoại ta thẳng thắn cương nghị Giang Đại Lực phong bình. Giang Đại Lực từ Ma Ưng bên trên xuống tới, liền nghe đến một đám tờ lệ ơ xì xào bàn tán, cảm giác được bị mạo phạm, phong bình bị hại rồi. Lấy hắn hiện tại đạt đến năm cảnh cửu dương giá y thần công, hai lực linh giác cường đại cỡ nào. Đám này các người chơi đều không làm sao hơn nữa che giấu nghị luận, hoàn toàn cũng có thể nghe thấy. Đồng dạng, Đông Phương Bất Bại khẳng định cũng có thể nghe thấy. Giang Đại Lực xem xét mắt một bên khí sắc không tốt lắm Đông Phương Bất Bại. Thấy đối phương chỉ là nhìn quanh hai bên đánh giá Hắc Phong trại các loại kiến thiết, giống như không nghe các người chơi nghị luận, thứ nhẹ. Hiện tại đến ta địa đầu, ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lần trước ngươi nói giúp ta tăng cao tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tốc độ biện pháp, ta còn cảm thấy rất hứng thú, chờ xử lý xong sự tình, lại tìm ngươi. Đông Phương Bất Bại chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững lệch đầu gật đầu, ngươi người ở đây quá nhiều, quá ầm ĩ, ta yêu thích thanh tĩnh, sắp xếp cái thanh tĩnh địa phương cho ta. A. Giang Đại Lực một nhạc. Này làm giáo chủ không hổ là làm giáo chủ, sai khiến người đều sai khiến quen rồi. Bất quá hắn Giang Đại Lực cũng không phải quá sẽ hầu hạ người. Ta sơn trại này bình cường mã tráng, người là rất nhiều, liền trong phòng giam đều rất náo nhiệt, chính ngươi chọn cái yêu thích địa phương trước tiên ở, coi như là người khác cũng có thể để cho hắn chuyển tổ, ta liền trước tiên bận điệu rồi. Nói xong, Giang Đại Lực gọi bao nhà Tô Chiêu đãi mang đi Đông Phương Bất Bại, dặn dò đội cận vệ tờ lễ ơn xem trọng tính thủy. Chất liên nhận lấy thuộc hạ đưa tới mới tinh trại chủ trang phục đổi, cách trở một ít sơn phỉ tờ lễ ơn nóng bỏng không đúng ánh mắt, đi đến tiệc rượu, cầm rượu lên cái bình liền cùng mới nhập bọn các huynh đệ đồng thời nâng chén cùng uống, rút ngắn cùng đám người chơi mới ở giữa quan hệ, tăng cao sơn trại lực liên kết. Như vậy ăn uống linh đình một phen sau, sắc trời gần hoàng hôn thời gian, Giang Đại Lực mới rời khỏi tiệc rượu, mệnh đội cận vệ mang đến tính thủy, ở nghĩa khi đường triệu kiến phong ảnh. Đây chính là sinh tử tử mẫu trùng. Trong nghĩa khí đường, Giang Đại Lực ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm phong ảnh trình lên một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ, lúc này khác nào ngủ đông vậy ngủ đông nằm hai cái giường như nhộng vậy sâu, một lớn một nhỏ. Nhỏ chỉ có hạt vừng lớn như vậy, lớn tác như là hạt lạc như vậy lại. Hai con sâu toàn thân trải rộng khác nào sao điểm vậy vặn. Nhỏ con kia tứ chi nơi còn có dày đặc thể lông, lớn tác toàn thân bóng loáng như men răng. Không sai, ta dùng tử trùng, ngươi dùng mẫu trùng, tức sẽ sinh ra một tia liên hệ, loại kia liên hệ, ngươi cũng sẽ rõ ràng nhận biết được. Thính Thủy ở một bên nhàn nhạt giải thích. Phong ảnh tắt lại trình lên hai bản đóng buộc chỉ bí tịch, thần sắc tận lực có vẻ đúng mực cũng không mang theo nửa điểm cừu hận nhìn chằm chằm Giang Đại Lực nói: "Đây là trại chủ ngài muốn, đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm phổ cùng với hộ thân tam diệu thủ, bí tịch." Giang Đại Lực đầu tiên là chạm đến sinh tử tử mẫu trùng được bảng nhắc nhở. Sau đó lại tùy ý lật xem một lúc, đoạt mệnh thập tam kiếm cùng hộ thân tam diệu thủ đều chiếm được bảng chuyển đến nhắc nhở. Hắn lúc này thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thính Thủy, cầm lấy sinh tử tử mẫu trùng trước tiên ăn vào. Một tên đội cận vệ nữ tở lễ tiến lên cầm lấy tử trùng, đi tới trực tiếp bắn vào Thính Thủy trong miệng. Một lát qua đi, trên mặt Giang Đại Lực liền lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn xác thực từ dùng vào trong cơ thể mẫu trùng trên người làm ràng buộc liên hệ, cảm nhận được nằm ở Thính Thủy trong cơ thể tử trùng khí tức. Lúc này, bảng cũng truyền đến nhắc nhở. Ngài dùng sinh tử tử mẫu trùng chi mẫu trùng, tờ lệ ơ Thính Thủy dùng sinh tử tử mẫu trùng chi tử trùng. Ngài có thể thông qua đối mẫu trùng truyền đạt chỉ thị, do đó điều khiển tử trùng tiến tới khống chế tờ lệ ơ Thính Thủy. Giang Đại Lực thử nghiệm ngón tay gõ mấy cái bụng. Thoáng chốc liền có thể mơ hồ cảm giác được Thính Thủy trong cơ thể tử trùng khí tức hình như có chỗ phân tán. Nhất thời rõ ràng, đây là tử trùng nhận được mẫu trùng lan truyền âm thanh, đã bắt đầu ở Thính Thủy trong cơ thể bài tiết. Tử trùng một khi bài tiết vật phân tán ra đến, sẽ diễn sinh ra càng nhiều tử trùng, do đó khuyết tán Thính Thủy toàn thân, hầu như vô pháp bài ra. Dưới tình huống như thế, Thính Thủy hoặc là đồng ý tử vong 5 lần, thải ra trong cơ thể tử trùng, hoặc là cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hắn chủ động khống chế mẫu trùng từ trong cơ thể chui ra, lại tiến vào Thính Thủy trong cơ thể, ăn đi hết thảy tử trùng. Bằng không, theo thời gian càng lâu, tử trùng chồng chất trong cơ thể chỉ có thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng thống khổ không thể tả, kết cục rất thê thảm, chết 5 lần cũng có thể vô pháp triệt để bài ra. Thính Thủy cũng là cái người sói, mới sẽ vì tự do ra như vậy chủ ý, lấy thân thử hiểm, bỏ đi Giang Đại Lực lo lắng. Đối kết quả như thế, Giang Đại Lực hiện tại cũng rất hài lòng. Chờ ở trong cơ thể hắn mẫu trùng, hắn là có thể dễ dàng bài ra. Bởi vì mẫu trùng lông ít, ở trong người vô pháp hấp thụ thậm chí thẩm thấu vào cơ thể. Nhưng chờ ở Thính Thủy trong cơ thể tử trùng, bộ lông nhiều có thể hấp thụ có thể ký sinh, lại liền rất khó bài ra rồi. Căn cứ hai người quân tử ước hẹn, Thính Thủy nhất định phải vì hắn làm tiếp ba chuyện mới có thể chịu tội. Giang Đại Lực khiển lùi hết thể tờ lễ ơ bao quát phóng ảnh, hai mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Thính Thủy nói: "Ngươi hiện tại có thể đi rồi, ta muốn ngươi hoàn thành chuyện thứ nhất, chuyện này ngươi mà nghe rõ." Chính là, ở chỉ có hai người tình huống, Giang Đại Lực bí mật bàn giao rõ ràng Thính Thủy nhất định phải làm được sự tình. Sau đó liền để cho chạy vị này bị hắn buộc chặt mang theo bên người rất nhiều ngày bá tuyệt đường đường chủ. Nhìn theo Thính Thủy cùng phong ảnh rời đi, Giang Đại Lực ngồi ở địa vị cao trên, thâu to hai tay quanh cùng nhau lót hơi có râu tua tủa cảm, nhìn trên đất xích xác, hơi có chút đần độn vô vị cảm giác. Mỗi ngày cột bá tuyệt đường đường chủ ở phía sau, cảm giác bước đi đều rất phong cách. Các người chơi phàm là nhìn thấy, ngay lập tức nghĩ đến đều sẽ là uy vũ bá khí. Rốt cuộc trừ bỏ hắn Hắc Phong trại chủ, lại có ai có thể bắt cóc thế gia người dẫn đầu rêu rao khắp nơi. Đây là ở quần thể tợ lỡ bên trong rất dễ dàng soạt danh vọng một loại phương thức đặc biệt. Đoạt mệnh thập tam kiếm, hộ thân tam diệu thủ. Giang Đại Lực thu hồi hai môn tuyệt học, áo choàng triển rơi xuống đất. Ở một đám đội cận vệ tợ lỡ vây quanh dưới rời đi nghĩa khí đường, đi tới truyền công điện. Hắn đem những ngày qua học được võ công, tất cả đều dấu vết ở trong truyền công điện. Lại ở này tăng mạnh cái khác trên dấu ấn để lại võ học dấu vết, thuận tiện tợ lỡ học tập tăng lên. Đã như thế, Hắc Phong trại trong truyền công điện nắm giữ chi võ học trở nên càng nhiều, đa dạng cái gì cũng có. Như là, Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo, Đại Xuất Bi Thủ, chờ võ học tăng thêm. Đối với sơn trại các người chơi mà nói, chính là rất lớn kích thích. Một môn là địa giai võ học, một môn lại là nhân giai võ học, Hắc Phong trại liền như thế mở rộng, ghi rõ bảng giá để người học tập, thực sự quá phấn chấn nhân tâm. Cứ việc những ngày bảng giá, đối với người chơi bình thường mà nói rất khủng bố, nhưng cũng so với những kia môn phái lớn giấu giếm giếm, còn muốn làm liên hoàn nhiệm vụ soạt sư môn độ cống hiến mới có thể học tập mạnh hơn rất nhiều. Hắc Phong trại chủ, rộng thoáng. Trên giang hồ diễn đàn, Hắc Phong trại bản khối lần thứ hai nhấc lên một phen tán tụng Giang Đại Lực dậy sóng. Đối này, Giang Đại Lực nhưng chưa quá quan tâm. Hắn lúc này suy tư, nhưng là làm sao có thể cho các người chơi mang đến càng nhiều phúc lợi. Hắc Phong trại trong truyền công điện chỗ dấu vết công pháp cứ việc là có rất nhiều, lại vẫn không có một môn ra dáng nội công tâm pháp. Hắn làm trại chủ lấy nội lực hùng hồn nghe tên giang hồ. Thủ hạ chúng tiểu nhân xông xáo giang hồ, đương nhiên cũng không thể thua bài diện. Nhưng hắn tạm thời cũng không thể trực tiếp truyền thụ các người chơi Cửu Dương Giá Y thần công, hoặc là hấp tinh đại pháp loại này hại hại rất lớn mà lai lịch không nhỏ công pháp. Giang Đại Lực tâm trạng đã có chủ ý, đem tự thân chỗ dung hợp thần công đơn giản hóa bộ phận, lại truyền thụ cho các người chơi. Đơn giản hóa thần công quá trình, kỳ thực cũng chính là tự mình tu luyện đối thần công lý giải sâu sắc thêm một cái quá trình. Mà các người chơi ở trong quá trình tu luyện chỗ biểu hiện ra các loại vấn đề, cũng có thể trở thành sáng chế công pháp ưu khuyết khúc xạ. Nay liền giống như là tiếp thu ý kiến quần chúng tập hợp chúng tờ lỡ lực lượng, giúp hắn thu dọn tối ưu hóa công pháp. Mang theo như vậy lòng dạ các người chơi tôn trọng tình ý, Giang Đại Lực tự đội cận vệ đội trưởng trong miệng linh túc hỏi ra Đông Phương Bất Bại vị trí. "Hả? Ở gian phòng của ta?" "Ngươi nói người này, dĩ nhiên chọn gian phòng của ta ở lại rồi." Giang Đại Lực cau mày. Linh túc đáp lại, "Đúng, Đông Phương cô nương ý tứ là, trại chủ phòng của ngài là trong trại lớn nhất sang trọng nhất, nàng ở nơi đó thoải mái nhất." Giang Đại Lực trừng mục, hắn lại không phải cái nữ nhân, cô nương cái dám. Hơn nữa gian phòng của ta cũng dám để hắn trụ. Bao nha tô làm thế nào sự? Linh túc nhận nhiếp cả kinh, có chút oan ức, trại chủ ngài đã quên. Là ngài nói tùy tiện Đông Phương giáo chủ trụ, nếu là người khác, liền để cho người khác chuyển tổ. Giang Đại Lực hít sâu một cái. Đám kia sẹp con bê đỡ lỡ vốn là ở hại hắn Phong Bình rồi. Hiện tại Đông Phương Bất Bại lại vẫn vào ở gian phòng của hắn. Hắn Hắc Phong trại chủ Phong Bình, là hoàn toàn bị hại. Đông Phương là phiền phức. Nếu là không thể từ hắn trên người lại được chỗ tốt gì, ta phải lập tức thả hắn rời đi. Trong chốn giang hồ không biết có bao nhiêu người là hắn kẻ thù, Tả Minh chỉ cần thông minh một chút liền có thể phân tán lời đồn nói hắn trọng thương chưa lành, hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến ta Hắc Phong trại gây phiền phức, cướp đi Quỷ Hoa Bảo Điện. Nghĩ tới đây, Giang Đại Lực đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Không được. Chương 150, thương tâm nhất của dạng người, đặc dị chi địa. Ở trong lòng nói ra không tốt hai chữ này thời điểm, Giang Đại Lực cả người cũng đã rời đi ghế dựa, giống như là một trận cuồng phong lao ra nghĩa khí đường, biến mất ở một đám kinh dị đội cận vệ vờ lỡ trước mặt. Hắn đang nghĩ đến không tốt thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là quãng thời gian trước còn đến quá Hắc Phong trại một chuyến ma nữ quán quán. Tả Minh có thể thỉnh cầu Thiên Ma môn bổ thiên các ảnh tử kiếm khách Dương Hư Ngạn đối Đông Phương Bất Bại đạo thủ, không hẳn liền không thể lại thỉnh cầu ma nữ quán quán. Cho dù bổ thiên các cùng lập trường của Âm Quý phái không đúng, dẫn đến Tả Minh không mời nổi. Như vậy Âm Quý phái có khả năng hay không tự mình động thủ đây? Đáp án là khẳng định. Quý Hoa Bảo Điện tên, thiên hạ đều biết. Đã từng nó ở Đông Phương Bất Bại trong tay, có thể lấy đi người chẳng đáng lấy đi, không thể lấy đi người nghĩ muốn lấy đi. Hiện tại Đông Phương Bất Bại thực lực 10 không còn một, những kia không thể lấy đi người phàm là biết được, tự nhiên cũng liền muốn tới bắt đi rồi. Nếu bổ thiên các ảnh tử kiếm khách đều đối Đông Phương Bất Bại ra tay, Âm Quý phái có lẽ cũng là sẽ bị hấp dẫn. mà cùng Âm Quý phái quan hệ vô cùng mật thiết Vân gia bá tuyệt đường người, nhưng là trước một khắc mới rời khỏi. Giang Đại Lực tuy nói đối Quỳ Hoa Bảo Điện hứng thú không tính quá to lớn, nhưng cũng tuyệt không khoan dung bất luận người nào ở địa bàn của chính mình cướp đi chiến lợi phẩm của mình. Hắn như gió như lửa vậy triển khai thân pháp khí thế uy mãnh vọt tới chính mình đình viện. Khi nghe đến trong đình viện cũng không có tiếng đánh nhau lúc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo, hắn liền nghe đến một trận lệnh hắn bắp thịt cả người căng thẳng dễ nghe chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha. Giang trại chủ là biết quán quán đến rồi cho nên mới như vậy vội vã chạy về đây, vẫn là biết quán quán đến rồi thế là mới như vậy vội vã chạy về. Một đạo động lòng người khác nào chim sơn ca vậy thanh âm cô gái đột ngột truyền đến. Dưới ánh trăng, một đạo áo trắng như tuyết, váy dưới đỏ túc nhanh nhẹn tiến ảnh vút qua mà tới. Chỉ một thoáng trong đình viện là hoa mai di động, giống như gọi này tràn đầy nam nhân mùi mồ hôi hắc phong trại nhiều hơn mấy phần mị người yên mùi son phấn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Giang Đại Lực nghỉ chân hừ nhẹ, trong mắt thu nhỏ lại nhìn về phía kia đứng lặng với trong viện bóng cây dưới bạch y thiến ảnh, vừa nhìn về phía khác một chỗ. Ở trong viện một bên khác, lại càng chính là một bộ áo đỏ như máu vậy đồng phương bất bại, uy nghi hào hào, chính bình tĩnh hờ hững xem hướng bên này. Đương nhiên là có khác nhau, người trước chứng minh Giang trại chủ trong lòng vẫn có nô ra, lúc trước lấy lòng nhân ra niềm vui lời nói cũng không phải lời nói dối. Quán quán đi lại mềm mại, cười yếu ớt chân thành tới gần Giang Đại Lực, khóe miệng cong ra mê người độ cong, nhưng nếu là người sau lời nói, kia Giang trại chủ ngự nhưng là đúng là một cái từ đầu đến đuôi nam nhân hư đây. Quán quán nói xong, một đôi nước long lanh con mắt, giống khảm hai hạt đen mà sáng trân châu, thẳng chiếu vào trên mặt của Giang Đại Lực, diễm mà không yêu, mị mà không tả, dạy người trong lòng ngứa, sẽ khiến người tin tưởng nàng nói tới mỗi một chữ, cho dù biết rõ là giả. Giang Đại Lực nhưng không bị nó là thiên ma đại pháp ảnh hưởng, bình thản nói, muốn như vậy ngươi tới chỗ của ta, sẽ không là lại muốn đánh một trận với ta chứ? Ta tuy rằng thích cùng người luật bàn, nhưng cũng không thích ở ban đêm cùng người mị nữ như vậy luật bàn. Ha ha ha, tại sao không thích? Lẽ nào Giang trại chủ ngươi là sợ ta ăn ngươi sao? Quán quán môi hơi vểnh lên, cong ra một tia xảo trá đường vòng cung, mỹ mâu liếc hướng đông phương bất bại, vẫn là. Ngươi thật như trong lời đồn như vậy, thích người đàn ông này. Câm miệng. Giang Đại Lực cau mày. Quán quán cười điều động nghe thanh âm, ha ha ha, ngươi tức rồi. Ta liền thích xem nam người tức giận, ngươi tức rồi ta mới cảm thấy thú vị. Nhưng ngươi tức rồi hiển nhiên là bởi vì người đàn ông này. Bèo. Nàng đột nhiên không có dấu hiệu nào ra tay, tóc dài bay lượn, thức tha cùng dáng người rong ròng cao chập chờn, về phía trước áp sát, hầu như có thể nhìn thấy tươi đẹp cùng chân bóng môi đỏ, chớp mắt đến Giang Đại Lực phụ cận, trắng nón mà ngón tay thon dài, phất hướng Giang Đại Lực quanh thân nhiều huyệt vị. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hà tất tự chuốc nhục nhã. Giang Đại Lực hừ lạnh một tiếng, thân hình chủ động vọt tới trước thời khắc, cả người gân cốt như rồng ngâm hổ gầm cùng vang lên. Gia trưởng. Mau lẹ như sấm đánh, mãnh liệt như vỡ núi, đánh ra một luồng làm người nghẹt thở khủng bố trường kình. Ngươi là sợ làm đau ta sao? Quán quán cười khẽ, nhu nhược không có xương cánh tay luân phiên biến ảo, bàn tay khi thì ba ngón quấn quanh, khi thì ngón cái đứng thẳng, trong chớp mắt biến ảo nhiều loại thủ ấn, ở thủ ấn này biến ảo bên trong, từng luồng thiên ma khí dễ dàng tan rã rồi trường kình, thậm chí hấp thu bộ phận trường kình đi. Sau một khắc, bá một hồi, nó bàn tay nhanh như tia chớp cùng bàn tay của Giang Đại Lực đối va vào nhau. Ầm. Giữa không trung thật giống vang lên một tiếng sấm rền. Hai người bóng dáng đan xen xẹt qua. Quán quán mềm mại như không có gì vậy đỏ túc điểm liên tục, tiện tay vung một cái liền có một đạo như lụa đỏ vậy thường đỏ bay lượn hướng Giang Đại Lực. Giang Đại Lực khí tức đột nhiên hung hăng như lửa bình thường, quát lên một tiếng lớn bàn tay khác nào xung huyết vậy đỏ đậm thành đao, nội khí cao độ ngưng tụ mạnh mẽ cắt ra. Oeng. Không khí phảng phất cũng bị đối đột nhiên đốt. Một đạo tỏa ra rừng rực khí tức hỏa diễm trưởng đao kình khí nhanh như chớp giật xẹt qua, dễ dàng cắt chém đoạn là thường đỏ đốt, thẳng đến quán quán mà đi. Nhiên mục đao pháp. Quán quán giật mình hô khẽ, thân hình bận bịu một cái xoay chuyển, miễn cưỡng tách ra cao tốc cắt chém mà đến hỏa diễm trường kình. Nhưng vào lúc này, xì một hồi lại có một đạo ác liệt sắc bén nhất dương chỉ kình biểu bắn mà đến, đột nhiên xé rách quán quán y vật, sát qua cánh tay kia xẹt qua, nhất thời liền có một mảnh bông nát tội qua. Quán quán kêu rên nhíu mày, thân hình dương ra liền cấp tốc như là ma đến một bên khác, đột nhiên song trưởng cùng nhau đánh ra, hóa thành một mảnh trường ảnh, chụp vào đông phương bất bại trước ngực hơn 10 chỗ đại huyệt muốn hại quá khẽ. Ngươi tổn thương ta tử lăng, ta liền cũng thương nam nhân của ngươi khiến ngươi thương tâm. Đang lúc này, đông phương bất bại ngón tay hở hướng bắn ra. Một đạo ánh bạc hầu như không mang theo bất luận cái gì tiếng xé gió đột nhiên cướp mà qua, lấy cực kỳ nhanh chóng độ đột nhiên đâm về quán quán con mắt. Quán quán hừ lạnh hai tay giơ ra, thường đỏ vờn quanh quần lấy. Xì. Ánh châm chớp mắt đâm thủng mấy tầng trung điệp có thể so với sắt thép thường đỏ, chớp mắt đến quán quán kéo dài trước mặt. Khá lắm đông phương bất bại, quả nhiên còn có thực lực số dư. Quán quán trong lòng cả kinh vội vã gò má. Xì. Nhất thời chỉ cảm thấy gò má mát lạnh, chợt liền có loại cắt rời vậy đâm nhói. Quán quán nổi giận, hai mắt lại đột nhiên hiện lên lóe lên kỳ dị thần quang, đạo đạo thường đỏ ầm ầm triển khai. Hóa thành thiên ma khí chàng trải rộng bốn phía. Nhất thời Giang Đại Lực đều chỉ cảm thấy nội tâm đột nhiên lên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, dường như đột nhiên chạm được một đoạn điện lưu, tâm thần rung động, không thể tự chủ. Mà nhưng vào lúc này, quán quán đã là lóe chớp mắt thân pháp như điện xính đến tường biển nơi, ngọc túc hơi điểm nhẹ, liền muốn tiêu sái rời đi. Trở lại cho ta. Giang Đại Lực tỉnh táo, âm một hồi dẫm nước dưới chân gạch xanh, thân hình hóa thành mơ hồ tàn ảnh. Nộ quát một tiếng đơn trưởng đột nhiên lấy ra, một luồng màu vàng hình rồng sóng khí chớp mắt ở lòng bàn tay ngưng tụ. Ở nó trước người không khí đều phảng phất bị thoáng chốc rút khô. Cuồng bá vô cùng mạnh mẽ lực hút đột nhiên che kín giữa trời, nương theo kia ở giang đại lực lòng bàn tay bốc lên xoay quanh kim long đột nhiên há mồm, lực hút đột nhiên tăng. Ngang gạo. Quán quán hô khẽ một tiếng, toàn thân chớp mắt che kín thiên ma khí, mạnh mẽ tan giá hấp thu bộ phận lực hút, nhưng nó thân hình cũng không thể không tùy theo lùi lại hướng giang đại lực, khó có thể tiếp tục tiến công. Sắc mặt nàng căng thẳng, không chút do dự triển khai kim tiền thoát sát chi pháp. Thoáng chốc một mảng lớn bạch tí bị lực hút lôi kéo mà dưới. Một cái ở dưới ánh trăng như mỡ đông vậy mê người thiến ảnh cấp tốc lướt qua tường viện, lóe lên liền qua. Giang trại chủ không cần giữ lại, hôm nay ngươi đã tổn thương nô gia tâm, ngày sau lại gặp mặt, chính là muốn sinh tử đối mặt rồi. Phúc. Giang đại lực cau mày nắm lấy trong tay hút lấy mà đến bạch tí liề, đặt mình trong ở xung quanh còn chưa tản đi thật là mỹ lệ, kỳ dị, quỷ bí thiên ma khí tràng bên trong. Nguyên bản sáng sủa làm sáng tỏ con mắt cũng trở nên hơi mê huyễn, phản phất rơi vào một mảnh mịt mờ mông lung thế giới. Nhưng rất nhanh, trong cơ thể thuần hậu dương cương cựu dương giá y thần công lập tức phản ứng hoạt động. Giang đại lực cả người tỏa ra một luồng khiếp người khí thế, đột nhiên tỉnh lại, lại cau mày nhìn về phía trong bàn tay bạch tí liề, hừ lạnh. Thật mạnh tiên ma đại pháp, được lắm mị cốt đại thành quán quán. Xem ra nàng lần này sở di đến, hay là bởi vì ta lần trước làm từ tử lang bị thương nặng, tham dò đông phương cũng bất quá chỉ là thiên thể, thật là một si nhân. Dâm một tiếng, trong tay bạch tí bị cường hãn cương dương nội khí đập vỡ tan thành đầy trời bùng nát. Đông phương bất bại chân thành mà mở, ánh mắt sáng sủa, ngựa khí xa xôi, si cũng không buồn cười, bởi vì chỉ có trí tình người mới có thể học được biết cái này si chữ. Quán quán này cô nương thân là thiên ma môn âm quý phái thánh nữ, nhất định lại chỉ có thể cùng một cái người không thương mình kết hợp, cùng âm hậu trúc ngọc nghiên vận mệnh một dạng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Giang đại lực kinh ngạc, yêu một người liền oanh oanh liệt liệt đi yêu, nếu như thế gì, dựa vào cái gì lại không thể kết hợp với nhau. Đông Phương bất bại lạnh lạnh nở nụ cười, ngươi kẻ lỗ mãng này nhưng cũng hiểu yêu. Âm quý phái công pháp tức là như vậy đặc tính, muốn tu luyện tới thiên ma đại pháp cao nhất 18 trọng hoàn cảnh, liền không thể cùng mình yêu nhau người cùng nhau kết hợp, lệch chỉ có thể cùng mình không yêu người kết hợp. Trúc ngọc nghiên là như vậy. Quán quán cũng là như vậy. Giang đại lực hiểu ra, như vậy vặn vẹo cảm tình, cũng chỉ có thể đem người vặn vẹo, bất quá như đang vặn vẹo trong thống khổ đại triệt đại ngộ, sát thực cảnh giới là sẽ càng lên một tầng, nhưng này thật là đối với mình quá mức tàn nhẫn. Nói xong, Giang đại lực lại liếc nhìn bên cạnh Đông Phương bất bại. Nói tới tàn nhẫn đối với mình, trước mặt vị này lại làm sao không phải đây? Các ngươi lúc trước làm sao không đánh lên? Nàng vừa tới, còn chưa ra tay, ngươi liền đến rồi. Các ngươi phảng phất tâm hữu linh tê. Ngươi vừa mới kia một châm ra mấy phần lực, ngươi khôi phục thực lực bao nhiêu? Không bao nhiêu lực, cũng không khôi phục bao nhiêu. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Giang đại lực đánh vỡ nổi cắt hỏi đến tận cùng. Đông Phương bất bại chỉ đôi lông mày hơi nhíu, liếc nhìn hắn, không nói nữa. Trong giang hồ, tốt nhất có thể làm kẻ địch đánh giá thấp sức mạnh của chính mình, bằng không liền tốt nhất không cần có kẻ địch. Đông Phương bất bại hiển nhiên cũng là am hiểu sâu này lý. Nhưng vào lúc này, ngoài sân truyền đến ầm ĩ tiếng. Giang đại lực chỉ nghe từng câu nói kia mẹ nó, liền biết có cờ lay ơ. Lại vừa nghe kia nước khắp nơi, sáng âm, liền biết còn có thổ dân sơn phỉ nghe tin đuổi tới rồi. Hắn lúc này xem hướng Đông Phương bất bại nói sang chuyện khác, ngươi lúc trước đã nói có phương pháp có thể giúp ta tăng lên tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tốc độ, hiện tại ta có thời gian, ngươi có thể nói rồi. Đông Phương bất bại bình thản nói, ta tuy là biết phương pháp, nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt, còn vô pháp dùng cái phương pháp này tăng lên. Chờ trong cơ thể ta độc tố triệt để bài ra sau, có lẽ có thể dẫn ngươi đi chỗ đó. Nói đến chỗ đó, Đông Phương bất bại thậm chí lông mày khẽ nhíu, giống như chỗ đó phi thường nguy hiểm, lệnh hắn đều nghe đến đã biến sắc. Chỗ đó? Giang đại lực cau mày, ở hắn trong ký ức tựa hồ cũng không nơi nào là có bực này chỗ đặc thủ. Bất quá tổng võ thế giới không giống người thường, động thiên phúc địa nhiều không thể đến. Có thể vẫn đúng là có chỗ nào có hắn không biết địa phương tồn tại điểm đặc biệt. Đang lúc này, bảng chấn động. Giang đại lực lập tức nhìn về phía bảng mới phát động nhiệm vụ. Chương 151, thê hoa khủng bố chấm ý, đâm 100 lần vui sướng. Ngài phát động nhiệm vụ, Đông Phương chi thương. Nhiệm vụ nội dung, Đông Phương bất bại thân chúng kịch độc, thể nội độc tố vô pháp giải quyết làm cho phần lớn thực lực chịu đến kiềm chế, nếu là có người có thể giúp hắn bài ra độc tố, liền có thể thu được hảo cảm của hắn, được hắn báo lại. Cơ thường, Đông Phương bất bại hảo cảm, Nhật Nguyệt thần giáo hảo cảm, Đông Phương bất bại ân tình một cái, Đông Phương bất bại hứa hẹn một cái. Có thể nguyện nhận. Nguyện không muốn. Giang đại lực không chút do dự, lựa chọn nhận nhiệm vụ. Trước tiên không nói Đông Phương bất bại nói tới chỗ đó hắn thật là hết sức cảm thấy hứng thú. Chính là bài ra đối phương độc tố trong người, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một cái chuyện có ý nghĩa. Rốt cuộc một cái thực lực 10 không còn một Đông Phương bất bại hữu nghị, là hoàn toàn không sánh được một cái thực lực ở thời kỳ mạnh mẽ nhất Đông Phương bất bại hữu nghị. Từ mặt lợi ích xuất phát, Giang đại lực cũng hy vọng có thể bài ra đối phương độc tố trong người. Vừa vặn, bài giải độc tố chuyện như vậy, hắn vẫn còn có chút biện pháp. Ngươi độc tố trong người còn có thể chống bao lâu? Nếu là có thể chống đỡ, đợi ta xử lý xong trong sơn trại sự vụ, liền dẫn ngươi đi tìm kiếm giải độc Lương Vương, vừa vặn, ta cũng có thể thử nghiệm sử dụng nội công của ta, vì ngươi khử độc. Giang đại lực nhìn Đông Phương bất bại, nhưng ngươi nếu là độc tố loại trừ công lực khôi phục, đến mang ta đi ngươi nói chỗ đó, giúp ta tăng lên tốc độ xuất thủ cùng thân pháp tốc độ, không cầu đạt đến ngươi loại kia tốc độ. Chí ít cũng không thể so với vừa mới quán quán kém. Hai lần cùng quán quán cùng với ảnh tử kiếm khách Dương Hương Ngạn loại kẻ địch tốc độ hình này giao thủ, Giang đại lực đều là cảm giác sâu sắc đến tự thân ở trên tốc độ thế yếu. Bằng không vừa mới quán quán còn có lần trước ảnh tử kiếm khách Dương Hương Ngạn, bị hắn đại lực một trường bắn trúng, căn bản là chạy không thoát. Nhưng mà, đang đeo đuổi cương mãnh khổ luyện con đường lúc, Giang đại lực cũng đã rõ ràng phương diện tốc độ có thể sẽ trở thành hắn đoạn bản. Cứ việc dựa vào tăng lên thân pháp, sẽ tăng cường một ít thân pháp tốc độ. Nhưng nhạn hành công chỉ là thích hợp lặn lội đường xa đi đường kinh công, ở cự ly ngắn bạo phát trên cũng không ưu thế. Bích hổ du tường công lại là thích hợp phạm vi nhỏ lóe chuyển xê dịch võ công, cũng sẽ không tăng cường quá nhiều thân pháp tốc độ. Sở dĩ hắn còn thiếu một môn cự ly ngắn bạo phát cực cường công pháp, hoặc là trực tiếp tăng cao tự thân tốc độ tố chất. Mặt khác thân pháp tốc độ tăng cao, tốc độ xuất thủ cũng không thể chậm, vậy thì lại phải để ý phương pháp khác. Đông Phương Bất Bại có thể giúp hắn giải quyết là tốt nhất. Gặp Giang Đại Lực lại đồng ý giúp hắn bài giải độc tố, Đông Phương Bất Bại cũng không có từ chối. Trước mắt hắn hầu như là chúng bạn xa lánh, khả năng trong giáo còn có bộ phận bởi Tam Thi Nao Thần Đan mà đi theo hắn thân tín. Nhưng tuyệt đại đa số trái lại khả năng là hận không thể muốn hắn mệnh. Sở dĩ vào lúc này Giang Đại Lực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trợ giúp mới là đáng quý nhất. Độc tố trong người ta tạm thời còn có thể áp chế, nhưng hai ngày nay ta đã phát hiện da thịt bắt đầu ngứa lạ không gì sánh được, thân thể vô lực, bằng vào ta quỷ hoa chân khí cũng rất khó áp chế, bởi vậy cũng không cách nào kiên trì nữa bao lâu. Đông Vương Bất Bại đem tự thân tình hình nói rõ, ánh mắt nhìn về phía truyền đến tiếng huyên náo âm cửa viện nơi. Ngứa lạ không gì sánh được sao? Điều này cũng không biết là cái gì độc tố. Giang Đại Lực cau mày tâm kinh. Lấy Đông Vương Bất Bại quỷ hoa chân khí sự hùng hậu, đã là sâu không lường được, lại càng cũng là sắp áp chế không nổi độc tố. Bất quá giữa thiên hạ này các loại kỳ độc lại đâu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trong đó có thể đến người sản sinh ngứa lạ phản ứng cũng là không ít, chỉ bằng vào điểm này, còn vô pháp xác định cụ thể là loại kia độc tố. Giang Đại Lực thu lại nỗi lòng, cũng xoay người nhìn về phía cửa viện. Lúc này cửa viện đã tụ tập một nhóm lớn sơn phỉ tiểu đệ, có gờ lê ơ cũng có thổ dân. Các người chơi nhìn thấy thân ở với trại chủ bên trong trạch viện Đông Phương Bất Bại, tất nhiên là thiếu không được lại là một phen nao động mở ra các loại phỏng đoán. Ánh mắt nhìn về phía Giang Đại Lực, cũng đã dẫn theo chút kỳ dị vẻ. Đương ra, đại trại chủ, vừa mới phát sinh cái gì? Đang lúc này, Vạn Nhân Lang cùng Hùng Bãi Bài chúng mà đến hỏi dò tình hình. Giang Đại Lực xếp xua tay cho biết không ngại, trong lòng nhưng là đối hiện tại thủ hạ đội hình càng cảm bất mãn. Hiện tại toàn bộ sơn trại 14 cái phân đà, thực lực đỉnh tiêm, cũng chỉ có Hắc Hổ cùng với tân thủ hạ Tây Lương Cựu Quỷ cùng đã từng Tây Xà sơn trại chủ Lục Hổ, Chiết Hoa công tử Hòa Chiết Chi đám người. Thực lực hơi kém một chút đứng ở nấc thang thứ hai, tất chính là Võ Vân Hồng, Vạn Nhân Lang, Trương Duy Ngã đám người. Sau đó đứng ở nấc thang thứ ba, chính là Phong Tứ Hải, Hùng Bãi cùng với Lý Kiếm Phong chờ số ít mấy cái vừa mới đột phá đến nội khí cảnh các người chơi. Đội hình như vậy, tuy nói đối với một cái lục lâm thế lực mà nói, đã là phi thường mạnh mẽ. Rốt cuộc vẹn vẹn là ngoại khí cảnh cao thủ liền có 14 người, nội khí cảnh tính cả 4 cái gờ lê ơ cùng với quãng thời gian trước mới đột phá Hùng Bãi lại có 7 người, hơn nữa hắn một cái hắc phong trại chủ, xưng bá hội châu lục lâm là đủ. Nhưng mà cũng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Thủ hạ không có thể một mình chống đỡ một phương người, mới dẫn đến sẽ bị quán thiên ma môn này tân tú cao thủ tùy ý đi tới. Cái này cũng là bây giờ hắc phong trại cùng thế lực lớn sự chênh lệch. Không nói những khác, vẹn vẹn là hắc phong trại nghĩ lên cấp thành 8 lưu thế lực, hiện nay liền còn thiếu 2 cái bạo khí cảnh cao thủ. Quay lại ta liền đem Tam Thi Nao Thần Đan trực tiếp đút cho Võ Liệt, Nô Thường Xuân còn có Tây Lương Cửu Quỷ, đem những người này triệt để khống chế lên. Mặt khác, cũng phải nhanh một chút đem Cửu Dương Giá Ý thần công tu luyện tới 7 cảnh, sau đó tìm cơ hội tăng công, tản đi công lực, có thể chọn mấy cái có thiên phú thủ hạ quán đỉnh, như vậy là có thể mạnh mẽ nhân tạo ra mấy người cao thủ. Giang Đại Lực trong lòng tính toán, lại cố gắng Vạn Nhân Lang chờ sơn trại cao tầng vài câu, phân phó một ít công việc chỉ thị. Chợt phân phát tất cả mọi người, một thân một mình đi đến lao tù. Sau một ngày, Hắc Phong trại thêm nữa 11 vị cao thủ, phân biệt là dùng Tam Thi Nao Thần Đan Võ Liệt, Ngô Thường Xuân cùng với Tây Lương Cựu Quỷ đám người. Võ Liệt cùng Ngô Trường Xuân lúc trước đã sớm ở lao tù bên trong bị vô hạn tiếp khách chỉnh đến không thành hình người, nội tâm hầu như đều sắp tan vỡ rồi. Biết được có thể rời đi lao tù, từ đó không còn tiếp đón nhiệt tình các người chơi, hận không thể vì Giang Đại Lực làm trâu làm ngựa không hề lời oán hận. Cho tới Tây Lương Cựu Quỷ 9 người này, lại là thẳng thắn nhận mệnh. Bọn họ biết được đối mặt nắm giữ ma hưng Giang Đại Lực, trốn cũng không trốn được. Đơn giản đem mệnh bán cho Giang Đại Lực, cũng đỡ phải mỗi ngày lo lắng đề phòng. Đoàn người này dùng Tam Thi Nao Thần Đan sau, trong lòng đối Giang Đại Lực càng là sợ hãi kiêng kỵ, hoàn toàn đều không có cái gì lòng phản kháng có thể nói. Giải quyết này một việc sau đó, Hắc Phong trại đại bản doanh liền chính thức tính có bạo khí cảnh cao thủ tọa trấn. Tinh thông địa giai tuyệt học nhất Dương Chỉ Võ Liệt, thực lực không thể so ngày xưa Chu Tử Liễu kém bao nhiêu. Tinh thông đao vong trận cùng đánh kỹ năng Tây Lương Cửu Quỷ, liên hợp lại, bình thường bạo khí cảnh cao thủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Như vậy, Giang Đại Lực mới xem như là tìm về một chút mặt mũi. Sau đó coi như xuất hành rời đi sơn trại, trong sơn trại cũng có cao thủ hàng đầu bảo vệ. Không cần mọi chuyện cũng phiền phức hắn tự mình ra tay. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng một ít đám giao hẹ, cũng đều xem như là có an toàn bảo đảm. Giải quyết sơn trại cao thủ phương diện vấn đề, Giang Đại Lực cân nhắc đến mới tiến công chắc các người chơi nhỏ yếu. Liên tự thân làm vì phân tán ở 14 cái phân đà mới đám giao hẹ, Donny đóng giày các loại trưởng thành phần món ăn. Thực lực đã tăng lên tới bạo khí cảnh hắn, mỗi ngày tuyên bố cho các người chơi cật thưởng hạn mức tối đa, cũng đã từng 60 điểm, tăng lên tới 100 điểm tu vi điểm cùng tiềm năng điểm trình độ. Như vậy khen thưởng độ cao, không những đối với đám người chơi mới là một cái rất tốt nâng đỡ. có thể giúp đám người chơi mới càng nhanh hơn truy đuổi lão các người chơi thực lực. Đối với những kia tuổi trò đã bắt đầu kẹo ra ngoài lao đám giao hẹ mà nói, cũng là một lần hấp dẫn chạy trở về cơ hội. Mặt khác, mỗi ngày ban bố kiểu khen thưởng này nhiệm vụ, cứ việc ở hạn mức tối đa mà nói, còn không sánh được Thiếu Lâm Võ đang chờ môn phái lớn. Lại không chịu nổi tần suất rất cao, số lượng lớn còn no, thỏa mãn khẩu vị rất lớn các người chơi mỗi ngày nhu cầu. Thế là, theo Giang Đại Lực mới nuôi trồng biện pháp thực thi xuống, toàn bộ giang hồ diễn đàn Hắc Phong trại bản khối kéo dài hừng hực lên. Loại này hừng hực trạng thái vẫn kéo dài đến Hắc Phong trại bên ngoài cái khác bản khối, làm cho Hắc Phong trại ở trên giang hồ diễn đàn cũng khác nào trong tổng võ thế giới như vậy, công thành đoạt đất, chiếm trước mỗi cái đại môn phái bản khối đồ bản, trở thành đại lượng các người chơi đàm luận Hắc Phong hàng ngày, duy trì cực cao nhiệt độ. Với như vậy khí thế hừng hực phát triển bên trong, Giang Đại Lực ở an bài xong tất cả sau, nhưng lại lần nữa làm hất tay trưởng quỹ, mang theo Đông Phương Bất Bại, ở một cái trăng sáng đêm, tiêu sái lai ương rời đi. Chỉ có đội cận vệ nữ các người chơi biết được, các nàng trại chủ lại mang theo hắn nam nhân, rời đi các nàng. Này tựa hồ đã trở thành trạng thái bình thường. Đội cận vệ một đám nữ các người chơi lại khí lại oán, lại cũng không thể làm gì. Nếu như Hắc Phong trại chủ yêu thích chính là một mỹ nữ, các nàng còn có thể đi tranh. Bởi vì nữ nhân đối với nữ nhân vốn là có loại trời sinh ý. Đặc biệt là ở mỹ nữ ở giữa, tình huống như thế càng rõ ràng. Nhưng Hắc Phong trại chủ yêu thích không phải nữ nhân, thậm chí không phải nam nhân, mà là bất nam bất nữ một người. Chí ít ở tờ layer nhóm trong mắt, Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực tuy rằng uy vũ bá khí, nhưng ở xu hướng tình dục phương diện, đã biến thái đến lệnh tuyệt đại đa số người đều cảm giác hoàn toàn không hợp. Phong bình hoàn toàn bị hại, đã không thể cứu vãn. Loại này danh dự tổn thất, ta đến ở Đông Phương Bất Bại người lưỡng tính này trên người, gấp 10 lần tìm trở về. Rời đi sơn trại trên bầu trời, Giang Đại Lực cường tráng thân thể khôi ngô ngồi ở băng phách ngọc thạch trên ghế dựa lớn, nắm đấm nắm đến quạt kẹt vang. Hút khí nhìn giang hồ trong diễn đàn các người chơi đối với hắn ác thú vị vu hại cùng phỏng đoán. Nhưng mà loại này ba người thành hổ tình hình, lấy hắn trong ngày thường đắp nặn ra uy vũ lanh khốc thiết lập nhân vật, cũng không thể đi theo các người chơi giải thích cái gì, chỉ có thể mặc cho chi do chi rồi. Tiêu nhớ kỹ sơn trại bản khối bên trong mấy cái phỉ báng hắn hung hăng nhất ra hỏa. Giang Đại Lực lui ra giang hồ diễn đàn, mắt không gặp tâm không phiền, nhìn về phía trên bảng hai ngày nay chậm rãi lần thứ hai tăng trưởng đến hơn 1 vạn tu vi điểm cùng tiềm năng điểm. Hiện tại sơn trại bao quát đại bản doanh ở bên trong, tổng cộng 14 cái thổ phỉ tổ điểm. Mới nhập bọn tờ layer sơn phỉ, tổng sản lượng đã là vượt qua hơn 3.000 người, mà còn đang kéo dài tăng cường. Nhiều như vậy tờ layer, cho dù phần lớn người mới tờ layer đều còn không có bao nhiêu tu vi điểm cùng tiềm năng điểm. Nhưng theo thời gian trôi qua, người mới các người chơi phát triển lên, lượng lớn tu vi điểm cùng tiềm năng điểm sẽ hội tụ đến. Giang Đại Lực chỉ cảm thấy lúc trước khổ cực mưu tính giao hệ sách lược, đến lúc này công chắc sau, mới triệt để triển lộ ra đáng sợ uy lực. Lấy mỗi ngày ở trong sơn trại tuyên bố nhiệm vụ đến tính toán, cho dù không ít các người chơi căn bản không lấy được cao nhất hạn mức tối đa khen thưởng, nhưng cũng thắng ở mỗi ngày đều sẽ có tu vi điểm cùng tiềm năng điểm đi vào. Mà những này tu vi điểm cùng tiềm năng điểm, cuối cùng lại sẽ thông qua học tập cùng tăng lên võ học phương thức, phụ dưỡng 1/6 cho hắn. Như vậy kéo dài, không ra 10 ngày, hắn nên liền có thể tích lũy ra 5-6 vạn trái phải tu vi điểm cùng tiềm năng điểm. Nói cách khác, sau 10 ngày, hắn là có thể lớn mật thử nghiệm đem Cựu Dương Giá Y thần công tăng lên tới đại thành, giải quyết tiết khí thai hại, đồng thời bắt đầu bắt tay cân nhắc tán công trùng tu vấn đề. Nếu là vô pháp thông qua Lục Tiểu Phụng giải quyết Đông Phương độc tố trong người, cũng chỉ có đợi được sau 10 ngày ta thần công đại thành lúc, nhìn một cái có thể không lấy Cửu Dương mạnh mẽ dương cương chân khí, mạnh mẽ vì Đông Phương bài độc rồi. Giang Đại Lực ánh mắt liếc mắt một cái phía sau chắc chắn nên lập ở ma ưng trên, áo đỏ tóc đen phiêu phiêu Đông Phương Bất Bại. Chỉ gặp trong tay đối phương vê một cái ngân châm, thần thái bình yên lại ở thêu hoa. Tùy ý cuồng phong lướt nhẹ qua mặt, nó trong tay ngân châm qua lại ở giữa, không tên liền có cố đặc thù hàm ý. Giang Đại Lực xẹp miệng thu tâm mắt lại. Loại này cẩn thận việc may vá, thực sự không đúng khẩu vị của hắn. Nếu là hiện tại ở này trên bầu trời, có người cùng hắn đánh quyền, từng cú đấm thấu thịt vang ầm ầm, đó mới là một việc vui lớn. Lấy ra một bình lão hoa điêu, Giang Đại Lực vỗ bỏ rượu phong thoải mái uống rượu. Lại nghe bong nhưng một thanh âm vang lên, trong tay bầu rượu nhẹ đi, càng là bị một cái tơ hồng dễ dàng quấn lấy miệng ấm kéo đi. Trở về, Giang Đại Lực trừng mắt quá khẽ, bàn tay một chảo. Ngang gào một tiếng rồng gầm nổ vang, chớp mắt một cái kim long kình khí vòng xoáy quấn lấy giữa không trung bầu rượu lại bay trở về. Thịt. Tơ hồng thoáng chốc bị lôi kéo đến thẳng tắp, đột nhiên đứt đoạn. Giang Đại Lực đắc ý một chảo, liền phải tóm lấy bầu rượu. Lại vào lúc này chỉ cảm thấy gan bàn tay một trận đâm nhói tê dại. Chẳng biết lúc nào một cái ngân châm phá tan bóng rồng mà đến, điểm trúng hắn gan bàn tay huyệt vị. Thoáng chốc đại cầm long thủ kinh khí tán loạn. Hai cái ngân châm vèo vèo xẹt qua. Một hồi đánh vào bầu rượu bên trái, một hồi lại kích phía bên phải. Làm cho bầu rượu xoay tròn trên không trung như con quay vậy xoay tròn, lại bay hướng Đông Phương Bất Bại, rơi vào nó trong tay. Đông Phương Bất Bại sắc mặt hờ hững tự nhiên, sợi tóc ở trong gió bay lượn. Ngửa đầu há mồm uống rượu, trên mặt không khỏi nhận mùi rượu ảnh hưởng nhiễm phải một vệt đỏ ửng. Khá lắm. Bên trong cơ thể ngươi có độc tố, lại vẫn có thể phá ta đại cầm long thủ, trắng trợn cướp đoạt rượu của ta uống. Giang Đại Lực nhìn gan bàn tay bị đâm thủng một cái miệng nhỏ. Vừa nhìn về phía nhất theo bầu rượu Đông Phương Bất Bại, ánh mắt hồi hộp, sâu sắc cảm giác được vị này Hà Châu cường giả số một thực lực. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới kia một hồi hết ngồi đại giếng, giống như liền có thể có biết một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đông Phương Bất Bại không hề có một tiếng động lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người Giang Đại Lực, tùy ý đem bình rượu ném đi nói: "Ngươi nội khí tuy mạnh, lại vẫn không đủ ngưng tụ, khổ luyện công pháp tuy cứng mãnh, nhưng cũng không phải không hề cái hở. Ở trong mắt ta, ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới các cái vị trí, chỉ dựa vào một cái ngân châm, liền có thể dễ dàng đưa ngươi chế phục, đây chính là ngươi nhược điểm lớn nhất." Đông Phương Bất Bại nói xong, hai ngón tay vê lại một cái ngân châm ở trước mắt tỉ mỉ đánh giá. Trên mũi kim kia mũi nhọn, chớp mắt phảng phất trở nên không gì sánh được có ánh bình thường, làm người không dám nhìn gần, phảng phất con mắt nhìn lại chớp mắt, sẽ lệnh con ngươi bị đâm xuyên nhỏ máu. "Ịn." Giang Đại Lực nhắm mắt lại, lỗ tai lại phảng phất nghe được một tiếng ịn, châm tê. Thanh âm này giống như sóng hạ âm, chớp mắt muốn đâm thủng đầu thật lâu vang vọng. Rơi vào trong thai làm người cảm giác đầu tựa hồ cũng bị kim đâm phá vậy thống khổ. "Châm ý." "A." "Được rồi." Giang Đại Lực quát lên một tiếng lớn đột nhiên mở hai mắt ra, sau lưng kim bối cửu hoàn đao đột nhiên ra khỏi vỏ ong ong rung động nổ vang. Một luồng tràn ngập sát khí ác liệt đao ý thoáng chốc xuất hiện. Nhưng ở cùng khác nào không lọt chỗ nào không gì không xuyên thủng châm ý đụng vào chớp mắt, hổ sát đao ý cũng chớp mắt bị đâm xuyên phá nát. Cũng ở chớp mắt kia, Giang Đại Lực chỉ cảm thấy mi tâm da rẻ hình như có đâm nhói. Nhưng loại này đâm nhói cảm lại lóe lên liền qua, rất nhanh nương theo không gì sánh được ác liệt châm ý biến mất. Một cái bầu rượu vào lúc này với trước mắt phóng to. Giang Đại Lực một cái tiếp nhận, xuất mồ hôi trán, nhìn về phía bên kia còn đang nhẹ như mây gió thêu hoa Đông Phương Bất Bại, hai mắt co rút nhanh. "Uống ngươi một ngụm rượu, liền trả ngươi một điểm rượu tiền." Đông Phương Bất Bại tao nhã thêu hoa, âm thanh ở trong gió ngưng tụ không tan nói. Giang Đại Lực hừ lạnh một tiếng, nhấc lên bầu rượu chính là miệng vừa hạ xuống. Chỉ cảm thấy này cay rượu vào hầu, phản phất vô số ngân châm ở đâm bình thường, ở trong người chớp mắt bạo phát. Trong đầu, tất cả đều là vừa mới kia một châm phá vạn pháp vậy khủng bố ý cảnh. "Không chiêu." Đông Phương Bất Bại không có bất luận cái gì chiêu thức, nhưng liền bằng một cái ngân châm, có thể phá hắn đại cầm long thủ, có thể dễ dàng xuyên thủng đao ý của hắn, làm hắn có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Cứ việc Giang Đại Lực biết, đây chỉ là ảo giác. Bởi vì lúc này Đông Phương Bất Bại, thực lực còn chưa khôi phục, vừa mới cũng chỉ là lấy ý ở mê hoặc hắn. Thật chiến đấu với nhau, chỉ cần hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ ý cảnh, bảo vệ chỗ yếu, đối phương lúc này công lực không mạnh châm, cũng không cách nào dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể tưởng tượng phải ra, như Đông Phương Bất Bại thực lực chân chính khôi phục, giết hắn, cũng là chỉ cần một châm mà thôi. Mà đối phương sở dĩ để hắn cảm nhận được loại này chênh lệch, cũng không phải vì đả kích hắn, lại chỉ là chỉ điểm ra nhược điểm của hắn, để hắn cảm thụ ở loại này tính nhằm vào đả kích dưới các loại tự thân thiếu hụt. Giang Đại Lực thưởng thức uống vào khác nào kim đâm khắp cả người vậy rượu. Chỉ cảm thấy đã từng vẫn cho là kiên cường uy mãnh có thể nghiền nát tất cả khổ luyện công pháp, còn chưa đủ mạnh, còn có càng nhiều tăng lên không gian. Nghĩ tới đây, hắn không những không cảm thấy ủ rũ, trái lại con mắt tỏa sáng rực rỡ, từ trước lao tử chỉ bồi người từng cú đấm thấu thịt đánh quyền, chưa bao giờ để ý tới thêu hoa loại này cẩn thận sống. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ta Giang Đại Lực tầm mắt còn quá hẹp rồi. Đại khai đại hợp đại lực cương mãnh bên trong, có ta tìm kiếm nói, nho nhỏ ánh châm không lọt chỗ nào bên trong, nhưng cũng làm người kính nể khủng bố a. Ha 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 ha. Giang Đại Lực cười ha ha, đột nhiên rời ghế đem rượu lần thứ hai về quăng, lại mời ngươi uống một bình rượu, ta muốn trải nghiệm bị kim đâm 10 lần, 100 lần, 1000 lần đau lần toàn thân vui sướng. Ha 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 ha, đến. Tiếp tục uống rượu. Tiếp tục đánh. Chương 152, khoái hoạt lâm sẽ quân hào, phong ba ác bao bất bình. Nếu bàn về giải quyết phiền phức, Lục Tiểu Phụng liền tuyệt đối là cái hành gia. Sở dĩ ở có phiền phức thời điểm, Giang Đại Lực cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lục Tiểu Phụng. Kỳ thực, nếu là sát nhân danh y bình nhất chỉ còn chưa có chết lời nói, vì Đông Phương Bất Bại giải độc thích hợp nhất ứng cử viên, không gì bằng trực tiếp tìm tới bình nhất chỉ. Rốt cuộc vị này tuy rằng tính khí quái điểm, nhưng y thuật chi tinh xảo nhưng là không thể chê, cũng coi như là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã từng ngự dụng bác sĩ. Hơn nữa nếu bàn về bài tư luận đời, Đông Phương Bất Bại cũng có thể được cho là bình nhất chỉ trưởng bối, cho dù bình nhất chỉ quy củ như thế nào đi nữa quái lạ, cũng là khẳng định đồng ý giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, sát nhân danh ý bình nhất chỉ sớm đã chết rồi. Ước chừng ở hơn nửa năm trước, bởi lệnh Hồ Xung không chịu phối hợp trị liệu, đem đổ lỗi vì tự thân y thuật không được, từ mà bị tức chết ở Ngũ Bá Cương trên. Sở dĩ không còn vị này danh chấn giang hồ danh ý, lại nghĩ giải quyết có thể làm Đông Phương Bất Bại đều rơi vào nguy hiểm kỳ độc, cũng chỉ có tìm tới một ít kỳ nhân hoặc là kỳ vật rồi. Lục Tiểu Phụng là có thể xem như là trên giang hồ kỳ nhân một trong, hơn nữa đối phương cũng nhận thức một ít càng nhiều kỳ nhân. Giang Đại Lực cứ việc có trí nhớ của kiếp trước, biết không ít giải độc linh đan rượu dược cùng thần y. Làm sao hắn cũng chỉ biết nó tồn tại, làm sao đi tìm đến còn là một vấn đề khó. Mà loại này vấn đề khó, nhất định phải tìm chuyên gia giải quyết rồi. Lục Tiểu Phụng người này, ta là nghe nói qua, xác thực là ở trong chốn giang hồ giải quyết không ít chuyện phiền toái, nhưng có người nói, người này trái lại sợ nhất phiền phức, nếu là có phiền phức tìm tới hắn, hắn ngược lại sẽ hết sức tách ra, để người tìm không được hắn. Không chung, cuồng phong liệt liệt, Đông Phương Bất Bại nhìn xuống phía dưới càng ngày càng gần thành quách, sợi tóc bay lượn bình thản nói. Giang Đại Lực hai tay hoàn ngược đứng gật đầu, xác thực, nếu như hắn hết sức tách ra chúng ta, vẫn đúng là rất khó tìm hắn. Bởi vì khinh công của hắn chi cao, đủ để cùng ngươi thời điểm toàn thịnh sánh vai, hắn nếu là có tâm muốn tách ra, ta coi như cởi ứng, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Người kia còn đi tìm hắn. Hắn e sợ đã biết ngươi sẽ đi tìm hắn, sớm tách ra rồi. Hắn coi như tách ra, cũng chỉ có thể trốn ở nữ nhân trong tổ, hơn nữa là thơm nhất diễm nhất nữ nhân trong tổ. Sở dĩ, ta liền trực tiếp đi thơm nhất diễm nhất nữ nhân tổ chắn hắn liền được rồi. Thơm nhất diễm nhất nữ nhân tổ ở nơi nào? Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ nói. Hắn cũng chưa phát giác vì sao trở nên nhiều lời như vậy, đại khái là bởi vì trận này tới nay tao ngộ, là hắn từ tu luyện Quỳ Hoa sau thú vị nhất trải qua. Cứ việc hiện tại thực lực của hắn 10 không còn một, cảnh vật chung quanh càng là tràn ngập nguy cơ, nhưng loại này đặc thù trải nghiệm, lúc trước thân là ở Hắc Mộc ngay trên, còn thật không có quá. Khi đó hắn cao cư thần đàn trên, nhất hô ba ứng, không giả không theo, mà hiện tại tưởng đổ mọi người đấy, vẫn cần một cái thực lực không bằng chính mình sơn phỉ đầu lĩnh mang theo đi tìm kiếm bảo mệnh lương vương. Thế sự vô thường, hiện thực buồn cười tàn khốc, tận ở trong đó. Thơm nhất diễm nhất nữ nhân tổ, đương nhiên là ở Khoái Hoạt Lâm. Giang hồ đồn đại, Khoái Hoạt Lâm là tiểu sắc tài vận đầy đủ địa phương, đánh cược, rượu nguyên chất, mỹ nhân, cái gì cũng có, nữ nhân đi rồi đều sẽ lưu luyến quên về, nam nhân đi rồi thì càng là say mê ở giữa. Hắc Bạch Lưỡng đạo thậm chí quan phủ vương tộc đều thường thường ra vào nơi này. Giang Đại Lực nói xong, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình chỉ là cái bất nam bất nữ người, lại cảm thấy khá mất mặt buồn cười, tiếp tục cười nói, Khoái Hoạt Lâm chính là Cao Lão Đại cũng là một cái rất đẹp rất điên cuồng nữ nhân. Lục Tiểu Phụng chưa chắc sẽ đối Cao Lão Đại cảm thấy hứng thú, lại nhất định yêu thích ở trong Khoái Hoạt Lâm tìm khoái hoạt. Hắn lúc nói tới chỗ này, tự tin chắc chắc, bởi vì kỳ thực ở trên giang hồ diễn đàn, hắn cũng đã thông qua các người chơi ở một ít trong thiếp mời trò chuyện, biết Lục Tiểu Phụng là đi rồi Khoái Hoạt Lâm. Chỉ cần có các người chơi tồn tại, hắn liền giống như là ở toàn bộ tổng võ thế giới đều có nhãn tuyến thay mắt. Lục Tiểu Phụng lúc này hẳn là cũng đã ở Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu dưới sự giúp đỡ, giải quyết Kim Bằng Vương hướng phiền phức. Giải quyết một cái phiền toái lớn sau, cái này phong lưu nam nhân khẳng định là muốn tìm khoái hoạt thả lỏng. Nhưng Giang Đại Lực vẫn thật không nghĩ tới, Lục Tiểu Phụng sẽ đi Khoái Hoạt Lâm. Rốt cuộc Khoái Hoạt Lâm Cao Lão Đại cùng nàng bốn đại sát thủ mạnh tinh hồn, Diệp Tường, Thạch Quần cùng với Tiểu Hạ, đều là khác một bộ trong sách cổ nhân vật. Nhưng mà, này dù sao cũng là tổng võ thế giới, có này loạn tượng, tựa hồ cũng rất bình thường. Cho chuyện ở giữa, phía dưới Thành Quách đã thấy rõ ràng. Nhưng Giang Đại Lực lại tiếp tục điều động ma ưng bay qua trạm dịch, hướng về Khoái Hoạt Lâm lao đi. Khoái Hoạt Lâm nằm ở Giang Nam Trăng Non Hà cùng Hoài Nam Đường núi nơi giao nhau trong rừng rậm. Ở bề ngoài nhìn như là Cao Lão Đại ở kinh doanh, chủ trương từ không can dự giang hồ ân oán. Kỳ thực Khoái Hoạt Lâm chỗ này là Giang Nam khá có danh tiếng một cái tên là Lão Bá người. Lão Bá chỉ là Giang Nam vùng này người như thế xưng hô hắn, nhưng Lão Bá danh xưng này lại bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Ở rất nhiều người trong lòng, nó tượng trưng một loại thân thiết, một loại tôn nghiêm cùng tin cậy. Cao Lão Đại ở bề ngoài không can dự giang hồ ân oán, lén lút lại bồi dưỡng mạnh tinh hồn chờ bốn đại sát thủ, tiếp một ít giải quyết giang hồ ân oán chuyện ám sát, liệm đến nhiều tiền hơn tài. Có thể nói, Cao Lão Đại là một cái đặc biệt có dã tâm cũng có năng lực nữ nhân, nhưng mà nó trước đó rốt cuộc cây cỏ xuất thân, tầm mắt cách cục vẫn là không sánh được Lão Bá. Giang Đại Lực đối những tin tức này đều mười phân rõ ràng, bởi vì hắn đã từng cũng là cái sát thủ, tự nhiên cũng rõ ràng một ít đồng đạo tin tức. Mà hiện tại, Thanh Y Lâu từ lâu theo Hoắc Hưu cùng với Kim Bằng Vương hướng phiền phức giải quyết đổ nát, hắn đã từng là sát thủ thân phận, cũng căn bản không người lại biết được. Khoái Hoạt Lâm từ không can dự giang hồ ân oán, sau đó ta một người đi vào tìm Lục Tiểu, tránh khỏi ngươi xuất hiện rước lấy phiền phức. Giang Đại Lực ngồi ở băng phách ngọc thạch trên ghế, đối Đông Phương Bất Bại nói: "Nếu không can dự giang hồ ân oán, cùng đi lại có phiền phức gì?" Đông Phương Bất Bại hỏi ngược lại. Giang Đại Lực đôi lông mày hơi động, nghĩ đến Đông Phương Bất Bại lúc này mặc dù thân chúng kịch độc, nhưng cho dù chỉ có thể phát huy một phần mười thực lực, cũng là không kém hơn hắn bao nhiêu. "Cùng đi, tựa hồ vẫn đúng là không có gì." Một lát qua đi, Ma Ưng đã là bay đến đối ứng rừng rậm bầu trời. Có thể xem đến phía dưới trong rừng rậm, tiếng người huyên áo. Từng tòa quần thể kiến trúc tràn ngập ở giữa, khi thì nghe được nam nhân hô quát cùng với nữ nhân oanh oanh nghiến nghiến. Giang Đại Lực điều động Ma Ưng bay xuống đi. Ở sắp tiếp cận mặt đất 20 trượng thời điểm, phía dưới trong Khoái Hoạt Lâm không ít người cũng đã chú ý tới như vậy to lớn nhất lên cuồng phong cự ưng. Nhìn thấy cự ưng ngồi ở băng phách ngọc thạch trên khôi ngô bóng dáng, rất nhiều người đang nhìn đến kia cự ưng trên bóng dáng lúc liền tất cả đều cả kinh. Bởi vì rất nhiều người đều chưa từng thấy như vậy một nhân vật. Nếu như nói trong tin đồn thập nhị phi bằng bảo vạn bằng vương là cái thiên thần vậy cự nhân, ngồi ở chỗ đó liền cùng người khác đứng gần như cao. Như vậy Hắc Phong trại chuột thì càng không kém hơn vạn bằng vương. Vạn bằng vương tự gọi vạn bằng vương, lại vẫn không có lớn như vậy cự ưng. Mà Hắc Phong trại chủ nhưng có. Hắc Phong trại chủ như thiên thần vậy ngồi ở cự ưng trên, thẳng tắp lông mày rậm bên dưới là một đôi tràn ngập giá tính mà sáng sủa mắt to ở trên trời nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người, rộng mà dày lớn bàn tay nắm chặt ở ngọc thạch ghế tựa trên tay vịn, phảng phất tại mọi thời khắc đều đang nắm một luồng sức mạnh đáng sợ, bất cứ lúc nào có thể đem bất luận cái gì mạo phạm người của hắn đánh bại. Tuyệt đại đa số người đang nhìn đến một người như vậy lúc, đã hít vào một ngụm khí lạnh. Mà khi thấy một trong số đó nghiêng người mặc áo đỏ vậy tràn ngập uy nghi Đông Phương Bất Bại sau, thì càng là quất thẳng tới hơi lạnh, đồng thời lại có chút tham lam ý động. Cự ưng, Ngọc Tòa, là hắn. Hắc Phong trại chủ. Hội Châu Lục Lâm Vương Hắc Phong trại chủ a. Kia bên cạnh hắn chẳng phải là? Hí. Hắc Phong trại chủ, Đông Phương Bất Bại. Đây là một cái so với một nhân vật lợi hại a. Không, nghe nói Đông Phương Bất Bại thân chúng kịch độc, thực lực trăm không tuần một, hiện tại có lẽ còn cần Hắc Phong trại chủ che chở. Trong Khoái Hoạt Lâm, đại đa số ở bên ngoài bãi uống rượu xem múa nghe khúc người toàn đều đột nhiên cảm giác không vui rồi. Không những không vui, còn có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than trên cảm giác. Dồn dập cả kinh đứng lên, thần sắc căng thẳng, kiên kỵ, ngạc nhiên, ánh mắt toàn tập trung ở từ ma ưng trên lưng nhảy xuống hai người. Có số người cực ít lại là ánh mắt ở Đông Phương Bất Bại trên người lóe lên, phỏng đoán vị này Hà Châu thứ nhất cường giả vô địch bây giờ còn có bao nhiêu thực lực. Trên người có hay không bên người mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo kia chân phái tuyệt học, Quý Hoa Bảo Điện. Ầm. Giang đại lực giống như thiết nhu rơi xuống đất. Khôi Ngô như làm bằng sắt vậy cao to thân thể đem mặt đất đập ra một cái hố, hai đến một bên người hốt hoảng liên tục lăn lộn tách ra. Đông Phương Bất Bại tắc mềm mại rơi xuống đất, ngón tay vê trụ sợi tóc thưởng thức, thần thái lãnh đạo, bệ nghệ toàn trường. Thảo. Hắc Phong trại chủ a, ta sùng bái đại lực a, ta vẫn muốn gia nhập Hắc Phong trại a, hắn dĩ nhiên đột nhiên đến khoái hoàn lâm. Đây cũng quá có thể chạy chứ. Sự kiện lớn, nhanh lên một chút tiến trên diễn đàn báo cho Hắc Phong hàng ngày. Lục Tiểu Phụng mới tới đây không bao lâu, Hắc Phong trại chủ liền mang theo Đông Phương Bất Bại đến rồi, xem ra là tìm đến Lục Tiểu Phụng. Ha ha, chúng ta quá may mắn mắt thấy tất cả những thứ này, nhanh ngập xuống đến. Ở khoái hoạt lâm chỗ góc, một ít gia nhập khoái hoạt lâm làm việc vật làm thực tập sát thủ các người chơi nhìn thấy giang hồ danh nhân Giang Đại Lực, hưng phấn dị thường, lập tức trên diễn đàn, trộn, đập. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng tiêu căng hừ lạnh vang lên, đẩy ra một đám tợ lệ ớ quát lạnh, đều ở nơi này mù xem náo nhiệt gì. Đều lập tức làm việc. Nói chuyện chính là một tên thân mặc áo tím thanh niên tuấn mỹ. Hắn thậm chí đẹp đẽ đến đã không giống như là người đàn ông, da rẻ so với nữ nhân còn nhỏ còn trắng. Một đôi ấu nhỏ mềm nhắn tay cũng không giống như là giết người tay, nhưng hắn chính là một sát thủ. Cao lão đại nói hắn nếu là mặc vào nữ nhân quần áo, lấy mái tóc quắt xuống, đại đa số nam nhân đều đồng ý móc ra tất cả. Hắn chính là Tiểu Hà, thích mặc diễm nhất y vật, chơi sắc bén nhất đao, giết khó giết nhất người Tiểu Hà. Một đám tờ lễ ơ nhìn thấy Tiểu Hà nhất thời đều câm như hến, dồn dập nhanh nhẹn đi làm việc, cũng không dám tham gia trò vui rồi. Giang Đại Lực nếu có điều cảm giác ánh mắt nhìn về phía góc, rơi vào Tiểu Hà trên người. Gen. Áo tím thanh niên tuấn mỹ lạnh lùng nhìn Giang Đại Lực. Không giống với Chu Vi đối đem đại lực hoảng sợ kiêng kỵ người, hắn không những không sợ hãi, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng phảng phất nóng lòng muốn thử tràn ngập khiêu khích. Nhưng cuối cùng, hắn nghe được một người phụ nữ tiếng cười, nhếch miệng lên, xoay người biến mất ở trong rừng. Giang Đại Lực cũng nghe được nữ nhân tiếng cười. Khi nghe đến tiếng cười kia thời điểm, trong sân đại đa số người nguyên bản nhìn thấy Hắc Phong trại chủ liền căng thẳng viên kia tâm chớp mắt lại lỏng lẻo ra, tiến ổn đi. Nữ nhân này tự nhiên chính là Cao lão đại. Trên mặt của nàng mãi mãi cũng mang theo ngọt ngào động lòng người nụ cười xuất hiện. Người như vậy dung mạo xinh đẹp lại sẽ cười. Tự nhiên làm ăn cũng là thuận buồm xuôi gió. Hôm nay cái lúc sáng sớm còn có chim khách đang gọi, ta còn nói là có gì vui sự. Vạn không nghĩ tới Hắc Phong trại chủ ngài như vậy đại nhân vật càng là giá lâm chúng ta khoái hoạt lâm, còn có Đông Phương giáo chủ ngài, này xác thực là một cái đại hỷ sự a. Ta là tới tìm Lục Tiểu Phụng. Hắn nhất định ở ngươi nơi này, nếu như không tìm được hắn, ta liền không đi rồi. Giang Đại Lực bình tĩnh nhìn nói cười xinh đẹp Cao lão đại nói. Hắn biết nữ nhân này thủ đoạn, ở bề ngoài cười đến càng đẹp nữ nhân, khả năng tâm địa cũng là càng tàn nhẫn. Cao lão đại nụ cười không giảm nói. Trại chủ ngài nếu là không đi rồi, ta kiết nhưng là lòng tràn đầy vui vẻ, ta nhưng là vẫn luôn nghĩ kết giao ngài như vậy hào kiệt. Bất quá Lục Tiểu Phụng hắn ngược lại ở đây, ngươi cũng nhất định có thể tìm tới hắn. Hắn đã chuẩn bị chuẩn rồi. Giang Đại Lực xem hướng lên trời. Ma ưng ở kêu khóc, vọt tới một cái phương vị xoay quanh. Nhất thời, vị trí đó truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó, nóc nhà trên liền nhiều hơn một người. Ta nói Giang trại chủ, lần trước chúng ta từ biệt sau ta đã nói, trừ bỏ uống rượu tìm nữ nhân, cái khác phiền phức liền không muốn lại tìm ta. Ngươi này vừa đến đã cho ta mang đến cái phiền phải lớn, ta Lục Tiểu Phụng liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Người nói chuyện tự nhiên là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng. Giang Đại Lực nhìn trên nóc nhà Lục Tiểu Phụng cười ha ha, lần này nếu như ngươi cho ta giải quyết phiền phức, ta trong sơn trại rượu ngon còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo rượu ngon, đều mặc ngươi uống. Ai? Lục Tiểu Phụng lắc đầu, chỉ sợ ta là vô phúc tiêu thụ, bên cạnh ngươi vị này thần chúng kịch độc e sợ thiên hạ số 1, huống hồ hiện tại đầy giang hồ không ít cao thủ đều đang tìm hắn, ngươi Hắc Phong trại chủ coi như có ba đầu sáu tay, cũng chưa chắc có thể bảo đảm hắn a. Ha ha ha. Nói không sai. Đông Phương Bất Bại, ta thật không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nghe tiếng đã lâu ngươi Quý Hoa Bảo Điện rất lợi hại, nhưng ta trước đây lại vẫn là không dám tìm ngươi phiền phức, hiện tại vừa vặn tìm ngươi lĩnh giáo Quý Hoa Bảo Điện lợi hại. Còn có ngươi Hắc Phong trại chủ, nghe nói ngươi là gần đây Hội Châu bên kia mới lên cấp cao thủ, ta cũng vừa hay cùng nhau lĩnh giáo. Một đạo tóc thai bù xù cầm trong tay trường kiếm hán tử đột nhiên cười to lao ra. Đang lúc này, lại có thản nhiên âm thanh truyền ra, không phải vậy, cái gọi là trên đường đi gặp chuyện bất bình, làm bình bất bình khí. Lúc trước Nhật Nguyệt Thần Giáo đại lực thần ma Phạm Tùng ở trên giang hồ làm nhiều việc ác. Phạm Tùng đã ở năm đó công trên Hoa Sơn chết rồi. Nhưng những kia trên giang hồ vô tội chết giả lại không người báo thù, ta bao bất bình vừa vặn nhặt cơ hội giúp người lại chuyện bất bình rồi. Lại có một đạo hào phóng tiếng cười lớn nương theo một đạo thân hình cao to khuôn mặt gầy nhom hán tử trung niên bóng dáng đi ra, trên mặt mang theo bất thường bướng bình thần sắc, lặng lẽ cười nhạt nhìn chằm chằm Giang Đại Lực cùng Đông Phương Bất Bại. Giang Đại Lực thần sắc bất ngờ nhìn hai đạo bóng người xuất hiện, Mộ Dung Thế gia tứ đại gia tướng thứ hai Phong Ba Ác cùng Bao Bất Bình. Các ngươi đều đang đến rồi khoái hoạt lâm. Lẽ nào Mộ Dung Phục cũng tới rồi? Phong Ba Ác cười to, không nghĩ tới ngươi này đại ác nhân Hắc Phong trại chủ cũng nghe qua ta Huyền Xương trang chủ cùng Kim Phong trang chủ tên. Bất quá đối phó ngươi cùng một cái tàn tật Đông Phương Bất Bại, chỉ ta Phong Tứ tiên sinh cùng Bao Tam tiên sinh liền có thể giải quyết, còn không cần làm phiền công tử nhà ta ra quý tay, để tránh khỏi làm mất thân phận. Cao lão đại hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khuyên can, Phong tứ gia, chúng ta Khoái Hoạt Lâm từ không can dự giang hồ ân oán, kính xin cho ta Cao lão đại một bộ mặt, không muốn ở Khoái Hoạt Lâm động thủ. Bao Bất Bình một đôi chuông đồng con mắt trừng lên cười to, không phải vậy, chờ Đông Phương Bất Bại rời đi Khoái Hoạt Lâm, lão tử còn đi chỗ nào bình chuyện Bất Bình. Bao Bất Bình tiếng nói vừa dứt thân hình hư lắc, phút chốc lấn gần Đông Phương Bất Bại bên người, năm ngón tay thành chảo, móc hướng hắn bả vai. Hầu như ở kia đồng thời, Phong Ba Ác cũng là hú lên quái dị đập ra, ánh kiếm bay lay, trên không trung đồng thời biến ảo ra hai đạo chói mắt hàn quang, phân hướng trái phải đánh về phía Giang Đại Lực. Rõ ràng là Lữ Động Tân giảo cầu đại cửu thức. Đông Phương Bất Bại thần sắc bình thản, ngón tay run lên liền muốn bắn ra. Bao Bất Bình nhưng là cười lớn một tiếng, đột nhiên cấp tốc một cái nghiêng người, bên hông sạc lượng một tiếng, mãnh liệt ánh đao bắn mạnh, dị thường nhanh chóng bổ ra một cái chữ thập đao hoa giết hướng Giang Đại Lực. Một đao này đối phương càng là giả ý công Đông Phương Bất Bại. Kỳ thực lại nghĩ đầu tiên giải quyết thực lực khả năng càng cường càng phiền toái Giang Đại Lực. Thoáng chốc Bao Bất Bình liền cùng Phong Ba Ác tạo thành hung hiểm vô cùng giáp công chi thế, Giang Đại Lực chớp mắt thân hãm hiểm cảnh. Nhất thời, mọi người tại đây dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cách đó không xa một cái nhã gian cao tòa bên trong, một đẹp như thiên tiên vậy tịnh nhã nữ tử không nhịn được ngưng lông mày nói, "Đặng đại ca, Bao Tam ca cùng Phong Tứ ca như vậy liên thủ đoạt công một người, sẽ không ảnh hưởng Mộ Dung gia danh dự." Ngồi ở bên trong gian phòng trang nhã, một tên thân hình có chút mập mạp nhưng cũng cả người tiết lộ khiếp người khí thế người trung niên lắc đầu cười cười nói, "Một cái là tội ác đầy trời cường đạo đầu lĩnh, một cái lại là tà giáo giáo chủ, hai người bọn họ ra tay, người giang hồ chỉ có thể nói Mộ Dung thế gia tốt, lại sao lại chê trách? Chỉ có điều Đông Phương Bất Bại hiện tại thân hoạn kịch độc, cũng không biết còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực, nếu là còn rất vướng tay chân lời nói, ta Đặng Bách Xuyên liền tự mình ra tay bắt, cũng coi như là sau đó đưa cho công tử ra một món lễ lớn. Vương cô nương, Vương phu nhân từng ở Lang Huyên Phúc Địa quen thuộc thiên hạ các loại võ học sau đó truyền cho ngươi, nhưng cũng là còn không từng đọc Quý Hoa Bảo Điện chứ?" Chương 153, Nam Mộ Dung chỉ đến như thế, đại lực truy gian ô. Trong gian phòng lịch sự hai người đàm luận thời gian. Bên ngoài trong bãi hai tiếng hô quát đột nhiên bạo phát. Hai người đều là biến sắc. Chỉ thấy Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác hai người liên thủ lại, càng là ở vừa đối mặt phản rơi vào hạ phong. Phong Ba Ác chiêu kiếm đó bổ tới, tuyệt đối không thể đồng thời công kích hai cái cách nhau rất xa mục tiêu, bởi vậy hai nói trong ánh kiếm chính là một thực một hư. Đây chính là Lữ Động Tân giảo cầu đại cựu thức bên trong một thức. Nếu có thể phán đoán ra một kiếm kia là hư chiêu, không có thời gian để ý, tiếp tục tiến công, một chiêu này liền tự nhiên dễ phá trừ. Nhưng mà lời tuy nói nhẹ, chân chính đối mặt ánh kiếm tới người, sát cơ ở trước. Ai dám cầm tính mạng của chính mình đi đánh cược là thực là hư? Không dám đánh cược cũng là muốn liều cái nhãn lực rồi. Nhưng Giang Đại Lực bực này kẻ lô mãng hồn nhân, lại chính là không tránh không né. Ánh kiếm kéo tới trước mắt, hắn trái lại cười lớn, gian tay phải đột nhiên giò ra, như xét đánh chớp giật, đối từng đạo kia lạnh lẽo âm trầm rét lệ kiếm khí, thẳng là coi như không có gì, lóe lên liền đột phá ánh kiếm, khác một luồng ánh kiếm chém ở trên cánh tay của hắn, lại phát ra len ken một tiếng nổ vang. Trung vàng lồng khí mang theo mạnh mẽ nội lực đột nhiên xuất hiện. Bao Bất Đồng một đao cũng ở đồng thời hét lớn chém vào mà đến, lại bị hùng hồn bạo phát trung vàng lồng khí văng ra. Ở đó thoáng chốc, Giang Đại Lực đã một phát bắt được Phong Ba Ác cổ tay. Trở tay đưa tới, cánh tay bắp thịt nô lên, một nguồn sức mạnh bạo phát. A! Phong Ba Ác sắc mặt đột nhiên đỏ lên, muốn phát lực chống lại, lại phát hiện sức mạnh của bản thân giống vào lấy trứng chọi đá căn bản là không có cách chống lại, cổ tay đều phát ra ca tiếng vang, trường kiếm trong tay liền muốn đâm về phía mình. Hoa giết! Bao Bất Đồng hoa kêu to, ánh đao lóe lên chém đánh hướng Giang Đại Lực cánh tay vây ngụy cứu triệu. Bên trong gian phòng trang nhã ngồi Vương Ngự Yên thấy thế, bận điệu là vọt tới phía trước cửa sổ hô lớn nhắc nhở, Bao Tam ca không nên liều mạng, Hát Phong trại chủ này một thân hành luyện công phu không phải chuyện nhỏ, lúc này lấy chấn đao liều cách làm hay a. Vương Ngự Yên lời nói mới vừa dứt, Bao Bất Đồng gầm lên trường đao trong tay đã là chém vào ở Giang Đại Lực trên cánh tay. Giang Đại Lực cười nhạt, cánh tay gân màng da thịt nhảy một cái, màu da khác nào màu xanh kim, da càng là như hết chống bụng vậy run lên, hung cùng cựu dương giá y thần công nội khí bạo phát. Len keng. Trường đao rung động bắn lên. Bao Bất Đồng thê thảm rên lên biến sắc, chỉ cảm thấy cầm đao bàn tay như địa giật, nứt gan bàn tay, chỗ bùng nổ ra đao khí càng bị trên người đối phương mạnh mẽ nội khí tách ra, kinh mạch đông thấy một trận đâm nhói cảm. Tại thời điểm này, Phong Ba Ác cũng là kêu thảm một tiếng, cổ tay bị Giang Đại Lực trực tiếp bẻ gãy, trường kiếm trong tay trực tiếp ngược vào dưới sườn cắm vào, máu tươi tung tóe. Ở đây quần hùng hẳn là đột nhiên biến sắc, ngơ ngác không gì sánh được nhìn một thân khổ luyện công pháp sử dụng tới sau khác nào kim cương người sắt vậy khí thế hùng hồn Giang Đại Lực, xem như là chân chính rõ ràng Hắc Phong trại chủ này cũng không phải là chỉ là hư danh. Dấu ở trong rừng quan sát bên này, Tiểu Hà cùng với Thạch Quân đám người cũng đều dồn dập biến sắc. Bao Tam ca, Phong Tứ ca. Vương Ngữ Yên phát ra kêu sợ hãi. Hải ca, dừng tay. Đặng Bách Xuyên nộ quát một tiếng, thân hình bắn như điện vậy lao ra gian phòng lịch sự, cả người mang theo cuồng bạo sóng khí nhằm phía Giang Đại Lực. Ngươi muốn động thủ liền động thủ, ngươi nghĩ dừng tay liền dừng tay. Giang Đại Lực quát lạnh, nhanh như tia chớp nhanh chóng ra một trường, trường như sấm đánh, lại ở sắp chạm đến Bao Bất Đồng trước mắt, lại khác nào ném bia bình thường mạnh mẽ vô một cái. Vụ. Một cái vòng xoáy vậy khủng bố trưởng lực kinh khí, ầm ầm ngưng tụ bạo phát. Đại xuất bi thủ, ra ra cùng ngươi liều mạng. Trên mặt Bao Bất Đồng da thịt run mạnh, quát chói thai hoành trưởng chặn lại, song trưởng đụng nhau trước mắt, kinh khí bạo phát. Vâng. Một luồng không gì sánh được cương mãnh cuồng dã như lôi cấp hỏa thiêu vậy kinh khí xuyên đến. Bao Bất Đồng bá sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngưng tụ nội khí thoáng chốc bị đánh tan, cánh tay ca một hồi nổ vang, thân hình bị một nguồn sức mạnh xung kích đến bay ngược mà ra, ở từng đạo ánh mắt khiếp sợ dưới bắn ngược bay về phía Đặng Bách Xuyên. Vô liêm sỉ a! Đặng Bách Xuyên gầm lên vọt tới, đột nhiên giơ tay, mạnh mẽ tiếp được bao bất động. Với anh, nhất thời chỉ cảm thấy bao bất động trong cơ thể có cỗ cáo kỉnh như lôi đình liệt diễm vậy nội khí, như rời núi lấp biển vậy lan truyền vào tới. Thật mạnh nội khí. Đặng Bách Xuyên ánh mắt biến đổi, lập tức ôm người rơi xuống đất, khí nổ đan điền điền cuồng hét lên một tiếng, cả người nội khí cũng tức thì như sóng dữ ngập trời vậy bạo phát. Với anh ca, mặt đất bùn đất run mạnh, nhất thời ở nó hai chân bên dưới nổ tung, thân hình hắn chìm xuống, lúc này dồn khí hạ bản, hai chân rầm rầm trực tiếp phá vào mặt đất bên trong, đem lực xung kích hết mức tán mất. Trong lồng ngực bao bất động nhưng là phốc một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, sắc mặt trắng bệch hai chân như nhũn ra rơi xuống đất. Chưa kịp Đặng Bách Xuyên thở một hơi, đột nhiên lại nghe được một tiếng hét cao truyền đến. Khá lắm, tứ đại gia tướng đứng đầu, đón thêm một cái nhìn một cái. Giang Đại Lực cười to hét lớn, tóc bay vù vù, một trưởng vỗ bay phong ba ác liều mạng một kiếm, năm ngón tay như bắt bao tải vậy trực tiếp xuyên thủng phong ba ác bả vai, vung lên người này liền mạnh mẽ vứt ra. Hô! Phong ba ác bóng dáng cũng là cuồng bay về phía Đặng Bách Xuyên. Cuồng đầu ngươi dám! Đặng Bách Xuyên kinh hãi kêu to, lập tức bỏ đi bao bất động, hai chân tự trong đất nhảy ra liền lập tức tiếp hướng phong ba ác. Ầm một hồi, hai người ôm cùng nhau, lại một luồng lôi cấp hỏa thiêu vậy nội khí cuồng tập mà tới. Đặng Bách Xuyên kêu rên bạo lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều dẫm đạp đến mặt đất hám sâu một cái vết chân, bốn bước phía sau mới ổn định thân hình. Vương Ngữ Yên bận bịu lên tiếng nhắc nhở, "Đặng đại ca, Hắc Phong trại chủ này sở học nội khí rất cương mãnh mạnh mẽ, khả năng chính là có thể tu ra dị chủng nội khí một môn thần công, cùng hắn đối chiêu vạn không thể tứ chi cứng chặt a." Đặng Bách Xuyên nhất hầu phát ngọt đã là nội thương, nghe vậy thầm cười khổ. Này Vương cô nương biết đến võ học lý luận là nhiều, nhưng mà trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, chờ nàng nghĩ rõ ràng nhắc lại lúc, khả năng cũng đã muộn. Nghĩ tới đây, Đặng Bách Xuyên lại nhìn về phía đối diện cả người tràn ngập khiếp người khí thế Giang Đại Lực lúc, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Thực lực của Hắc Phong trại chủ này, còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mạnh, thực sự là quá mạnh rồi. Lúc này không những là Đặng Bách Xuyên, hết thảy vừa mới mắt thấy Giang Đại Lực người ra tay, đều là thần sắc chấn động kinh hãi. Nhất thời tình cảnh càng yên tĩnh lại, chỉ có hút hơi lạnh âm thanh, không người nói chuyện. Chính là trước khuyên can cao lão đại, lúc này cũng bị đè ép. Chỉ cảm thấy trước mặt này nhìn qua còn rất trẻ Hắc Phong trại chủ, uy mãnh cường hãn trình độ, còn muốn vượt qua sự tưởng tượng của nàng, này trái lại lệnh nàng sâu trong nội tâm không khỏi dâng lên một phen không tên dục vọng cùng kích thích. Ba chiêu hai thức, Mộ Dung Thế gia đại danh đỉnh đỉnh tứ đại gia tướng thứ hai phong ba ác cùng bao bất động, càng liền chớp mắt thảm bị thương nặng. Chính là tứ đại gia tướng đứng đầu, ở trên giang hồ có võ công thần thục, nội lực hùng hồn danh xưng Đặng Bách Xuyên, cũng rơi vào hạ phong. Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực, toàn bộ Hội Châu còn ai có này hào phóng cùng thực lực? Chỉ có Giang Đại Lực, thân là ác bá một phương từ lâu bao phủ toàn bộ Hội Châu Lục Lâm đứng đầu Giang Đại Lực. Dù cho ở trên nóc nhà mắt thấy trận chiến này, Lục Tiểu Phụng đều cảm thấy giật mình. Cảm giác mình vị bằng hữu này thực lực tinh tiến tốc độ, thực sự là làm người tặc lưỡi, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ so với trước mạnh hơn rất nhiều. Ở mọi người nói nói kiêng kỵ, khiếp sợ, ngơ ngác dưới ánh mắt, Giang Đại Lực cả người khiếp người khí tức không giảm mà lại tăng, thu dọn bao cổ tay, nhàn nhạt nhìn Đặng Bách Xuyên chờ ba người cười khẽ, Giang đầu vị thị phong ba ác, biệt hữu nhân gian hành lộ nan. Mộ Dung Thế gia tên, ta Giang Đại Lực tuy là một thông người, nhưng cũng là sớm có nghe thấy. Phong tứ gia phong ba ác, được xưng chỉ cần có giá đánh, không ăn cơm cũng thành. Bao tam gia bao bất động, được xưng cuộc đời tuyệt không nhận sai, tuyệt không xin lỗi, thì cùng người làm trái lại. Bất quá ở Giang Mỗ xem ra, ngươi hai cái này ra, lại đều là cá tính rất mạnh, thực lực lại không ăn thua à. Hắc, ta thực lực của bao bất động tuy là không được, nhưng chúng ta công tử gia thực lực, cũng không phải ngươi cái này cường đạo đầu lĩnh có thể so sánh. Bao bất động dù cho trọng thương, giờ khác này nhưng cũng mạnh miệng, đỏ mắt lên trừng Giang Đại Lực cười nhạt phẫn nộ quát. Hắn là xưng tên mạnh miệng người, dù có chết cũng phải liều chết đến cùng. Giang Đại Lực nhếch miệng lên, cười nhạt nhìn về phía Đặng Bách Xuyên, ta không muốn cùng bại tướng dưới tay tính toán, các hạ chính là Đặng Bách Xuyên chứ? Nội lực thực tại là hùng hồn, hẳn là cũng phải cùng Giang Mỗ giao thủ. Đặng Bách Xuyên ngực kìm nén một hơi, rất muốn hiện tại liền hét lớn một tiếng xông lên cùng Giang Đại Lực đại chiến một trận. Nhưng giờ khắc này chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch kia như lôi đình hỏa thiêu vậy quái lạ nội khí còn đang quay phá, trong lòng biết dù cho chính mình liều đi tới, e sợ cũng không phải là đối thủ. Nếu là trước mắt mạnh mẽ ra mặt, e sợ Mộ Dung Thế gia tứ đại gia tướng, ngày hôm nay liền muốn bẻ đi ba cái ở đây. Bẻ đi ba người bọn họ cũng là thôi, người công tử kia ra bản giao phải chăm sóc kỹ lưỡng Vương cô nương, lại khả năng liền muốn rơi vào này ở trên giang hồ phong bình không tốt trong tay tạp nhân. Một khi bị trắng trợn cướp đoạt trên Hắc Phong trại làm áp trại phu nhân, Mộ Dung kia thế ra mặt nhưng là ném sạch sẽ rồi. Nhất niệm đến đây, Đặng Bách Xuyên hí khí nhận sai, trước kia là ta hai vị này huynh đệ quá mức kích động, giang trại chủ ngài cũng biết hắn hai người chính là hồn nhân, kính xin xem ở công tử chúng ta ra trên mặt, không nên tính toán, kính xin bao dung. Nhắc tới công tử gia, ở đây người giang hồ hẳn là nổi lòng tôn kính, không dám thất lễ. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, danh tiếng này vang dội, còn muốn ở Hắc Phong trại chủ bên trên, ai không biết ai không hiểu. Huống hồ, Mộ Dung Phục vẫn là Mộ Dung thế gia đời sau. Mà Mộ Dung thế gia chính là võ học ngọn nguồn thế gia, ngày xưa vẫn là đại yến hoàng tộc, thân phận cao quý. Cùng Hắc Phong trại chủ vua cỏ này một so với, đó chính là trên trời dưới đất thân phận. Hát Phong trại chủ như thế nào đi nữa hung hành, sợ cũng là muốn bán cái mặt mũi. Mọi người thầm nghĩ Đặng Bách Xuyên này đều nói ra như vậy nhận sai lời nói, e sợ việc này cũng chỉ tới đó kết liễu. Cao lão đại cũng là vội vã cường cười muốn đi ra điều đình. Há liệu Giang đại lực nhưng là đột nhiên cười ha ha, tiếng cười tràn ngập trào phúng trầm biếm, cười đến trên mặt Đặng Bách Xuyên ý cười nhất thời dần dần cứng ngắc, trở nên khó coi. Nói tới đều là cái gì chó má lời. Chỉ cho ngươi Mộ Dung Thế ra mấy cái cầu đi ra ngoài cắn người linh tinh, cắn được tấm thép vỡ răng, liền gọi lao tử xem chủ nhân. Giang đại lực mặt như thiết bôi. Ngươi, Phong Ba Ác gầm lên, ngươi khinh thường ta Phong Ba Ác có thể, há có thể coi thường như vậy Mộ Dung Thế gia. Giang đại lực nhìn về phía một bên thần sắc hờ hững bệ nghệ Đông Phương Bất Bại, lắc đầu cười cười, muốn nói Bắc Kiều Phong, ta Giang đại lực cái thứ nhất giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng hắn tử. Nhưng muốn nói Nam Mộ Dung, ta nhưng là cái thứ nhất chẳng đáng. Lời vừa nói ra, quần hùng ổ lên biến sắc, đều trong lòng rụt rè. Hát Phong trại chủ này cũng là quá ác quá dám nói, liền Mộ Dung Thế gia mặt mũi đều đang không cho. Mới chạy ra nhã gian Vương Ngữ Yên cũng là cả giận nói, Tiêu đại hiệp tuy là đương đại hào hiệp, nhưng biểu ca ta so với hắn đến vậy là không kém. Phi. Giang đại lực nổ một nước bọt chẳng đáng, không kém cái rắm, ngươi cái này hoa si. Ngươi. Vương Ngữ Yên tức đến bộ ngực một trận chập trùng. Khắc. Ta bằng hữu này, thật đúng là quá có tính cách rồi. Nóc nhà Lục Tiểu Phụng cười khổ, cảm thấy một trận kem trà răng. Bạn của hắn làm sao đều là như vậy hung ác quái người nóng tính, then chốt là đều rất biết gây phiền toái. Một bên Cao lão đại đều nhanh khóc. Trừ bỏ lão bá, nàng xưa nay đều không có sợ quá cái khác bất luận cái gì nam nhân. Nhưng ngày hôm nay nàng lại bắt đầu sợ, sợ cái này hung diễm ngập trời Hắc Phong trại chủ. Lúc trước một điểm kích thích cùng dục vọng đều tiêu tan e rằng bóng vô hình, như vậy hung ác nam nhân, tuyệt không phải nàng có thể điều động. Lúc này, Giang đại lực lại không để ý thần sắc khó coi Đặng Bách Xuyên đám người, liếc nhìn Cao lão đại, cười nhạt nói, nơi này dù sao cũng là khoái hoạt lâm, Cao lão đại địa bàn, ta không cho Mộ Dung Thế ra mặt mũi, ngược lại đồng ý cho nơi đây chủ nhân một bộ mặt. Các ngươi những người này, hiện tại hoặc là liền lăn ra khoái hoạt lâm, ra tay với ta việc, liền có thể coi như thôi. Hoặc là lao tử liền đem các ngươi tất cả đều bắt được, chờ các ngươi công tử ra đến lao tử Hắc Phong trại chủ người. Cùng đồ. Đặng Bách Xuyên hai mắt hàn mang bắn mạnh, điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh như trong núi hổ gầm, chấn động đến mức người chung quanh mảng nhị ông trực hưởng, nội lực chi hùng hồn làm người kinh hãi. Quân hùng biến sắc lúc, Đặng Bách Xuyên thân hình đã khác nào đột nhiên điện cuồng lôi vậy nhắm phía Giang đại lực, song trưởng liên kích thời gian, thực lực của bạo khí cảnh càng là triển lộ hoàn toàn. Ngày hôm nay ta Đặng Bách Xuyên liền muốn cùng ngươi này cuồng đồ liều mạng, tốt để cho ngươi biết Mộ Dung Thế gia không phải ngươi này cường đạo đầu lĩnh có thể nhẹ đủ. Mấy trưởng dương nơi, dầm dầm kỳ cường không gì sánh được kình phong lao thẳng tới mà đến, gọi bốn phía người dồn dập nghẹt thở. Đặng Bách Xuyên trưởng kình như hình thành vòng xoáy, lôi kéo, vặn mẹo, không biết có bao nhiêu cổ khí lưu trở thành hỗn loạn chi thế, mạnh mẽ vô cùng. Rõ ràng là nó bảng hiệu tuyệt nghệ kinh động thiên hạ. Cho mèo, không biết tự lượng sức mình. Giang đại lực đột nhiên hai mắt tuôn ra chói mắt chi tinh mang, bốn phía người đều là cả kinh, chỉ cảm thấy cuồng phong sóng lớn bình thường sát khí kéo tới, hắn gân cốt run lên như mánh hổ nhảy khe lao ra, bùm bùm, cả người khí thế chớp mắt tăng vọt nhảy lên tới đỉnh phong. Ngang gạo, nhấc trưởng ở ngực, cuốn manh kình khí ngưng tụ không tan, khác nào trên bầu trời quần quần sấm rền bị cưỡng chế ở tầng tầng dáng hồng bên trong, một khi bạo phát, thiên địa biến sắc. Chương 154, cùng đại ác nhân liều mạng. Hạ thủ lưu tình. Ngang gạo, bỗng dưng đột nhiên nổ vang lên một chuỗi tiếng rồng ngâm hổ gầm. Giang đại lực ở Cựu Dương Giá Y thần công toàn lực thôi phát dưới không gì sánh được khiếp người cao to thân thể cuồng sung mà qua, to lớn tiếng gầm điên cuồng nương theo kình khí vang vọng ở trong cả sân, lệnh bốn phía hết thảy quan chiến người không biến sắc né tránh. Khí thế này, Hàng Long thập bát trưởng. Lẽ nào là Bắc Kiều Phong Hàng Long thập bát trưởng? Bao bất đồng đám người tất cả đều khi nghe đến rồng ngâm hổ gầm chớp mắt kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Vương Ngữ Yên thần sắc chấn động bên trong mang theo nghi hoặc, nhất thời nhắc nhở đến cũng hơi muộn mất rồi. Trong phút chốc, Giang đại lực kia một đôi ngưng tụ không tan nhìn qua trùng quy trùng củ một trường, cũng đã mạnh mẽ trước mặt va vào Đặng Bách Xuyên kinh động thiên hạ một trường. Này rõ ràng là trong Hàng Long nhị thập bát trưởng Tiềm Long vật dụng một thức hòa vào Cự Linh thần trưởng trùng quy trùng củ một thức, đánh ra nhìn như bình thường một đòn. Tiềm Long vật dụng, bắt nguồn từ không quái, từ viết, Tiềm Long vật dụng. Long tiềm với uyên, ý chí khó dò, sở dĩ không thể dùng. Chiêu này kình cất vào bên trong ngưng mà không phát, nhưng nếu có muốn thử nó mũi mạo giả, tất nhận nó hương. Cự Linh thần trưởng chi trung quy trung củ một thức, tương tự là nhìn như trung quy trung củ, kỳ thực một khi bạo phát tất nhiên cuồng phái không gì sánh được. Lúc trước Giang đại lực quyết đấu xong long lúc, chính là lấy này nhìn không thấu sâu cạn một trường trọng thương từ Tử Lăng. Mà trước mắt, Đặng Bách Xuyên trận lên giận dữ nhìn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì ở càng là tiếp cận Giang đại lực thời khắc, hắn liền càng là cảm thấy một luồng không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm. Nhưng mà cao thủ so chiêu, nhanh vượt qua chớp giật, chớp mắt mà thôi, lại nghĩ biến chiêu hoặc né tránh căn bản đã không thể. Hắn kinh động thiên hạ một trưởng càng không thể chịu đựng có bất luận cái gì tránh lui, chỉ có liều chết một kích. Hải ca a. Đặng Bách Xuyên cuồng loạn nội khí tuôn ra. Ầm. Hai trưởng giao thực chớp mắt. Giang đại lực kiêng ngưng tụ không tan trung quy trung củ một trưởng, đột nhiên liền như lôi vân sau cuồng lôi chớp giật đột nhiên va chạm bạo phát. Cường như hồng hoang manh thú vậy Cửu Dương Giá Y thần công lực lượng, như ra hạp hồng thủy hung cuồng bạo phát, mà phi thường ngưng tụ. Đặng Bách Xuyên dung sắc thảm biến, chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ xung kích chớp mắt thấu qua bàn tay chui vào trong cơ thể, trong lồng ngực một trận khí huyết kịch liệt chuyển động, xương cánh tay càng là như va vào một tòa núi sắt, răng rắc một tiếng cánh tay nhỏ bằng xương nứt ra. A, hắn cũng không nhịn được nữa kêu thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe, tâm thần thình thịch chấn động, trước mắt sao vàng bị kỳ mãnh trưởng lực chấn động đến mức cấp lại lùi lại, khí tức tán loạn. Trái lại Giang đại lực, cùng Đặng Bách Xuyên bạo khí cảnh này cao thủ đối công một trường, trái lại càng dũng mãnh, cả người khí thế với không thể gian lần thứ hai tăng vọt, nộ quát một tiếng. Kế vừa mới chớp mắt bắn ra trưởng lực sau, Giang đại lực một quyền tuyên ra, một trưởng đuổi kịp. Ngang gạo. Tiếng rồng ngâm hổ gầm nương theo nó gân cốt như thép lò so vậy run run, lần thứ hai bạo phát. Mới vừa có chỗ tan rã trưởng lực, theo Giang đại lực hét lớn ra trưởng trước mắt, cấp tốc ngưng tụ, làm cho thứ hai trưởng thế càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Này rõ ràng là hắn từng ở Hắc Mộc Nhai trên phát huy ra kỹ xảo, thuộc về Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng vận kình ngưng kình kỹ xảo. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng, chỉ cần đánh ra cô kia khốc liệt dũng mãnh quyết chí tiến lên không ý kỵ tí nào bá khí, chính là triệt để nối này bộ lấy cương mãnh cuồng bá xương trưởng pháp cuối cùng áo nghĩa. Đặng Bách Xuyên ánh mắt đã xuất hiện hoảng sợ, hai mắt đỏ đậm gầm lên liều mạng, toàn thân khí thế đồng dạng tăng vọt. Vương Ngữ Yên biến sắc, không muốn, Đặng đại ca nhanh tách ra. Hắc Phong trại chủ này trưởng pháp có Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng cái bóng ở trong đó, uy mãnh không thể cứng. Ầm ca. Một tiếng kinh khí đè ép nổ tung nổ vang nương theo xương đều nứt âm thanh bạo phát. Đặng Bách Xuyên triệt để không chịu được nữa kêu lên thê lương thảm thiết, cánh tay không bình thường con gãy, lảo đảo rút lui chừng mấy bước, đánh vào dồn dập kêu to trước tới đón tiếp phong ba ác cùng bao bất đồng trên người của hai người, khóe miệng thấm ra hai sợi máu tươi. Ha ha ha, thoải mái, lại đến. Nhưng vào lúc này, Giang đại lực thân pháp dương ra bước lớn lao ra, tóc bay vụ vụ chớp mắt song trưởng tìm đòi, bốn phía cao độ ngưng tụ khí toàn điên cuồng chạy trở về, phản phất bị nó song trưởng thôn phệ bình thường, ở nó lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn đáng sợ sóng bạc kinh khí. Bên trái sung, bên phải đột. Giang đại lực điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân căng phồng bắp thịt đột nhiên căng nước áo, song trưởng đánh ra. Ngang gạo. Sóng bạc kinh khí ầm ầm bùng lên hóa thành một đạo kinh người sóng khí lao ra, khác nào cự linh thần đằng vân giá vụ gầm thét lên vút mà tới, đem sắc mặt hoàn toàn thay đổi Đặng Bách Xuyên ba người bốn mặt tránh né phương vị hoàn toàn bao phủ, không khí ngưng trệ, tốc độ nhanh chóng, để người liễu lưới. Cùng cái này đại ác nhân liều mạng a. Đặng Bách Xuyên ba người tất cả đều kinh hồn xuất hiếu, dồn dập đột nhiên tập hợp đủ thân công lực, quát tầm cùng nhau ra chiêu, thế tiến công hầu như đều đang nhiều năm hiệu ngầm bên trong tập hợp lại cùng nhau. Không muốn a. Vương Ngữ Yên mặt mày biến sắc phát ra hoàn toàn phá hoại nó tĩnh nhã hình tượng tiếng kêu sợ hãi. Trong khoái hoạt lâm tất cả mọi người tất cả đều đã bị Giang đại lực kia ra giữa bàn tay đáng sợ thanh thế chấn động đến trái tim co rút nhanh, triệt để nín hơi thất thanh. Chính là vẫn nhẹ như mây gió đông phương bất bại, cũng không khỏi hai mắt hơi ngưng tụ. Sau một khắc, tuyên truyền giác ngộ ầm ầm tiếng va chạm bạo phát. Khác nào một cái to lớn không khí pháo bị đè ép nổ tung, xung kích cuồng tả ra song khí khác nào rét cắt ra cắt thịt đập vào mặt, lệnh chu vi khoảng cách gần người đều chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, tóc bị lôi kéo đến thẳng tắp, châm gài tóc bị thổi đến phát bay. Ba đạo kêu lên thê lương thảm thiết nương theo ba bóng người như vải rách túi vậy bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất chớp mắt mỗi cái lăn ra thật xa. Tại chỗ liền có hai người trực tiếp đầu lệch đi hôn mê đi. Phúc. Không ngất đi bao bất đồng chạy như điên máu tươi, hai tay vặn vẹo con gãy về phía sau, hai mắt trắng ra gắt gao trừng Giang đại lực, toét miệng rút khí vẫn cứ mạnh miệng nói. Ngươi, ngươi đủ đảm, liền giết ta, công. Công tử ra sẽ báo thù cho ta. Hỗn loạn kinh khí khói lửa còn chưa bình phục bên trong vòng chiến, Giang đại lực thần sắc đột ngột không kiên nhẫn, ánh mắt hung ác mục thả nhồi mang. Lão tử đáng ghét nhất như ngươi vậy chết đến nơi rồi còn mạnh miệng người. Hắn giày rộng bàn tay đột nhiên vừa nhấc, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng cùng sắc bén khí tức, thậm chí lệnh không khí đều hơi vặn mèo. Nhiên mục đao pháp. Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã chạy ra khuyên can, Hắc Phong trại chủ hạ thủ lưu tình. Vèo. Một đạo rừng rực sắc bén xé rách không khí trưởng đao kình khí chớp mắt liền qua. Xong. Cao lão đại mềm cả người, so với đã từng cùng mạnh nhất nam nhân đại chiến một ngày còn muốn rung chân. Nàng đã có thể đoán trước đến Mộ Dung Thế gia tứ đại gia tướng lập tức liền có một cái chết ở chỗ này, lần này nàng khoái hoạt lâm nghị không can dự giang hồ ân oán đều rất khó rồi. Nhưng mà ngay ở này thoáng chốc, có hai ngón tay đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, nhanh vượt qua chớp mắt vậy điểm ở kia rừng rực trưởng đao kình khí trên. Bang! Rừng rực trưởng đao kình khí đột nhiên tán loạn. Hả? Giang đại lực ánh mắt lóe lên nhìn về phía treo ngược giữa không trung điểm ra một chỉ này Lục Tiểu Phụng, thứ nói, chuyện như vậy ngươi đều muốn xem vào. Lục Tiểu Phụng thân hình một cái xoay chuyển tiêu sái rơi xuống đất, thổi thổi ngón tay vừa giống như là sợ nóng vậy bất đắc dĩ nhún vai, ai kêu ta là yêu lo chuyện bao đồng Lục Tiểu Phụng đây. Hơn nữa, ta còn không muốn khoái hoạt lâm như vậy một chỗ tốt, lập tức liền trở nên không vui rồi. Cõi đời này có thể làm cho người khoái hoạt địa phương vốn đã không nhiều, cần gì phải bởi một ít tự tìm không vui người, mà phá hủy như vậy một chỗ tốt đây. Giang đại lực cười ha ha, ngươi nói đúng, giống bao bất đồng như vậy thích nhất tìm người khác không vui tẻ nhạt người, xác thực không nên cùng hắn tính toán. Nhưng người như vậy, ta cảm thấy rất khuyết dạy dỗ, ta cho cao lão đại cùng ngươi mặt mũi của Lục Tiểu Phụng không giết hắn, nhưng ta nếu là mang đi hắn, ngươi nên cũng sẽ không ngăn cản chứ. Lục Tiểu Phụng thân sắc kỳ quái nói, khoảng thời gian này nghe nói giang hồ đồn đại ngươi yêu thích nam nhân, nhưng là đồn đại ngươi yêu thích đều là mỹ lệ nam nhân, này một người dáng dấp như thế xấu, ngươi đều đang cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, nhất thời, chu vi tất cả nam nhân giật nảy mình. Bất luận đẹp xấu, đều theo bản năng đánh dùng mình nhìn về phía Giang đại lực, một vài người cường nuốt nước miếng, yên lặng lui về phía sau vài bước. Cao lão đại lại là thần sắc sửng sốt, nhìn Giang Đại Lực kia tràn đầy sốc vác bắp thịt cường tráng uy mãnh thân thể, không tên một trận thất vọng tiếc nuối. Vô liêm sỉ. Giang Đại Lực mặt tối sầm, cái trán gân xanh hằn lên, rất muốn cho Lục Tiểu Phụng kia gương mặt tuấn tú tới một quyền, đột nhiên mắt lạnh như điện quét về phía Vương Ngự Yên, đơn trưởng bỗng nhiên lấy ra. Ngang gạo. Một thân sóng khí nổ vang. Đại Cầm Long Thủ. Một đạo cùng bạo lực hút kinh khí nương theo một cái tiểu kim long nhảy ra, thoáng chốc cuốn lấy Vương Ngự Yên thân thể mềm mại, ở nó tiếng kinh hô cùng với bao bất đồng đám người nổ đom đóm mắt trong tiếng gầm giống tức giận, mạnh mẽ đem bóng dáng bổ tới, một cái ôm vào lòng. Lão tử đối nam nhân không có hứng thú, không bắt đi bao bất đồng cũng tốt, lão tử liền mang đi Vương Ngự Yên. Cũng tốt hướng trên giang hồ những kia hại ta phong bình khốn kiếp chứng minh, lão tử không tật xấu. Chương 155, Giang Nam chấn động, lấy đạo của người trả lại cho người. Một tiếng ưm kêu sợ hãi, Nguyễn Ngọc ôn hương vào ngực. Giang Đại Lực tráng kiện cánh tay, phản phất gấu nhào thỏ trắng nhỏ vậy dễ dàng liền đem Vương Ngự Yên chộp vào trong tay, dẫn tới mọi người nhan sắc biến. Thả ra ta. Ngươi cái này đại ác nhân mau thả ta ra, biểu ca ta nếu là biết ta bị ngươi bắt được, nhất định sẽ để giáo huấn ngươi. Vương Ngự Yên ở Giang Đại Lực khuỵu tay bên trong dãy rủa, mày liêu dựng thẳng trận lên giận dữ nhìn, hai cái trắng thuần tay nhỏ càng còn không để ý rụt rè ở trên người Giang Đại Lực chộp tới sẽ đi. Nhưng loại lực lượng này theo Giang Đại Lực, quả thực không giống như là đang dãy rủa, ngược lại tốt giống như ở trong lồng ngực của hắn cố ý mẹ nheo làm nũng bán manh mèo con. Đùng. Giang Đại Lực trực tiếp cho đối phương cái mông đến rồi một hồi, vô dụng quá to lớn sức mạnh, lại cũng đã co Vương Ngự Yên kêu thảm một tiếng mặt mày biến sắc. Đừng mẹ kiếp hô. Ngươi coi như la rách cổ họng, biểu ca ngươi hiện tại cũng không sẽ ra tới. Ngươi một đống kia võ học lý luận học được nhiều hơn nữa, hiện tại không phải là bị ta chộp vào trong tay, có thể bày trò tới sao? Vương Ngự Yên gào lên đau đớn cả giận nói, biểu ca ta là không theo chúng ta đồng thời, nếu là cùng với chúng ta, ngươi liền không dám như thế làm cản. Hắc Phong trại chủ ngươi cái này ác đồ, mau chóng thả Vương cô nương. Ta bao bất đồng cùng ngươi liều mạng. A a. Một bên khác, bao bất đồng kêu to một tiếng, mạnh mẽ bỏ lên vọt tới muốn liều mạng. Giang Đại Lực hừ lạnh tiện tay một chỉ điểm ra. Nhất Dương chỉ lực chớp mắt bạo phát, bao bất đồng kêu thảm thiết hét lên rồi ngã gục. Lục Tiểu Phụng cau mày lắc đầu, nhìn về phía Giang Đại Lực, thôi thôi, ta xem ngày hôm nay khoái hoạt lâm này cũng nhanh không sống nổi, ta liền đi theo ngươi đi, ngươi tìm ta, đơn giản chính là muốn cứu trị Đông Phương Bất Bại trên người độc tố. Vương Ngữ Yên lập tức nói, Lục đại hiệp, Hắc Phong trại chủ này cùng Đông Phương Bất Bại đều là đại ác nhân, ngươi vì sao? Giang Đại Lực trực tiếp một lòng bàn tay cắt ở Vương Ngữ Yên mặt sau mới cổ, đem này lắm miệng tiểu cô nương đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó đối Lục Tiểu Phụng gật đầu, nếu ngươi đồng ý giúp ta, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ta nghĩ, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta tìm tới thần y hoặc là thần dược. Lục Tiểu Phụng liếc nhìn một bên khác đứng lặng nhìn hướng bên này Đông Phương Bất Bại, thở dài nói, bạn cũ của ta, ngươi hẳn phải biết ngươi hiện tại phải cứu người là ai. Người này hiện ở trên giang hồ Hắc Bạch lưỡng đạo không ít cao thủ đều đang tìm hắn, càng là Hà Châu lớn nhất tà phái giáo chủ. Giang Đại Lực mắt lóe lên, sắc mặt hơi lạnh, ta cũng là Hội Châu Lục Lâm lớn nhất cường đạo đầu lĩnh, người người đàm luận ta Đại Lực tên biến sắc, sợ ta như hổ. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi Lục Tiểu Phụng cũng giống ta trong lồng ngực nha đầu này cuộn phim một dạng, không phải đen tức trắng? Ở giang mỗ xem ra, một ít người mua danh chuột tiếng ra vẻ đạm mạo, chỉ một cái ngụy quân tử dáng vẻ, mới là thực tại gọi người buồn nôn. Nói xong lời cuối cùng, Giang Đại Lực thần sắc lãnh đạo, một bức trọn vẹn không đem người nào đó để ở trong mắt chẳng đáng dáng dấp. Lục Tiểu Phụng sững sờ, ngưng lông mày suy nghĩ sâu sắc. Nghĩ đến đã từng thủ phủ bạn cũ Hoắc Hưu, nhưng là thanh ý lâu chủ nhân. Cương đạo bằng Hưu ứng nhãn lao thất nhưng cũng không phải chuyện ác làm tận. Tây Môn Suy Tuyết ở người giang hồ xưng sát thần nhưng không phải giết bừa người, thậm chí chẳng đáng giết người. Hắn đột nhiên lắc đầu, cười ra hai cái lún đồng tiền, ngược lại ta Lục Tiểu Phụng quá mức cố chấp, thế gian này cũng xác thực cũng không phải là đen chính là đen, trắng chính là trắng. Đen cũng có thể là trắng, trắng cũng có thể là đen, bạn cũ ngươi dạy chính là. Được rồi đừng nói nhảm, vì ngươi, ta mới tới trong này, ta xem hiện tại, Khoái Hoạt Lâm cũng không hoan nên chúng ta đi thôi. Giang Đại Lực trực tiếp run lên cánh tay, đem Vương Ngự Yên như là chống bao tải bình thường vác lên vai, mắt lạnh liếc xéo bao bất đồng nói: "Lần này là ba người các ngươi mộ dung thế gia chó điên cắn người trước, lão tử trước hết mang đi Vương cô nương tạm thời cho là nhận lỗi. Muốn chuộc người, liền để cho các ngươi công tử gia mang tới thành ý đến ta Hắc Phong trại, nếu là các ngươi công tử gia không đến, này Vương cô nương, ta liền lưu tại sơn trại làm áp trại phu nhân rồi." Giang Đại Lực sắc mặt lại đột nhiên nghiêm lại, cười lặng lẽ: "Nếu là mộ dung phục dám to gan chơi cái gì thủ đoạn nhỏ, thì đừng trách ta giết con tin, nhưng chớ có đã quên lão tử thân phận." Câu này cảnh cáo, Giang Đại Lực tự giác cũng thật là đến thêm vào. Đối phó mộ dung phục loại này tiểu nhân, nhất định phải so với hắn càng ác hơn càng hoành mới được. Bằng không rất dễ dàng liền bị nó thủ đoạn âm hiểm âm đến. Người ở chung quanh nghe Giang Đại Lực lần này ngôn tử, đều là biến sắc. Một ít LFG nhìn điệu điệu xinh đẹp lại xinh đẹp Vương Ngự Yên càng là cuồng nuốt nước miếng, hận không thể chính mình hiện tại chính là Hắc Phong trại chủ có này diễm mộ, coi như bị mộ dung phục đánh chết cũng cam nguyện rồi. Xa xa trong rừng, té đi vậy đi ngang qua công tác các người chơi, càng là ước ao đấu kỵ khâm phục đến tột đỉnh. Số ít động tác nhanh đã đem này phát sinh một màn đập xuống đến phát đến trên giang hồ diễn đàn, đánh tới một cái chọc người suy tư tiêu đề. Đại Lực ca Đại Lực cầm Ngự Yên, chỉ vì tự chứng thuần khiết. Hắc Phong trại hoặc thêm nữa một vị mới áp trại phu nhân. Vương Ngự Yên đem cùng Đông Phương Bất Bại tranh sủng. Đại Lực ca chay mặn không kỵ, nam nữ thông ăn, bất nam bất nữ đặc biệt là yêu nhất. Từng cái hút tình tiêu đề, dẫn được vô số ăn dưa quần chúng đuổi tới nghị luận. Khi thấy Giang Đại Lực khuất nhục ba cậu cầm Vương Ngữ Yến lúc, không ít tờ lễ đều hưng phấn đến ở bình luận khu lưu lại than thở bình luận. Trong đó đặc biệt Hắc Phong trại đại lượng tờ lễ là nhất, điên cuồng vì chính mình trại chủ lai. Thậm chí có không sợ phiền phức đã bắt đầu bỏ phiếu giúp chính mình trại chủ lựa chọn chính cung, có người đứng thành hàng Đông Phương Bất Bại, có người đứng thành hàng Vương Ngữ Yên, còn có người dĩ nhiên đứng thành hàng Bá Tuyệt Đường Đường chủ Thính Thủy, làm ầm ĩ đến một phái hưng hực. Trong rừng, Giang Đại Lực liền muốn cùng Lục Tiểu Phụng cùng với Đông Phương Bất Bại dắt tay nhau rời đi. Cao lão đại lại nhiệt tình chào đón, thần sắc ấy nay than thở, Giang trại chủ hôm nay đến ta khoái hoạt lâm nhưng không tính khoái hoạt vui vẻ, đây là ta Cao lão đại không có chiêu đãi tốt. Lần sau Giang trại chủ nếu là lại đích thân tới, ta nhất định tự mình chiêu đãi ngài, cần phải để ngài ở ta này mau mau tươi sống không nỡ đi. Giang Đại Lực mới vừa muốn từ chối, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nghĩ tới đây trận phong bình bị hại, lúc này Sái Nhiên nở nụ cười, đổi giọng, dễ bàn, sớm nghe nói khoái hoạt lâm mị cơ như mây, nếu là ngươi Cao lão đại tự mình mời, Giang Mỗ lần sau lại đến cũng sắp sống một cái, sẽ không lại giống như ngày hôm nay một dạng đập bãi rồi. Cao lão đại cúi đầu thấp lông mày nở nụ cười, khen tặng nói, như trại chủ ngài như vậy uy mãnh người, nếu là lại đến cổ động, ta Cao lão đại ổn thỏa là tôn sùng là thượng thân. Bốn phía tân khách nghe vậy, đều là thần sắc tiện sát. Có người nhìn chằm chằm Cao lão đại kia tiền đột hậu kiểu bóng dáng chính là một trận cuồng nuốt nước miếng, hai viên con ngươi lại như là mắc vậy, hận không thể móc ở đó rãnh khe ở giữa. Giang Đại Lực lại cười ha ha, không đáng đáp lại, vai chống Vương Ngự Yên, bên cạnh theo Đông Phương Bất Bại, mang theo Lục Tiểu Phụng, ở đạo đạo hoặc sợ hãi, hoặc kiêng kỵ, hoặc là ước ao kính phục dưới ánh mắt, tiêu sái rời đi. Khi đến như thiên thần giáng lâm, dẫn tới quần hùng liếc mắt. Đi lúc như chuyện phất y liễu, dù đến mỹ nhân hâm mộ. Cái gì là cùng đồ? Cái gì là cường hảo? Trường ra cả sảnh đường kinh, cười to toàn trường tịch. Nói chung không gì bằng Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực như vậy người cũng rồi. Có người ước ao nó hảo hiệp bất ham. Nam nữ hoặc là bất nam bất nữ tất cả đều thông ăn. Có người kính nể nó cường tuyệt thực lực, còn có kia hỏi trước đó hỏi đao trong tay quả cảm bá đạo tính cách. Nhưng cũng có người nói nó lá gan quá béo tốt, không biết trời cao đất rộng. Ai? Trời cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Hắc Phong trại chủ này Giang Đại Lực, tuy là tính được là nhất thời cường hào, nhưng cũng chung quy là tầm mắt hẹp, ở Hội Châu gây sóng gió không người có thể thu thập, liền hết ngồi đáy giếng, lầm tưởng thiên hạ anh hào chớ quá như vậy. Khoái hoạt lâm bên trong, một đạo tiếng thở dài truyền đến, trên cây một đạo nam tử bóng dáng lắc đầu. Dưới cây, Tiểu Hà hư lạnh cười khẽ, dám cùng Mộ Dung Thế gia cứng đối cứng, mạnh mẽ bắt đi Vương Ngự Yên, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Nam Mộ Dung tiên nếu là biết được, e sợ Hắc Phong trại này thổ phỉ tổ đều muốn từ đây ở trên giang hồ xóa đi. Ta nguyên bản ngược lại muốn đi giao hấn hắn vì đại tỷ tranh cầu khí, hiện tại ta ngược lại không muốn đi, ta nghĩ nhìn một cái, hắn đến cùng là làm sao bị Mộ Dung phục đánh chết thảm trạng. Người cũng còn tốt không đi, bằng không ta liền muốn chuẩn bị kỹ càng nhặt xác. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Một cái thân thủ mạnh mẽ bước đi hầu như đều không có bất kỳ thanh âm gì bóng người quỷ mị xuất hiện tại trong rừng, hai mắt sáng sủa, gầy non gò má tràn ngập lên gốc. Hừ, ta có thể không giống tiểu mạnh ngươi, nhát như chuột, nhìn thấy đại tỷ bị ủy khuất, nhưng cũng kìm nén nhẫn nhịn. Tiểu Hà nhìn thấy đi tới mạnh tinh hồn, ánh mắt mang theo không phục cùng ý lạnh, xoay người rời đi. Trên giang hồ, tốt tin tức chưa chắc sẽ rất nhanh truyền ra, càng nhiều người yêu thích đem tin tức tốt giấu giếm, sợ bị người thám thính đi. Nhưng tin tức xấu, đặc biệt là đối với người khác mà nói tin tức xấu, thường thường sẽ lấy cực kỳ nhanh tốc độ truyền ra. Mộ Dung Thế gia tam đại gia tướng thảm bại với Hội Châu Lục Lâm Vương Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực chi thủ, chính là Mộ Dung công tử Mộ Dung Phục từ nhỏ thanh mai trúc mã biểu muội Vương Ngự Yên đều bị Hắc Phong trại chủ cường đoạt đi muốn làm áp trại phu nhân. Loại tin tức này thật là nổ mạnh kích thích. Thoáng chốc liền như cơn lốc vậy bao phủ toàn bộ Giang Nam, còn đang hướng về những nơi khác nhanh chóng truyền bá. Khả năng này là kế Hắc Phong trại chủ xông lên Hắc Mộc Nhai cướp đi Đông Phương Bất Bại sau, cái thứ hai lấy rất nhanh chóng độ truyền khắp toàn bộ giang hồ sự kiện lớn. Thậm chí đã từng Hắc Phong Sơn trên mời Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết giao đấu cường địch sự tích, đều không có hai cái này như vậy lôi kéo người ta rộng rãi nghị. Người đều là như vậy, sống sót một cái miệng, ăn cũng là miệng, nói cũng là miệng. Miệng lưỡi một tấm, ăn được mặn nói mặn, ăn ngọt nói ngọt. Một chuyện đến đại đa số người trong miệng thời điểm, khả năng mùi vị đã tràn đầy hỗn tạp, rất khó lại phân rõ lúc đầu sự kiện thật giả rồi. Đây chính là ba người thành hổ. Con ở lén lén lút lút làm khôi phục đại yến đại nghiệp Mộ Dung Phục, khi nghe đến giang hồ nghe đồn mà đến tin tức sau, tức đến tại chỗ tức giận đập nát bàn bát tiên, khí độ hoàn toàn không có, lập tức liền phát động gia tộc thế lực, hỏi thăm Hắc Phong trại chủ tâm tích tin tức. Sau một ngày, Mộ Dung Thế gia sản nghiệp dưới một cái bên trong tử lâu. Hai đạo khiêm tốn bóng dáng tiến vào phòng đến Mộ Dung Phục trước mặt. Công tử gia, chúng ta đã hỏi thăm được, Hắc Phong trại chủ kia mang đi Vương cô nương sau, liền cùng Lục Tiểu Phụng đồng thời khắp thiên hạ đi tìm thần y cùng thần dược, nên vì Đông Phương Bất Bại trị liệu thương thế. Không sai, hắn còn lớn tiếng, nếu là công tử gia ngài có thể mang đi hóa giải Đông Phương Bất Bại thể nội độc tố linh đan diệu dược, hắn có thể cân nhắc thả Vương cô nương. Mộ Dung Phục tĩnh tọa ở bên trong phòng, nhắm mắt lại nghe, sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, cho người một loại hỉ nộ không hiện rõ không giận tự uy cảm. Cái này cũng là Mộ Dung Thế gia từ nhỏ bồi dưỡng được giữ được bình tĩnh bản lĩnh. Cứ việc ngày hôm qua hắn còn chọc giận đập nát một cái bàn bát tiền, ngày hôm nay cũng đã là có thể làm được không còn nổi giận, trái lại bình tĩnh suy nghĩ đối sách. Hắn mọc ra một tấm trong vắt khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn, kia dày đặc lông mày, cao thẳng mũi, cùng với nho nhã môi hình, không một không ở lộ liễu cao quý cùng tao nhã. Công tử gia không lên tiếng. Hai tên thủ hạ cũng không dám lên tiếng. Một hồi lâu sau Mộ Dung Phục mới gật đầu, mở mắt ra nhìn về phía hai người lộ ra nhị nhã nụ cười ôn hòa nói, "Được rồi, ta đã biết, hai người các ngươi thám thính tình báo cũng là cực khổ rồi, chú ý chăm sóc tốt thân thể, tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Hai tên thủ hạ nghe vậy cảm động đến viền mắt đều muốn đỏ, chỉ cảm thấy công tử gia mỗi lần đều là như vậy săn sóc ôn hòa, dù cho trước mắt người giang hồ đều chế nhạo với hắn, vẫn cứ có thể hiền hòa chăm sóc bọn họ bang này thủ hạ tâm tình. Kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Hai người lập tức lại là nạp đầu liền bái, biểu thị không khổ cực vân vân. Mộ Dung Phục ứng phó đi hai tên thủ hạ, ánh mắt khôi phục lạnh nhạt, trong miệng nhắc tới bốn chữ, như lạnh đông hàng gió. Hắc Phong trại chủ. Hắn hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ, ngược lại còn thật không dám tùy tiện động tác. Nhưng nếu là cam tâm tình nguyện đi vào khuôn phép, lại không phải hắn chi tính cách. Lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi không phải như vậy lưu ý Đông Phương bất bại sao? Ta liền vừa vặn lấy này phát huy, khiến ngươi mệt mỏi, hừ hừ rên. Mộ Dung Phục ánh mắt lập lòe ra ngoan độc thần sắc. Không phải chuyện gì đều cần chính mình tự mình đi động thủ mới có thể đạt đến mục đích. Có rất nhiều chuyện, vừa vặn cũng là người khác chuyện muốn làm. Mượn đao giết người, lấy đạo của người trả lại cho người, kẻ địch chịu thiệt sau thậm chí cũng không biết là bị ai âm, đây mới là hắn sở trường cho hay. Chương 156, đại trí đại thông, thất xảo hóa cốt tán. Không khoát đông thiên, cùng xa xa dãy núi đụng vào nhau chỗ, dựng mang theo một đoàn giả sắc. Gió bác thật giống một cái đông cứng lao già điên, ở bát phương khắp nơi phát điên nổ hào, hào trong tiếng còn giống như chen lẫn có rít gào cùng cười lớn. Bốn người một đầu ưng. Hai người đàn ông, một người phụ nữ, một cái bất nam bất nữ, một đầu cự ứng quái lạ tổ hợp, xuất hiện tại vùng thế giới này. Bốn người sắc mặt cũng không quá tốt. Lục Tiểu Phụng là bị phiền phức quân lấy đến, uống rượu không thành, nữ nhân cũng chơi không thành, không được khoái hoạt, sở dĩ sắc mặt không tốt. Đông Vương bất bại là thể nội độc tố sâu sắc thêm, da rẻ đều đã nhưng bắt đầu mọc ra đỏ trần, sắc mặt tự nhiên không tốt. Giang Đại Lực là bị trên giang hồ diễn đàn càng lúc càng kịch liệt đáng sợ dư luận chửi bới đến tâm tình rất tồi tệ, rất muốn đem mấy cái kia dùng sức chửi bới tợ lệ nắm lên đến, nhốt vào trong lao tù chậm rãi tra đạp, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt. Cho tới Vương Ngữ Yên, nàng vốn là thân thể yếu, lại không có võ nghệ ở thân, liền trên nóc nhà đại khái đều không nhảy lên quá, làm sao từng đến trên không du lịch. Từ khi bị mang tới lưng chim ưng sau, nàng liền vẫn hoảng sợ đến nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích. Dù cho bị Giang Đại Lực ôm vào trong ngực, cũng không dám dãy rủa nữa, thậm chí còn gắt gao lôi Giang Đại Lực y vật. Cái này cũng là Giang Đại Lực cảm thấy buồn cười nhất một chuyện rồi. Quả nhiên chỉ phải bắt được một người nhược điểm, như vậy người này hết thảy cừu hận cùng địch ý đều trở nên rất buồn cười. Đặc biệt là nam nhân bắt nữ nhân, hoặc là nữ nhân bắt nam nhân nhược điểm. Nam nhân chỉ phải bắt được nữ nhân nhược điểm, như vậy lại cương liệt nữ nhân, phòng trừng cũng muốn biến thành khóc sướt mướt con sen. Giang Đại Lực đáng tiếc duy nhất chính là, hắn ôm ấp Vương Ngữ Yên một màn, không có tờ lệ chụp ảnh xuống phát đến trên giang hồ diễn đàn, vì hắn phong bình cố gắng nữa một lần. Hắn không phải muốn chiếm tiện nghi mới ôm lấy Vương Ngữ Yên, chỉ là sợ này thật vất vả được sống sót lang huyên phúc địa, một cái trượt chân từ lưng chim ưng trên rất xuống, vậy coi như chỉ có thể được một đoàn Ngữ Yên tương rồi. Thực tế ở hắn cảm giác, ôm Vương Ngữ Yên trừ bỏ sẽ có mùi thơm nước mũi mà đến, ở chỗ này ngày đông trên bầu trời có thể ấm áp một chút thân thể nhiệt một ít, tựa hồ cũng còn tốt. Xuống, xuống. Đang lúc này, lạnh như đao trong cuồng phong truyền đến Lục Tiểu Phụng dục âm thanh. Giang Đại Lực nhìn chăm chú hướng phía dưới vừa nhìn, xem đến phía dưới một gò núi nhỏ. Núi nhỏ phía đông vách đá là cá nhân vì tạc thành sơn động, hiển nhiên là đến chuyến này mục đích rồi. Vương Ngữ Yên phảng phất biết cuối cùng cũng coi như muốn xuống, ở Giang Đại Lực trong lồng ngực tứ chi giật giật, con mắt nghĩ mở lại không dám mở, con ngươi ở ngay trước mắt nhẹ chuyển, lông mi dài run lên một cái, môi cắn chặt, khá là thú vị. Vù vù. Giang Đại Lực điều động ma ưng bay về phía kia núi nhỏ. Ba người cùng nhau từ lưng chim ưng trên nhảy xuống. Giang Đại Lực tiện tay thả xuống, sau khi hạ xuống hai chân đều cơ hồ như nhũn ra. Vương Ngữ Yên, ngươi trước tiên bên cạnh chơi đùa, chờ một lúc chúng ta hết bận lại đi. Vương Ngữ Yên mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn Giang Đại Lực, nhanh oan nữ khóc. Giang Đại Lực giơ cánh tay lên nặn nặn, bắp thịt nô lên, gân xanh căng phồng, quả đấm to lớn khớp xương kèn kẹt vang. Nghe lời, đại ác nhân. Vương Ngữ Yên ánh mắt đều mông lung, sợ hãi lùi về sau, cắn môi nỗ lực không để cho mình khóc lên. Lục Tiểu Phụng nhẹ hít một hơi, vớt cái chán không biết nên nói cái gì cho phải, cảm giác đầu óc rất ngất. Hắn đột nhiên rõ ràng, lúc trước Tử Vi rời đi Hắc Sơn trại tìm tới hắn sau, tại sao như vậy oan ức cố oán? E sợ cũng bị thói quen này bạo lực giải quyết vấn đề bằng hữu bắt nạt rồi. Đại trí đại thông liền ở trong này. Giang Đại Lực không quản nhanh khóc Vương Ngữ Yên, hai tay hoàn ngực áo choàng màu đen rơi xuống đất, đi hướng về phía trước sân động. Lục Tiểu Phụng đuổi kịp nói, không sai, ngươi muốn tìm Tiết Thần Y cũng tốt, tìm Hồ Thanh Ngưu cũng tốt, chỉ cần ném 50 lạng bạc đi vào, đại trí đại thông liền sẽ nói cho ngươi biết tung tích của bọn họ. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi không mang bạc. Giang Đại Lực cả kinh, mới đột nhiên nhớ tới hắn thật là không mang bạc quen thuộc, ngược lại bên người mang theo một vùng đặc chế kim phấn. Không phải chứ, ta cũng không mang a. Lục Tiểu Phụng thiếu một chút đem mình râu mép níu xuống. Đường đường Hắc Phong trại trại chủ, trên người dĩ nhiên liền 50 lạng bạc đều không có. Không nên kỳ quái, ta là cường đạo xuất thân, không tiền, liền cắt đạo kiếp tiêu đoạt một làn sóng, bình thường đương nhiên không mang theo tiền ở trên người. Giang Đại Lực cố gắng tự chấn định giải thích, hóa giải lúng túng, xem hướng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại khẽ lắc đầu. Hắn thân là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, muốn cái gì xưa nay đều là thủ hạ đều chuẩn bị tốt rồi đưa tới, tự nhiên cũng không cần mang ngân lượng ở trên người. Giang Đại Lực ánh mắt rời, nhìn về phía trừng mắt to chính vô tội xem ra Vương Ngữ Yên. Ngươi nên có chứ? Vương Ngữ Yên khỏe môi hơi bệnh, trên mặt đột nhiên lộ ra khó được đẹp đẽ thần sắc, cười tươi như hoa, ta là có à, nhưng ta sẽ không cho ngươi à, trừ phi ngươi. A. Nói còn chưa dứt lời, Vương Ngữ Yên liền kêu lên sợ hãi, sợ hãi không gì sánh được nhìn trực tiếp đưa tay nhét vào trong lồng ngực của mình, mạnh mẽ đào đi rồi ngân lượng Giang Đại Lực. Lục Tiểu Phụng sờ sờ râu mép ho khan, làm bộ không nhìn thấy. Đông Vương Bất Bại thần sắc hờ hững chưa từng lưu ý. Giang Đại Lực nhìn tới tay mấy cái đại nén bạc lặng lẽ cười, tiểu nha đầu quận phim sợ là bị hồ đồ rồi, ta là cường đạo đầu lĩnh, không cần ngươi cho phiền phức như vậy, ta trực tiếp liền đoạt, không nghĩ tới ngươi thân thể này nho nhỏ, trang mấy cái nén bạc ngược lại rất lớn. Vương Ngữ Yên rốt cục không chịu đựng được, hoa một tiếng khóc giống lên, tức giận mắng. Mấy người các ngươi tất cả đều là đại ác nhân. Lục Tiểu Phụng nghĩ giải thích, nhưng lập tức lại nhìn xuống. Bởi vì hắn biết, ở một người phụ nữ vừa mới bắt đầu thương tâm thời điểm đi an ủi nàng, sẽ chỉ làm nàng khóc đến càng thương tâm, còn không bằng không an ủi. Giang Đại Lực tâm địa sắt đá đi tới trước sân động, cầm lấy một cái nén bạc ở trong tay quăng quăng. Lục Tiểu Phụng vừa nhìn kia tráng kiện nhô lên cánh tay, vừa định nhắc nhở. Ầm. Trong hang núi bị đập đến một trận nổ vang. Bên trong nhất thời truyền ra một ông lão tiếng mắng chửi. Tên khốn kiếp nào chịu ngàn đao? Vứt bạc có thể hay không điểm nhẹ? Thiếu một chút đập chết đại ca ta đại trí. Lập tức lại có khác một ông già sợ hãi không thôi âm thanh truyền ra, bên ngoài đại hiệp, nhưng là Hắc Phong Sơn trại gần đây thanh danh hiển hách trại chủ Giang Đại Lực. Thực sự là người cũng như tên, ngài có vấn đề gì liền xét đi, nhớ tới lần sau vứt bạc sức mạnh hơi hơi điểm nhẹ. Giang Đại Lực ho khan, có chút lúng túng. Từ khi luyện không ít khổ luyện công pháp lại luyện giá y thần công sau, hắn liền cảm giác mỗi ngày cả người có dùng không xong sức châu bò. Vừa mới xác thực là sức mạnh không khống chế xong, vạn không cẩn thận đập chết đại trí. Đại thông kia nói cái gì cũng sẽ không nói cho hắn nhiệm vụ tình báo tin tức rồi. Ta muốn hỏi một chút, trên giang hồ lợi hại nhất dễ tìm nhất lại dễ dàng nhất để hắn ra tay thần y là ai? Hiện tại ở nơi nào? Giang Đại Lực đối với sơn động lớn tiếng hỏi. Âm thanh vang dội truyền vào trong hang núi, nhất thời gây nên từng trận hồi âm khuấy động, chấn động đến mức một ít bụi gì rào mà rơi. Khắc khắc khắc. Trong hang núi truyền ra tiếng ho khan, một ông lão âm thanh truyền ra, trước mắt trên giang hồ lợi hại nhất dễ tìm nhất lại dễ dàng nhất để hắn ra tay thần y, đương nhiên Tiết Mộ Hoa Tiết thần y sư phụ rồi. Sư phụ hắn chính là ngày xưa phái Tiêu Giao trưởng môn Vô Nhai tử đồ đệ Tô Tinh Hà, được xưng Lung Ách tiên sinh, thành lập Lung Ách môn, bày xuống chân lung kỳ cục, rộng rãi mời thiên hạ hảo kiệt đi phá ván cờ. Ngươi chỉ cần tìm được hắn, phá hắn chân lung kỳ cục, liền có thể để hắn ra tay, mà lấy y thuật của hắn, có thể lên làm Tiết thần y sư phụ, cũng nên được lợi hại nhất ba chữ. Giang Đại Lực sửng sốt. Vô Nhai tử đồ đệ Tô Tinh Hà, hắn ngược lại biết, nhưng cũng còn không biết nguyên lai Tiết Mộ Hoa Tiết thần y chính là Tô Tinh Hà đồ đệ. Này kia sao vừa nói, Tô Tinh Hà y thuật sát thực tính là phi thường được. Nhưng mà chân lung kỳ cục kiếp trước hắn liền từng thấy, đây chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong khó nhất phá ván cờ, muốn phá ván cờ mới có thể xin Tô Tinh Hà ra tay, kia sao có thể tính là dễ dàng nhất ra tay thần y đây? Giang Đại Lực lập tức cho thấy nghi hoặc. Bên trong khác một ông lão nói, là ngươi muốn tìm thiên hạ lợi hại nhất dễ tìm nhất lại dễ dàng nhất ra tay thần y, tổng hợp ba điều kiện này, cũng chỉ có Tô Tinh Hà phù hợp nhất rồi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi còn không bằng trước tiên hỏi rõ Đông Phương Bất Bại độc tố trong người, đến tột cùng là cái gì độc tố, phải tìm được cái gì người hoặc là thuốc cứu trị mới là tốt nhất. Nói có lý. Giang Đại Lực gật đầu, lúc này lại nhẹ nhàng ném vào một cái ném bạc. Đại trí nói, nghĩ muốn chúng ta xác nhận đến tột cùng là cái gì độc tố, kính xin tứ Đông Phương giáo chủ máu tươi mở dọn, đồng thời đem tự thân chứng bệnh nói một lần. Đông Phương Bất Bại mí mắt cũng không nháy mắt một hồi, lấy ra một cái kim đâm phá ngón tay mình, bỏ ra một giọt máu tươi. Tiện tay run lên, một giọt máu tươi này tựa như hắn phát châm lúc như vậy, vèo một hồi bay vào trong hang núi. Sau đó lại đem đại thể chứng bệnh báo cho. Một lát qua đi, trong hang núi đại trí nói, một giọt máu tươi này thưởng thức lên, như là dẫn theo một chút nữ nhi hồng mùi vị, lại dẫn theo chút thất xảo hóa cốt tán mùi vị. Nữ nhi hồng là một loại độc khuẩn, bề ngoài nhìn qua vô cùng tươi đẹp, sinh trưởng với cực âm ướt chi địa, thuộc độc khuẩn. Nhưng loại độc này không đến nỗi tạo thành Đông Phương giáo chủ như vậy chứng bệnh. Thất xảo hóa cốt tán chính là trí độc chi dược. Người một khi trúng, ở trong nửa canh giờ sẽ ra thịt vỡ lan, tiêu cốt vì nước. Tiêu Giao Hầu tọa hạ tiểu công tử ngược lại thường dùng thuốc này. Căn cứ Đông Phương giáo chủ chứng bệnh biểu hiện, rất khả năng là trúng rồi thất xảo hóa cốt tán chi độc. Muốn loại trừ loại độc này, chỉ cần tìm tới tiểu công tử, cũng hoặc là tìm tới Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, cũng có lẽ có phương pháp hóa giải. Cho tới cái khác thần y liễu, ngược lại không hẳn khả thi. Mặt khác, nếu như có thể tìm đến trong tin đồn kỳ vật vô cực tiên đan hoặc là dị thú mãng gốc chú cát, cũng có thể hóa giải loại độc này. Vô cực tiên đan có người nói chạy vào giang hồ chỉ có 12 viên, rơi vào kiêu hùng yến cuồng đồ chi thủ. Hắn tính cách ngoan cuồng, ăn 4 viên, bởi coi trọng Lý Trầm Chu, giao cho 2 viên, cũng bách Thiệu Lưu Lệ ăn một hạt. Giang Đại Lực càng nghe càng là giật mình, nghe được cuối cùng đã là kinh động như gặp thiên nhân. Bên trong hang núi này đại trí đại thông, không hổ là thần thông quảng đại tin tức linh thông. Quả thực chính là trong chốn giang hồ sống sót bài đu bách khoa, không chỗ nào không biết. Vẹn vẹn chỉ là thưởng thức một hồi Đông Phương Bất Bại máu tươi, càng liền có thể kết hợp chứng bệnh suy đoán ra Đông Phương Bất Bại chỗ trúng độc, mà nó nói tới một ít bảo vật tỉ như vô cực tiên đan, hắn dù cho kiếp trước đều chưa từng nghe tới. Giang Đại Lực thậm chí đều rất muốn đem này nhị lao trực tiếp mang tới Hắc Phong trại đi tỏa chấn. Như vậy mỗi ngày có nghi vấn gì, vứt 50 lạng bạc cũng là rõ ràng rồi. Lại tỉ mỉ hỏi dò một phen mỗi cái phương án giải quyết cụ thể tình tiết sau. Giang Đại Lực cuối cùng xác định chỉ có thể từ tiểu công tử, Tô Tinh Hà hoặc là Đinh Xuân Thu trên người tìm biện pháp giải quyết rồi. Mãng cốc chu cấp đã bị Đoàn Dự ăn, cái này đại trí đại thông ngược lại còn chưa biết được. Mà vô cực tiên đan tuy rằng thần diệu dị thường, được xưng có thể giải vạn độc cũng là người tăng tiến một giáp công lực, nhưng bất luận là Tiêu Hùng Yến cuồng đồ vẫn là quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu, đều không phải hạng dễ nhằn. Nếu là Đông Phương Bất Bại thực lực khỏe mạnh, hắn ngược lại còn có tâm tư đi đánh vô cực tiên đan chủ ý. Nhưng hiện tại Đông Phương Bất Bại thân hoạn kịch độc, kia cũng sẽ không sách cũng được. Lại bỏ ra 100 lạng bạc dòng hỏi rõ tiểu công tử cùng Đinh Xuân Thu tâm tích sau, Giang Đại Lực lúc này không hỏi thêm nữa, chuẩn bị rời đi. Ngươi là dự định trước tiên đi tìm tiểu công tử vẫn là Đinh Xuân Thu? Lục Tiểu Phụng nhìn Giang Đại Lực hỏi. Giang Đại Lực kinh ngạc, làm sao? Lẽ nào ngươi dự định theo ta cùng đi, giúp đỡ ta? Lục Tiểu Phụng râu mép hơi vện, ngươi nghĩ hay lắm. Ta mang ngươi tìm đến Đại Trí Đại Thông cũng đã là giúp ngươi một chút, hiện tại ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi nợ ta một món nợ ân tình rồi. Giang Đại Lực lắc đầu, ngươi Lục Tiểu Phụng là cái gây phiền phái tinh, khuyết một món nợ ân tình của ngươi, ta sau đó muốn còn lên, khả năng liền rất phiền phức rồi. Lục Tiểu Phụng nhún nhún vai, cũng vậy, ngươi Giang đại trại chủ gây phiền phái bản lĩnh cũng không nhỏ à, Mộ Dung Phục khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Lục Tiểu Phụng nhìn về phía xa xa còn đang khóc Vương Ngự Yên, sờ sờ râu mép thở dài nói, ai, một người phụ nữ nước mắt bao nhiêu, cùng góc người của nàng to nhỏ, thật đến không hề có một chút quan hệ à. Giang Đại Lực nét miệng nở nụ cười, muốn cho nữ nhân không khóc biện pháp có rất nhiều, ta liền có một loại đơn giản nhất trực tiếp. Ồ, Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ, ngươi này thâu người cũng biết làm sao hống cô gái hài lòng. Giang Đại Lực giơ lên nắm đấm, ta không cần để nữ nhân hài lòng, ta chỉ cần đánh mất nàng. Một cái đã hôn mê nữ nhân, dĩ nhiên là sẽ không khóc. Lục Tiểu Phụng. Giang Đại Lực đang muốn hướng đi Vương Ngự Yên, đột nhiên lỗ tai hơi động, ánh mắt đột nhiên không gì sánh được sắc bén, đơn trưởng đột nhiên lấy ra. Một luồng không gì sánh được tràn trề khủng bố trưởng lực vòng xoáy, nhất thời hóa thành màu vàng tiểu long ở trong lòng bàn tay tái hiện ra, tràn ngập uy nghiêm hơi thở bá đạo. Ngang đảo. Đại Cầm Long Thủ. Vèo vèo. Vài đạo âm lanh âm thanh tử đột nhiên bị cỗ này cuồng phái lực hút chụp tới, thoát ly vốn có quy tích, trực tiếp rơi vào rồi Giang Đại Lực trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Khá lắm Trích Thủ Cầm Long. Ta còn tưởng rằng Hắc Phong trại chủ sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, không nghĩ tới lại còn cứu này Vương cô nương. Hắc Phong trại chủ tuy rằng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng cũng hiển nhiên cũng là sợ Mộ Dung Phục, bằng không chúng ta giết cô bé này cũng là giết, hắn hiển nhiên là sợ Mộ Dung Phục tìm hắn liều mạng. Ha ha ha. Vài đạo âm thanh quái gở, đột nhiên từ bên trái đường núi gian truyền đến. Tiếp theo liền có tốt mấy bóng người vèo vèo lướt tới, chớp mắt đem Giang Đại Lực đám người toàn bộ vây quanh, mỗi cái ánh mắt không có ý tốt, thần sắc lạnh lẽo. Hả? Giang Đại Lực sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mấy người các ngươi là vì Đông Phương Bất Bại đến? Vẫn là nghĩ Giang mỗi cho các ngươi lỏng xương một chút. Chương 157, Lâm Bình Chi, Cản Thi Phái, bản xấu đầu đà. Theo hắn phí lời cái gì? Một cái cường đạo đầu lĩnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Một đạo áo tím đeo kiếm bóng dáng tách mọi người đi ra, tướng mạo tuổi trẻ, trong hai mắt có một luồng lạnh đoán tâm ý, dáng dấp ngược lại cũng đúng là rất anh tuấn tiêu sái, nhưng mà khí chất lại có vẻ rất âm nhu, tiếng nói cũng lanh lảnh không giống nam nhân. Giang Đại Lực mắt lóe lên, trên dưới đánh giá mới nhận ra phía sau đi ra người đến, cười ha ha, ta tưởng là ai? Hóa ra là khi sư diệt tổ lại vứt bỏ chính mình sư tỷ Hoạn Quan Lâm Bình Chi. Không nghĩ tới ngươi luyện tịch tà kiếm phổ còn chưa đủ, còn muốn tới tìm Đông Phương Bất Bại muốn Quỷ Hoa Bảo Điện. Lâm Bình Chi sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như móc vậy nhìn chằm chằm Giang Đại Lực, mắt lộ ra sát cơ đối bên người ba người nói, chờ một lúc hắn giao cho ta, hắn như thế trắng, ta muốn đem hắn thịt trên người từng khối gọt xuống đến, đem hắn bào chế trở thành nhân chư, ném vào nhất thối trong hố phân. Bên người ba người nghe vậy tự không gì không thể. Trong đó một cái sắc mặt tái xanh ra rẻ phảng phất cứng rắn khác nào cương nếp nhăn vậy người trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta kia liền chuyên môn ứng phó Đông Phương Bất Bại được rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hiện tại thân chúng kịch độc Đông Phương Bất Bại, dựa vào nho nhỏ một cái châm, có thể hay không đâm chết ta. Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm này màu da xanh lên người trung niên ngưng trọng nói, ngươi là Thần Châu người của Ngôn gia. Thần Châu Ngôn gia cương thi quyền dùng lúc khác nào cương thi, quỷ bí quái lạ. Nhưng luyện đến như ngươi vậy đem người sống luyện thành người chết vậy cương thi dáng dấp, ta Lục Tiểu Phụng ngược lại cuộc đời ít thấy. Ha ha ha. Thật tinh tường, ta thật là người nhà họ Nôn, tên trước kia ta đã quên đi rồi, hiện tại ta liền cứ gọi Tử Thi, ta đã gia nhập Cản Thi phái. Người trung niên lặng lẽ cười nhạt, gia nhập Cản Thi phái sau, thực lực của ta lại tiến, cương thi quyền mới có thể xem như là chân chính cương thi quyền. Lục Tiểu Phụng hít vào một ngụm khí lạnh, thương tây Cản Thi phái. Kha kha, Lục Tiểu Phụng ngươi lại có thể nhận biết chúng ta là ai? Cuối cùng một mập một gầy, một cao một thấp hai cái quái nhân cười lạnh nói. Giang Đại Lực nhìn hai cái này quái nhân chẳng đáng cười khẽ, hai người các ngươi một cao một thấp, một mập một gầy, lớn lên kỳ xấu không gì sánh được ra hỏa, ta như không liệu sai, chính là đến tự Thần Long đạo bản đầu đà cùng xấu đầu đà chứ. Làm sao? Lẽ nào các ngươi Thần Long giáo chủ cũng đối với Nhật Nguyệt Thần giáo Quỳ Hoa Bảo Điện cảm thấy hứng thú? Cao thấp mập ốm hai đầu đà nghe vậy cười lặng lẽ, giáo chủ của chúng ta biết bộ này bảo điện đã từng nguyên tự triều nào đó hoàng thất một vị tiền triều thái giám, có người nói phi thường lợi hại, đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điện chỉ có một quyển, các ngươi lại có nhiều người như vậy, coi như cho các ngươi, thì lại làm sao đi phân đây? Một bên suýt nữa chết vào ám khí Vương Ngữ Yên không nhịn được lắm một nói. Như cương thi vậy cản thi phái nam nhân cười nhạt, vậy thì không nhọc nhọc lòng, được Quý Hoa bảo điện sau, chúng ta tự sẽ cộng đồng xem xét. Ha 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 ha. Đang lúc này, Đông Phương Bất Bại nhưng là thần sắc lãnh ngạo cười nhạt lên, anh tư bộc phát đuôi lông mày bốc lên lạnh nhạt nói, thực sự là hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, liền bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi Quý Hoa bảo điện. Giang Đại Lực cũng là trên mặt mang theo châm biếm cười nhạt, nhưng trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Trước mắt hắn nhưng là cùng Lục Tiểu Phụng đồng thời, Đông Phương Bất Bại thực lực cũng không phải hoàn toàn không thể phát huy, cho dù chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực, cũng vô cùng mạnh mẽ. Nay ngươi tới mấy người, tuy nói ở trên giang hồ một ít khu vực là có chút danh tiếng cùng thực lực, nhưng hắn cùng Lục Tiểu Phụng cũng không phải ăn chay, dựa vào cái gì cho rằng liền có thể ăn chắc bọn họ. Huống hồ bọn họ trên không trung bay tới tìm Đại Trí Đại Thông, cũng nên không người hiểu rõ mà có thể theo dõi mới đúng. Những người này lại có thể tìm tới nơi này, tất nhiên cũng là có kinh người thủ đoạn. Như vậy khẳng định còn có cao thủ lợi hại hơn núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà động. Mà đây mới là nguy hiểm nhất. Đặt tại người trước mắt làm người thấy được sự vật, cũng sẽ không làm người quá hoảng sợ. Chỉ có không biết không nhìn thấy tồn tại, mới sẽ làm người như đứng ngồi không yên sinh ra lòng kiêng kỵ. Động thủ. Giết. Giang Đại Lực mới vừa phỏng đoán đến điểm này, Lâm Bình Chi đột nhiên quát khẽ một tiếng. Giết. Tiếng giết vẫn còn đầu lưỡi lăn. Lâm Bình Chi bên hông trường kiếm dĩ nhiên sặc lượng một tiếng ra khỏi vỏ, một vệt ánh kiếm phảng phất chớp giật sấm sét xé rách không khí, chiếu chuẩn Giang Đại Lực phần đầu ngực vị mãnh liệt ám sát mà tới. Này vừa ra tay, nhất thời tựa như bạc bình phạt phá nước tương bắn, đột phát mà lên mãnh liệt tuyệt luân. Hầu như ở kia đồng thời, cản thi phái kia cao thủ tử thi đột nhiên kêu to, càng là ở Lâm Bình Chi ra tay trước mắt đã trước tiên trúng rồi Đông Phương Bất Bại một châm. Nhưng mà nó thân thể dường như sắt thép bình thường, có thể so với Giang Đại Lực triển khai khổ luyện sau cường độ. Đông Phương Bất Bại tiên cơ mà ra một châm, càng chỉ có thể đâm thủng nó y vật cùng cơ thể bộ phận, chưa từng xuyên thể xuyên qua nó trái tim. Sẽ ở đó trước mắt, tử thi này gào thét chủ động vồ giết về phía Đông Phương Bất Bại, thân thể nhảy một cái, càng lại như cương thi vậy vượt qua mấy trượng khoảng cách, có đen kịt sắc bén móng tay bàn tay xé ra chảo phong quyền ảnh, cổ kính không có gì lạ đánh hướng Đông Phương Bất Bại. Ở trước mắt kia, hắn hé miệng, đột có hai mũi ám khí bắn ra, lại phun một cái, lại là hai mũi ám khí. Loẹt xoẹt. Sau hai mũi ám khí đi sau mà đến trước, càng không nghiêng lệch đánh vào trước hai mũi ám khí trên. Len ken hai tiếng. Bốn mũi ám khí giữa không trung bắn ra bốn phía, một bắn hướng Đông Phương Bất Bại ngực, một bắn hướng Đông Phương Bất Bại mặt. Còn có hai viên lại tự đồ vật mà đi, càng bắn về phía Giang Đại Lực cùng Vương Ngự Yên. Nay kinh người miệng phun ám khí chi pháp, quả thực cực kỳ quỷ dị, càng ngoài dự đoán mọi người. Giang Đại Lực hầu như trước mắt mới lướt tới Lâm Bình Chi khoái kiếm, lỗ thai liền nghe đến ám khí kéo tới tiếng rõ, huyệt thái dương càng là mơ hồ đâm nhói, chịu đến uy hiếp. Mà đồng thời ở nơi này, có khác một ám khí càng là đánh về phía Tí Ti võ công sẽ không Vương Ngự Yên. Tuy nói Vương Ngự Yên là hắn kẻ thủ tội, nhưng cũng là hắn chiến lợi phẩm, sống sót lang huyên phúc địa, tuyệt không thể sai sót. Nhưng giờ khắc này hắn bị dây dưa, Lục Tiểu Phụng đồng dạng bị đột nhiên nhào tới bàn xấu đầu đá cuốn lấy. Ở chỗ này không gì sánh được nguy cấp bước ngoặt, Giang Đại Lực đầu góc quay nhanh làm ra nhanh nhất quyết định, gấp lệch là đầu. Xì một tiếng, một mũi ám khí từ trước mắt bay qua, gió mạnh kích đến hắn hai mắt đau xót. Gần như cùng lúc đó, hắn mở tiếng thổ khí đột nhiên quát tầm, gân cốt run run phát ra giống như rồng ngâm hổ gầm vậy âm thanh. Đoạt một tiếng, Lâm Bình Chi đâm ra trường kiếm mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của hắn, lại ở phát hiện vô pháp đâm vào quá sâu chớp mắt có lưu lại 3 phần dư lực đột nhiên thu hồi, tựa như tia chớp ánh kiếm biến đổi, đâm thẳng hai mắt của hắn. Vô liêm sỉ. Giang Đại Lực tức kinh mà nộ, hai cái tay phân hướng hai cái phương hướng đột nhiên lấy ra. Tay trái trước tiên hướng tả phương đột nhiên dò ra, như vân long tham trảo trong lòng bàn tay kình khí ầm ầm bạo phát. Tay phải đi sau hướng trước mặt dò ra, như kim long hàm cầu vậy trưởng kình tràn trề bạo phát. Hai tay cầm long. Trong cơ thể tràn trề cựu dương giá y thần công như ra hạp hồng thủy ầm ầm bạo phát. Ngang đảo. Hai đạo bước lên như vòng xoáy vậy kim long bóng mờ, ở Giang Đại Lực lòng bàn tay chợt lóe lên, thả ra không gì sánh được mạnh mẽ đáng sợ lực hút. Ken một hồi, Lâm Bình Chi sắc mặt biến đổi lớn. Kiếm trong tay đều chớp mắt vặn vẹo thành bánh qua trèo. Nhưng ở trước mắt kia, nó thân hình lại đồng dạng theo trường kiếm xoay chuyển, đột nhiên một chỉ điểm ra, kiếm khí bắn ra, điểm giết hướng Giang Đại Lực mi tâm. Keng. Trong nháy mắt đó, bắn về phía Vương Ngự Yên ám khí cũng ở đồng thời bị Giang Đại Lực tay trái hút đến chết đi quỹ đạo. Gần như cùng lúc đó, Lục Tiểu Phụng hai ngón tay lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Giang Đại Lực, tinh chuẩn không có sai sót kẹp lấy Lâm Bình Chi điểm hướng Giang Đại Lực ngón tay. Như vậy xảo diệu rồi lại khác nào tâm hữu linh tê một chỉ, quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao, gặp đúng thời. Không thẹn với lòng có linh tê tên. Vừa mới chuẩn bị triển khai kim trung cháo mạnh mẽ chống đỡ Giang Đại Lực trong lòng khen hay. Lâm Bình Chi tắc quát chói tai một tiếng, càng ngoan độc đến mạnh mẽ bẻ gãy ngón tay mình bay ngược, trường kiếm trong tay đột nhiên múa xuất kiếm hoa gậy hướng giết hướng Đông Phương Bất Bại. Chết đi. Đang lúc này, hai tiếng hét lớn truyền đến, bị Lục Tiểu Phụng thoát khỏi bàn xấu đầu đà cùng nhau giết tới, dồn dập ra trường đánh ra kình khí ngang dọc, mạnh mẽ đánh về phía Giang Đại Lực. Đây là một loại kỳ quái trường lực. Cùng mãnh trưởng phong bên trong hình như có từng vòng xoay tròn khí lưu, nhưng lại sức mạnh chấn mãnh, rời núi lấp biển vậy cuốn tới. Rõ ràng là hai loại sức mạnh phù hợp một chỗ, vậy thì khiến người vô pháp phân biệt là một người phát ra trường lực hoặc là hai người trường lực. Quả thực là đem hai trường hoàn mỹ hợp hai vì một trường, một khi bạo phát chính là hai người lực lượng, kinh tâm động phách. Đến hay lắm. Lao tử tắt thành các ngươi. Giang Đại Lực bị này liên tiếp không ngừng gấp gáp thế tiến công triệt để tức giận, hai mắt bạo phát rừng rực hung mang, điên cuồng gào thét một tiếng, khí tức nồng nặc như lửa, sôi trào vận chuyển, khí thế tăng lên đến trạng thái đỉnh cao. Ầm. Màu đen chiến hoa dẫm đạp trên đất, mặt đất nứt toác. Giang Đại Lực thân hình cuồng sung, toàn thân như lôi đình liệt diễm vậy hung ngông cuồng nổ mạnh phát, nhanh như tia chớp đánh ra hai trường. Ngang gạo. Ngưng tụ toàn thân hung ngông cuồng thế đột nhiên bạo phát, nổ vang thành một chuỗi rồng gầm. To lớn tiếng gầm bên trong, hai cái giống như lượn lờ mây mù cự long vậy trưởng kình cuồng tập mà ra, đồng thời đón nhận sắc mặt biến đổi lớn mập gầy hai đầu đà. Oeng. Song phương trưởng lực ở giữa không trung chạm vào nhau, bùng nổ ra khác nào bom nổ tung lúc mới có kịch liệt nổ vang. Cương phong đập, mặt đất đều răng rắc nước toác mở khe rãnh, kịch liệt run rẩy, cục đá tung tóe cho bụi bạo quyền. Oeng. Tràn trề sức mạnh đáng sợ đột nhiên truyền đạt đến song phương trên người. Ạch. A. Mập gầy hai đầu đà cùng nhau sắc mặt trắng nhợt, phốc một hồi phun ra máu tươi, thân thể dồn dập ngửa ra sau đánh ngã trên đất, dường như cày bá một dạng, đem mặt đất kéo ra hai cái dài hơn một mét nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, dồn dập khí tức hỗn loạn. Trái lại Giang Đại Lực, tay áo bao cổ tay cùng nhau ở cuồng bạo kình khí xé rách dưới nổ tung, lộ ra hai cái bắp thịt quần quần phảng phất là từng cây dây sắt đúc thành tráng kiện hai tay, giống như chất chứa sức mạnh kinh người. Trên người nó khí tức chi khiếp người đáng sợ, hầu như khiến trái tim người đột nhiên co, triển khai khổ luyện công pháp sau hầu như trượng cao đại hán vạm vỡ vóc người làm người nhìn mà phát khiếp, nhìn quanh gian như vô địch hùng sư, trọn vẹn không đem người đời để ở trong mắt. Ta huynh đệ này lại tiến vào loại kia trạng thái rồi. Lục Tiểu Phụng hút vào miệng hơi lạnh, liếc mắt nhìn mập gầy hai đầu đà, không chút do dự xoay người liền đi viện trợ đối chiến hai người đồng phương bất bại, trong lòng đã vì hai đầu đà yên lặng chọn xong Mộ Chí Minh. Mập gầy hai đầu đà vạn không ngờ tới Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực càng đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, phản phất trong cơ thể người này ở một tôn hồng hoang manh thú vậy, có thể chớp mắt thả ra kinh tâm động phách đáng sợ cự lực, đều là sắc mặt phát khổ, cố nén buốc lên khí huyết bận bịu từ dưới đất bò dậy. Hắc. Hai người các ngươi một mập một gầy còn rất kinh đánh. Giang Đại Lực cuồng bạo lanh khốc khí thế xông thẳng lên trời, hắn thân thể bỗng nhiên hơi động, gân cốt bạo vang lên tiếng sấm nổ, song trưởng một sai, cười gần nói, niệm tình các ngươi luyện võ không dễ, lao tử ngày hôm nay liền lưu các ngươi một cái toàn thây. Vèo. Thân hình hắn hơi động, khác nào một chiếc cung kéo căng dây, như hổ giống như nhảy, xông lên trên. Bàn tay phải vừa ra, không khí rung động. Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng Châu ngưng tụ cố kia khí thế đáng sợ lần thứ hai cuốn trở về ngưng tụ, hình thành không gì sánh được đáng sợ sóng khí mang theo mà tới. Khí thế lần thứ hai nhất trọng kéo lên. Đón thêm lão tử một trưởng. Giang Đại Lực quát tầm. Mập gầy hai đầu đà kinh hồn bạt vía đột nhiên chợt lui hét cao, ra tay a a. Vèo. Đột nhiên một cái thiết cầu đột nhiên bay tới. Chợt nghe ầm đến một tiếng vang lớn, thiết cầu theo tiếng nổ tung, nhất thời phân liệt vì vô số răng cơ hình vi lưỡi dao nhỏ, hướng bốn phương tám hướng vèo vèo loạn xạ. Chương 158, Long chiến vũ dã, kỳ đạo cùng dã. Bạo vũ lê hoa. Đường môn ám khí. Mắt thấy vô số lưỡi dao nổ tung đột nhiên kéo tới, Giang Đại Lực quát lên một tiếng lớn bóng dáng như cự ưng bay lên không, vung tay bay ra. Song trưởng chỗ ngưng tụ tràn trề trưởng lực đột nhiên bạo phát, một luồng trước nay chưa từng có kinh thiên khí thế đột nhiên thả ra ngoài, như vạn cân đá tảng lăng không ép xuống, làm người hô hấp gian nan. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, kinh khí quyền đưa, đem phóng tới lưỡi dao toàn bộ thổi mở. Theo Giang Đại Lực bóng dáng đã là đến chấn kinh Vương Ngữ Yên bên cạnh, đơn chảo đột nhiên nhấc lên Vương Ngữ Yên, liền hướng về không trung ném đi. Ôi chao nha! Vương Ngữ Yên bóng dáng trên không trung như đạn pháo vậy tăng lên, hoa dung thất sắc phát ra kêu sợ hãi. Tức, không trung từ lâu thủ thế chờ đợi ma ứng kêu khóc mang theo cuồng phong đáp xuống. Một đôi móc sắt giống như móng vuốt chim ưng trực tiếp chụp vào Vương Ngữ Yên. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, một đạo hầu như khó có thể phát hiện phi đao tập kích mà tới, tiếng xé gió hầu như nhỏ bé không đáng kể. Thật can đảm. Giang Đại Lực phát hiện không đúng, lập tức đơn trưởng lấy ra. Ngang gạo. Khí toàn lương theo một cái tiểu kim long bạo phát. Kia phi đao nhưng là trước một bước xẹt qua đại cầm long thủ thu lấy phạm vi, chỉ là quy tích hơi hơi có thay đổi, lại vẫn là mạnh mẽ đâm vào Vương Ngữ Yên trên người. A. Vương Ngữ Yên đau kêu một tiếng, cũng ở đồng thời bị ma ưng hai chảo nắm lấy. Lập tức liền muốn bay vọt lên rời xa hiện trường. Xèo xèo xèo. Liền trong chớp mắt này, ba cái mang theo dây thừng mũi tên tự một bên báo tắc bắn nhanh mà đi, thẳng đến không trung ma ưng. Một cái tiếng xé gió nhỏ bé không đáng kể phi đao cũng đột nhiên tái xuất, nhưng là biểu bắn về phía không có một bóng người nơi, có vẻ không hiểu ra sao. Gần như cùng lúc đó, Giang Đại Lực bóng dáng đã tới, ra trưởng trước mắt, rồng ngâm hổ gầm, cuốn phái lực hút nhất thời cuốn lấy có chứa ba sợi dây thừng biểu bắn về phía ma ưng mũi tên, làm cho ba sợi dây thừng thoáng chốc hỗn loạn, miễn cưỡng từ ma ưng bên cạnh sẽ qua. Nhưng mà kia nguyên bản biểu bắn về phía không có một bóng người nơi phi đao, lại ở trước mắt đột nhiên trúng mục tiêu Giang Đại Lực. Một màn như thế, nhìn qua lại như là Giang Đại Lực chủ động bóng dáng cướp tới đón tiếp phi đao bình thường. Phi đao thậm chí ngay cả góc độ đều tính toán kỹ, rất xảo quyệt. Trúng mục tiêu chính là Giang Đại Lực rất khó phòng bị đến sau nào dưới nửa tấc nơi mà vị. Cút. Ken một tiếng đi vang, Giang Đại Lực toàn thân tỏa ra màu vàng nóng kinh khí ánh nhỏ, đột nhiên kịch liệt bành trướng. Màu vàng nóng kinh khí quả thực khác nào một tôn xoay tròn chuông vàng, làm cho phi đao đột nhiên băng vang một tiếng đạn bay ra. Giết hắn! Bàn xấu đầu đà khuôn mặt giữ tợn điên cuồng hét lên, cùng nhau đánh tới, hai trưởng cùng nhau đánh vào trên người Giang Đại Lực. Thoáng chốc trên người Giang Đại Lực màu vàng nóng kinh khí như một vòng mặt trời nhỏ bạo phát phóng ánh chói mắt ánh sáng, tuôn ra từng trận vang dội chấn động nhân tâm chuông vang thanh âm. Nhật Nguyệt Kim Trung Cháo. Hai người công kích phảng phất nện ở một khẩu thương hoang cổ lao chuông lớn trên, ngược lại bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào cổ họng mắt vi ngọn. Hai người các ngươi chết đi cho ta. Giang Đại Lực nổi giận hét lớn, tóc bay vù vù, song trưởng đột nhiên thay đổi cương mãnh bá đạo xung kích chi thế, hòa vào đại cầm long thủ hút cầm chi thế, nhanh như tia chớp rơi vào mập gầy hai đầu đà trên thân thể. Ầm ầm. Hấp tinh đại pháp. Nội kinh cuốn điên cuồng. Một luồng không gì sánh được mạnh mẽ đáng sợ lực hút. Đột nhiên tự Giang Đại Lực song trưởng bên trong bạo phát. Cố kia ngang ngược không nói lý cuồng hút chi pháp, quả thực giống như phải đem người hút thành người khô bình thường. Mập gầy hai đầu đà đột nhiên không kịp chuẩn bị sắc mặt biến đổi lớn, phát ra thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, thân hình bị hút lấy đến bỗng nhiên nghiêng về phía trước dán hướng Giang Đại Lực, quanh thân xương cốt bùm bùm liền chuỗi nổ vang, da mặt run mạnh, miệng mở lớn nước bọt phân tán. Hai người trong cơ thể, từng luồng nội khí đều là chảy ngược mà ra, bị điên cuồng hấp thu tiến vào Giang Đại Lực trong cơ thể, bạo đột trong đôi mắt tất cả đều là tràn ngập tơ máu cùng hoảng sợ ngơ ngác. Hấp tinh đại pháp. Đang ở chiến đấu Lâm Bình Chi, Lục Tiểu Phụng đám người tất cả đều hơi lạnh cuống quất, thần sắc kinh hãi. Một bên khác mới lắc mình mà ra hai tên đường môn cao thủ cũng là giật nảy cả mình. Kinh hãi nhìn thoáng chốc bị hút đến da thịt run rẩy dữ dội phảng phất chớp mắt gầy gò bản xấu đầu đà, trong tay ám khí đều nhất thời đã quên tiếp tục phát ra. Giang Đại Lực chỉ cảm thấy không gì sánh được dồi dào nội khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, rất nhanh sẽ chống đỡ được hắn kinh mạch đều có chút căng đau. Hắn trong lòng biết đây là hấp tinh đại pháp tai hại, nội khí hấp thu chỉ chứa đựng ở kinh mạch, lại không giống Bắc Minh thần công như vậy tiến vào đan điền. Mà nhân thể bên trong kinh mạch lại là cỡ nào bé nhỏ. Dù cho hắn loại này thể trạng khác hẳn với người thường hoành luyện công phu chắc tuyệt, cũng chống không được quá nhiều. Lập tức không chần chừ nữa, Giang Đại Lực điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế tràn ngập khốc liệt đáng sợ, kinh người khí lưu điên cuồng tập trung đến song trưởng của hắn bên trong. Ngang. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm nương theo không gì sánh được khủng bố tràn trề trưởng lực hung mãnh bạo phát. Ở xung quanh đạo đạo sợ hãi trong tầm mắt, mập gầy hai đầu đà thân thể như gặp lôi cấp điện oanh, đột nhiên thổ huyết bay ngược mà ra, khác nào vải rách túi vậy bay ra mười mấy mét đập xuống đất tại châu ngũ tạng đều nứt bỏ mình. Dùng sát khí, giết chết hắn a. Hai tên đường môn cao thủ dồn dập gầm lên. Một người trong đó đột nhào tới trước, trong tay thêm ra một cái làm bằng bạc cơ hoàng hộ. Tên còn lại tắt hướng bên cạnh bán ngược, trong tay lần thứ hai thêm ra mấy thanh phi đao gấp rút tiếp viện một phương khác hầu như muốn bại vào Lục Tiểu Phụng chi thủ Lâm Bình Chi. Giang Đại Lực thân hình mới nhằm phía hai tên đường môn cao thủ, liền nhìn thấy trong tay đối phương thêm ra cái kia làm bằng bạc cơ hoàng hộ, nhất thời trái tim run lên, một sự bất an đột nhiên bốc lên, trong đầu chỉ bốc lên năm chữ: Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Nghĩ đến năm chữ này trước mắt, Giang Đại Lực lập tức điên cuồng thôi thúc nội khí, kim trung cháo hộ thể toàn mở. Ca. Làm bằng bạc cơ hoàng hộp phát ra một đạo lanh lảnh kim loại cơ hoàng thanh âm. Sau một khắc, cơ hoàng hộp ở lanh lảnh tiếng vang bên trong đống nhiên mở ra, lộ ra nội bộ lít nhà lít nhít. 27 cái bạc đinh. Đồng. Giữa không trung phảng phất một mảnh sáng trắng thiểm quang đạn nổ tung, chói mắt xẹt qua. Chỉ là trong nháy mắt công phu, làm bằng bạc cơ hoàng trong chắp 27 cái bạc đinh thế gấp lực mãnh biến mất không còn tăm tích. Ở đó đồng thời, Giang Đại Lực chỉ cảm thấy trước mắt ánh bạc lóe lên, mới vừa chống ra kim trung cháo hộ thể như tao nội trọng truy pha lê, trước mắt tan vỡ tan rã. Hắn chỉ kịp lập tức hai tay bảo vệ khuôn mặt, sau một khắc, toàn thân một trận tấu xương đau nhức, phản phất bị vô số cây đinh mạnh mẽ đinh vào da thịt bên trong, đánh vào xương trên. Đau đến cơ hồ muốn phản xạ có điều kiện nhảy lên đến, đều to lên. Một cái kinh người đến cực điểm thương tổn, từ đỉnh đầu của hắn bốc lên. 1487. Ha ha ha, Hắc Phong trại chủ ngươi dù cho hành luyện võ công mạnh hơn, chúng rồi ta đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, cũng là chắc chắn phải chết, mà cũng chết cũng không tiếc rồi. Sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đường môn cao thủ vừa nhìn kim trung cháo kia hầu như theo tiếng mà phá. Giang Đại Lực toàn thân báo táp máu tươi đứng ở tại chỗ, cánh tay trên da đều cấp tốc hiện ra đạo đạo bé nhỏ điểm đỏ, nhất thời đại hỉ cười lớn. Trâm chưa xuyên thể, hắn còn chưa có chết, nhanh giết hắn. Nhưng vào lúc này, dùng phi đao đường môn cao thủ con mắt nhìn thấy Giang Đại Lực bên ngoài thân hiện lộ ngân châm, nhất thời trong mắt co rụt lại, tiêu to bay ra mấy đao bắn về phía Giang Đại Lực. Các ngươi thành công, làm đau láo tử rồi. Hai tay bảo vệ khuôn mặt Giang Đại Lực lộ ra cười gằn, phẫn nộ quát lên một tiếng lớn, hai mắt đỏ đậm triệt để bạo phát. Một luồng không gì sánh được khủng bố cuồng bạo khí thế nương theo vừa mới hút thu hút thể nội khí tất cả bạo phát. Phốc phốc phốc. Đại lượng đâm ở trên người hắn bạc đinh nhất thời bị chấn động đến mức cuồng tên lửa ra, không trung tức khắc xẹt qua vô số khủng bố ánh sáng lấp lánh. Leng keng leng keng. Bắn nhanh mà đến phi đao đều bị bạc đinh bắn bay. Hai tên đường môn cao thủ kinh hãi vội vã né tránh đón đỡ. Luồng cuồng tay chân bên trong, một người chợt thấy hạ bàn đâm nói, rủ xuống mắt vừa nhìn, hai chân nơi đã trúng rồi tận mấy cái bạc đinh. Liền đồng thời ở nơi này, phía trước kình phong xé rách, không khí nổ tung. Một cái khổng lồ lòng bàn tay nương theo một đạo cả người khí tức khủng bố nồng nặc bóng dáng bất ngờ đánh tới, làm hắn hô hấp cứng lại, hai mắt co rút nhanh, trong cổ họng một chữ thê thảm nhảy ra. Không. Ầm. Một cái đầu khác nào bị bóng chảy bổng mạnh mẽ rút chúng, cái cổ đều chớp mắt xương nát tan vặn mèo xoay chuyển một vòng, gò má xương bị rút đánh chúng sụp đổ nát tan, một viên con ngươi trực tiếp từ trong viền mắt chen bay ra ngoài. Đường hạ. Một người khác đường môn cao thủ sợ hãi gần chết kêu to trở lui. Nhưng mà một cái tráng kiện tràn đầy gân xanh cánh tay đột nhiên nắm lên nó đồng bạn sắp sửa quất bay thi thể, trực tiếp ngang ngược vung lên. Mạnh mẽ vung một cái cuồng đập mà tới. A. Kia đường môn cao thủ cuồng kêu một tiếng thân thể co rụt lại, song trưởng vội vã nổ ra, sử dụng suốt đời hết thể công lực. Ầm. Song trưởng cùng thi thể giao tiếp trước mắt, thi thể ầm nổ tung nổ thành hai đoạn, xương máu ầm ầm tản ra, Đường Môn cao thủ kêu thảm thiết thổ huyết thân hình thuận thế lùi lại. Nhưng mà nháy mắt kia, một luồng vô pháp chống cự áp lực thật lớn đột nhiên giáng lâm, ức chế hắn khả năng di chuyển, chỉ cảm thấy phảng phất có một cái cự long từ trên trời giáng xuống, một luồng bi ai thiên địa vậy sức mạnh bao phủ toàn thân hắn. Tim hắn đột nhiên co rút nhanh. Ngang. Một tiếng nộ long chi ngâm bạo phát truyền đến, to lớn kim long nương theo một đạo cường tráng bóng dáng phun ra mạnh mẽ đánh tới. Kháng long hú hối. Vây ngoảnh. Đường Môn cao thủ tiếng kêu thảm thiết ở chạm được chớp mắt im bặt đi, tại chỗ toàn thân tất cả nổ tung. Nhưng mà, kim long này bao phủ nó thân thể điên cuồng quét ngang mà qua, vây tạc một đường, thẳng đến cách đó không xa chiến trường. Cái tên này nổi khủng, tránh mau. Đã điểm huyệt hạn chế Lâm Bình chi lục tiểu phụng thần sắc biến đổi lớn kêu to một tiếng, veo một hồi phóng lên trời tách ra. Lấy đạo đạo tơ hồng ngân châm xuyên thủng tử thi thân thể Đông Phương Bất Bại một nhíu mày, tương tự bóng dáng lóe lên, quỷ mị tách ra. Lưu tại chỗ Lâm Bình chi còn phản ứng không kịp nữa, liền nhìn thấy không gì sánh được cuồng bạo kim long kình khí đẩy một bộ hầu như nổ tung thi thể đánh tới. Không được. Hắn hai trong mắt chớp mắt co lại thành lỗ kim to nhỏ, điên cuồng hét lên quát chói hai gian phá tan trên người khiếu huyệt, lại vẫn là không kịp tách ra, chỉ kịp giơ tay lên điểm ra. Oeng. Lâm Bình chi thân thể rung mạnh, kim long như chớp giật, xuyên thể mà qua, áo tím nổ nát nổ tung. Cứng đôi cứng ta tử thi liền chưa từng biết sợ ai. Ở sau thân thể hắn bị tơ hồng quấn lấy tử thi người nhà họ Ngôn phẫn nộ điên cuồng hét lên. Trong cơ thể hắn kinh khí bạo phát, đột nhiên hai tay phát lực mạnh mẽ đánh tan tơ hồng, lộ ra cường thi vậy răng nanh. Gào thét rũa ra màu xanh đen cường tráng mạnh mẽ hai tay, mạnh mẽ đánh ra thành dành tuyệt nghệ cường thi quyền. Thoáng chốc, hai cánh tay của hắn dĩ nhiên quỷ dị bành trướng hơn hai lần, gân xanh nô ra, muốn nổ tung vậy, từng cái bắp thịt cuộn, quả đấm to lớn, xé rách không khí, phát ra nổ đùng. Đùng. Kim Long điên cuồng gào thét bạo phát. Giang đại lực thân thể chấn động dữ dội, đỉnh ở song trưởng trước Lâm Bình Chi cùng Đường Môn cao thủ thi thể tất cả đều ầm ầm nổ tung, hài cốt không còn. Trên người hắn y vật đổ nát nổ tung đạo đạo đông nát, phía sau áo choàng xoẹt xoẹt một hồi nứt ra ở như đao kình khí bên trong lôi kéo thành mảnh vỡ. Mặt đất chấn động dữ dội sụp đổ xuống, khác nào nổ tung vang lên ầm ầm, mãnh liệt khí áp lệnh kình khí chung quanh mà chạy. Giang giác. Cái gì? Tử thi khiếp sợ nghe được cánh tay mình xương cánh tay xương cốt gãy vỡ tiếng, từ tu luyện ra cương thi thể tới nay, hắn càng lần đầu cảm thấy thống khổ. Ngơ ngác chừng trước mặt bắp thịt toàn thân kiên cường như thiết vậy cong lấy đại đao đại hán và vỡ. Giang đại lực cái chán che kín gân xanh, nét miệng lộ ra hàm răng, phàm là biết lao tử tục danh người, đều không cùng lao tử cứng thanh. Cút. Ngang gạo. Một luồng tràn trề cự lực nương theo cuối cùng rồng gầm hung cuồng bạo phát, như đất bằng một tiếng sấm vang, màu vàng hoang cuồng cự long theo nó bàn tay đẩy kích điên cuồng gào thét mà qua. Long chiến vũ dã, kỳ đạo cùng dã. Ầm ầm ầm. Sụp đổ xuống mặt đất khác nào bị xe đuổi đất bạo lực đẩy lên, ầm ầm nổ tung, vô số sóng khí cuồng tả bát phương. Trực tiếp cày ra một cái thật dài nói: "A a a." Tử thi hai mắt bạo đột ngực khó chịu, hai tay gãy lìa vậy đau nhức, thân thể dường như giống như cưới mây đạp gió bị xung kích đến nhảy lên thật cao, trên không trung đánh mấy cái vươn mình đấu, đầu dưới chân trên thẳng tắp hướng đạo giữa đường ném đi. Chỉ nghe ca một tiếng, tử thi thân thể thẳng tắp cắm ở nói giữa đường, cái cổ gãy vỡ, ở Lục Tiểu Phụng hồi hộp trong ánh mắt, ở Đông Phương Bất Bại thoáng nhíu mày bên trong, liền như thế đột tử tại chỗ. Đập. Màu đen chiến hoa trầm trọng đến nối mặt đất. Giang đại lực khôi ngô thân thể nhảy ra khe rãnh, đứng lặng mặt đất. Một luồng mãnh liệt gió xoáy thổi bốn phía, tự trong không khí cuốn lên một luồng không tên khí tức. Ở Đông Phương Bất Bại cùng trong mắt Lục Tiểu Phụng, một cái bắp thịt toàn thân chặt chẽ, rắn chắc, cao to, uy mãnh, tháp sắt bình thường gáy thô vai dày đại hán và mỡ, hiện ra với trước mắt, đột nhiên ngửa đầu, tràn ngập dã tính mà dạng dỡ ánh mắt, rơi vào hai người bọn họ trên người, vang dội tràn ngập uy hiếp tiếng nói truyền đến. "Này một chiếc, đem lão tử đánh nói bụng." Chương 159, Vương Ngữ Yên ấn tượng tốt, hậu trường hắc thủ. Lui ra tự mệnh danh hủy diệt trạng thái, Giang đại lực hô hít một hơi, tự giác ngực phủ gian đều là nóng bỏng. Bị Cửu Dương Giá Y thần công toàn lực thôi phát sau hung hăng ảnh hưởng đến. Cửu Dương thần công chưa đại thành trước, có tiết khí chi thai hại. Giá Y thần công chưa tán công trước, lại là mỗi ngày tu luyện đều sẽ chịu đựng hừng hực thống khổ. Nhưng mà, thể trạng càng là cường hãn người, sự đau khổ này cũng liền cảm thụ càng nhỏ. Ngày xưa Dạ Đế phu nhân tu luyện môn thần công này lúc thừa nhận thống khổ, liền so với Yến Nam Thiên loại kia trời sinh thể trạng cường tráng nam nhân mạnh hơn. Nhưng mà tuy là Yến Nam Thiên, luận trời sinh thể trạng sự trắng kiện, so với Giang đại lực cũng là có chỗ không bằng, học được công pháp này đợi lợi ở tính thủy thì càng là kém rất nhiều. Bởi vậy, Giang đại lực chỉ ở cảm nhận được ngực phủ nóng bỏng cảm giác sau, liền cương ép xuống, vẫn chưa càng nhiều khó chịu. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy có cách mới hút thu hút thể bản xấu đầu đà nội khí bổ sung, lần này ở hủy diệt trạng thái kiên trì lúc, càng là không có rơi xuống khí huyết, ngược lại cảm thấy có chút đói bụng suy yếu. Điều này cũng không biết là Cửu Dương Giá Y thần công cảnh giới tăng lên duyên cớ, vẫn là sử dụng hấp tinh đại pháp duyên cớ. Hắn quyết định quay đầu lại hay là muốn nhiều nghiên cứu thử nghiệm một phen. Cảm thụ một hồi trong cơ thể dư lưu nội khí, Giang đại lực nhìn về phía bảng. Một trận này đại chiến xuống, nội khí còn thừa lại hơn 3000, ngược lại không có lại giống như lần trước như vậy nội khí háo đến 1/8 trở xuống, do đó dẫn đến Cửu Dương khí tiết thai hại xuất hiện. Bất quá nội khí hạn mức tối đa, nhưng là tăng lên có tới 300, đạt đến 8400 điểm nhiều. Điều này hiển nhiên là hấp thu bản xấu đầu đà nội khí duyên cớ. Giang Đại Lực nhìn thấy trong bảng dĩ nhiên tăng trưởng đến 10.200 điểm tu vi điểm cùng 21.188 điểm tiềm năng điểm. Nhiều như vậy tu vi điểm cùng tiềm năng điểm, đã là có thể lại tăng lên nữa Cửu Dương Giá Y thần công. Bất quá tạm thời hắn vẫn không có tăng lên. Trước mắt hiện nay trạng thái vẫn còn tốt, mà bên cạnh còn có Lục Tiểu Phụng đám người, không cần thiết vào lúc này đột nhiên đột phá lôi kéo người ta chú ý. Không nghĩ tới liền đường môn cao thủ lần này đều ra tay, hơn nữa còn mang đến bạo vũ lê hoa châm loại này đại sát khí, bất quá đáng tiếc. Bọn họ e sợ cũng không ngờ tới, vẫn còn có như ngươi vậy mạnh mẽ chống đỡ bạo vũ lê hoa châm còn có thể nhảy nhót tương bừng ra hỏa. Âm thanh của Lục Tiểu Phụng truyền đến. Giang Đại Lực nhìn về phía bóng dáng lướt tới Lục Tiểu Phụng cùng Đông Phương Bất Bại, bọn họ là đối bạo vũ lê hoa châm quá có lòng tin, ám khí kia rơi ở trên người các ngươi, tuyệt đối thấu xuyên, nhưng đáng tiếc ta không nằm trong số này. Giang Đại Lực nói lời này, có tuyệt đối tự tin. 9 cảnh thiết bố sam cộng thêm 6 cảnh kim thân công cùng với 5 cảnh thập tam thái bảo hành luyện, còn phối hợp có 2 cảnh nhật nguyệt kim trung cháo cộng thêm cựu dương giá y thần công tự mang cương khí hộ thể đặc hiệu. Cuối cùng, hắn còn là một thế lực lớn chi chủ, có đại bột danh hiệu bổ trợ dày máu hơn. Bạo vũ lê hoa châm sắc bén là sắc bén, nhưng trừ phi chúng mục tiêu con mắt của hắn hoặc là trái tim chờ tuyệt đối muốn hại vị trí, bằng không cũng khó có thể trọng thương hắn. Lục Tiểu Phụng đi tới chiến trường nhìn một chút giải rác thi thể, cha cha lắc đầu thở dài, có thể lấy ra bạo vũ lê hoa châm, hai người kia tuyệt đối không tính là hạng người vô danh, khẳng định là đường môn bên trong nòng cốt cao thủ. Đáng tiếc, một cái bị ngươi đánh thành bánh pa trèo, gương mặt chen thành ngàn tầng bánh. Một cái bị ngươi đánh nổ thành ma bà đậu hũ. Căn bản là vô pháp nhận ra là ai rồi. Giang Đại Lực trừng mắt, ta hiện tại rất đói, ngươi là nghĩ đảo ta khẩu vị. Lục Tiểu Phụng cười ha ha, xem hướng Đông Phương Bất Bại, thần sắc trở nên nghiêm nghị, hắn độc thương đã tốt phát nghiêm trọng, ngươi muốn nắm chặt rồi. Giang Đại Lực cũng nhìn sang, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại trên da đỏ bệnh sởi đã thay đổi nhiều, thậm chí có da rẻ còn có thối giữa dấu hiệu. Điều này hiển nhiên là thất xảo hóa cốt tán độc tố triệt để phát tác dấu hiệu. Đông Phương Bất Bại thần sắc lại rất bình tĩnh, âm thanh lạnh nhạt nói, chỉ cần không còn kịch liệt ra tay liền không ngại, loại độc chất này xác thực lợi hại. Phe ta mới thoáng vận dụng một phần nội khí, độc tố này ngay ở trong cơ thể ta nhiều công chiếm một ít địa bàn. Ta hiện tại muốn toàn lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ không bị độc tố xâm lấn. Ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, còn không hóa thành một bãi cốt nước, đã là thần công tuyệt vời. Chẳng trách liền Lâm Bình Chi những người này cũng dám đến có ý đồ với ngươi. Bây giờ nhìn lại, Giang Đại Lực quay đầu cùng Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều đã có đáp án. Đương nhiên, Giang Đại Lực đáp án so với Lục Tiểu Phụng càng rõ ràng. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể dựa vào suy đoán cái đại khái, hắn lại biết hoàn chỉnh đáp án. Bởi vì lúc trước hắn chính là Hắc Mộc Nhai một trận chiến tự mình trải qua giả. Rất hiển nhiên, Lâm Bình Chi bao quát đường môn những người này, khẳng định là từ một ít người nơi đó biết được Đông Phương Bất Bại trong cơ thể thất xảo hóa cốt tán tin tức. Kết hợp với trận này, trên giang hồ đồn đại Giang Đại Lực mang theo Đông Phương Bất Bại chung quanh cầu y tin tức, biết Đông Phương Bất Bại hiện tại tình hình rất gay go. Thế là, những người này mới có can đảm đến vuốt râu hùng. Mà những người này mặc dù có thể đi tìm đến, khẳng định cũng là được những kia thả tin tức người trợ giúp. Lục Tiểu Phụng nhìn Giang Đại Lực, xem ra ngươi biết là ai. Ta kia liền không cần lo lắng, ngươi xưa nay đều không phải một cái chịu thiệt người. Giang Đại Lực nở nụ cười, ta đương nhiên biết là ai, đám này con chuột giấu đi rất sâu, ta hiện nay chỉ bắt được bọn họ trong đó một số người, nếu như ta biết phần lớn, ta thì có thể làm cho bọn họ đau đến không muốn sống. Lúc nói tới chỗ này, Giang Đại Lực ánh mắt ngoan độc ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Chỉ có Tả Minh thế gia này thế lực mới có thể kết hợp giang hồ diễn đàn cùng với dấu diếm tổng võ thế giới không muốn người biết cơ sở ngầm cùng giao thiệp, chính xác bắt lấy vị trí của hắn vị trí. Người của đường môn ra tay, cũng bằng chứng điểm này. Lúc trước ba tuyệt đường đường chủ Thính Thủy ở giao thủ với hắn lúc, liền nhiều lần sử dụng đường môn ám khí. Mấy đại thế gia tựa hồ cũng cùng đường môn duy trì không sai quan hệ. Mà lần này đường môn có chuẩn bị mà đến, càng còn biết bị có chứa dây thừng cung tên, muốn bắn xuống ma ưng. Nay hoàn toàn chính là muốn đoạn đi Giang Đại Lực một tay. Một khi ma ưng thật bị từ không trung lôi kéo xuống giết chết, như vậy hắn liền triệt để mất đi ở tổng võ thế giới đi tới đi lui tung hoành ngang dọc, đi hướng các loại danh xuyên đầm lớn tìm kiếm cơ duyên tư bản. Sở dĩ ma ưng bình thường nhìn như là một cái vật cưới, cũng không phải phổ thông vật cưới, đối Giang Đại Lực ý nghĩa không giống người thường. Lần này đường môn chuẩn bị hiển nhiên không đủ, có thể nói là vội vàng mà đến, đầu voi đuôi chuột. Coi như kia ba mũi tên bắn trúng ma ưng, Giang Đại Lực hoài nghi cũng chưa chắc có thể trọng thương ma ưng, chớ đừng nói giết chết. Nhưng này xem như là cho hắn vang lên một cái cảnh báo, sau đó ngàn vạn phải bảo vệ tốt ma ưng. Tức lúc này không trung chuyển đến ương khóc, ma ưng mang theo bóng dáng của Vương Ngữ Yên từ trên trời hạ xuống rơi mà tới. Vương Ngữ Yên bên phải eo dưới sần trúng rồi một đòn phi đao, máu tươi đã là nhuộm đỏ xiêm y, nhưng dĩ nhiên nhưng không có khóc, bị ma ưng móc vậy lợi chảo buông ra sau chỉ là tha thiết mong chờ nhìn Giang Đại Lực, hí hí run môi cố nén không hé răng. Giang Đại Lực cùng Lục Tiểu Phụng thấy thế đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người không đau sao? Tại sao không khóc đây? Lẽ nào ngươi lúc trước đã đem nước mắt đều khóc xong rồi? Giang Đại Lực đi tới kiểm tra Vương Ngữ Yên thương thế, lại bị Vương Ngữ Yên gắt gao kéo chặt y vật không thể xem thành. Vương Ngữ Yên run rẩy âm thanh đau đến môi đều rạn nước nói, ta làm sao có khả năng không đau, thế nhưng một đau này cũng làm cho ta thấy rõ một chuyện, cho nên ta rất vui vẻ, đau cũng không muốn khóc. Giang Đại Lực kỳ quái, chuyện gì? Đông Phương Bất Bại cùng Lục Tiểu Phụng cũng xem ra, cảm thấy hiếu kỳ. Chuyện gì có thể hài lòng đến này thích khóc nha đầu lại không khóc rồi? Vương Ngữ Yên nhếch miệng ngóng nhìn Giang Đại Lực nỗ lực gượng cười nói, ta thấy rõ các ngươi đều không phải người xấu, vừa mới. Những người này mới là người xấu, ngươi vừa mới còn đang cố gắng cứu ta, thậm chí không tiếc bị thương. Nói xong, Vương Ngữ Yên nhìn về phía Giang Đại Lực kia khác nào sắt thép nham thạch vậy lóa lổ lồng ngực, kia chỗ lồng ngực còn có một đạo nhợt nhạt kiếm thương, nổi bật có vết máu lưu lại. Vương Ngữ Yên mắt một đỏ lại cảm giác xấu hổ, rủ xuống lông mày không dám nhìn nữa. Lúc này, bảng có chỗ chấn động. Vương Ngữ Yên đối với ngài hảo cảm tăng lên 200 điểm, hiện nay hảo cảm đạt đến hữu hảo cấp độ. Giang Đại Lực không lý do bị tiểu nha đầu này chọc cho một nhạc, xem hướng Đông Phương Bất Bại cùng Lục Tiểu Phụng cười ha ha. Nguyên lai nha đầu này thiện ác quan liền là như vậy, có người muốn giết nàng, chính là người xấu, có người muốn cứu nàng, chính là người tốt. Lục Tiểu Phụng nhún nhún vai nhíu mày, ta vốn là không phải người xấu, ngược lại ngươi, một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã trúng không đau không ngứa một kiếm, liền thay đổi nha đầu này trong lòng đối với ngươi ấn tượng. Sớm biết, vừa mới ta đến chịu chiêu kiếm đó được rồi, nói không chắc, ai? Mới không phải như vậy, ta biết các ngươi đều là người tốt. Vương Ngữ Yên dựa vào lý lẽ biện luận, tác động thương thế, sắc mặt lại là một trắng. Giang Đại Lực duỗi tay tới, được rồi, coi như lão tử cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, ngươi cho rằng là người tốt liền được rồi. Hiện tại lão tử muốn nhìn một chút vết thương của ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không nên đụng ta. Kéo con bê. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mỗi ngày cùng ngươi kêu biểu ca thân cận như vậy. Giặt ra tay. A, ngươi. Bên cạnh trừ bỏ Lục Tiểu Phụng sẽ nhìn lén, Đông Phương Bất Bại nhìn ngươi cũng không mất mát gì. Đến, ta nhanh chóng nổ ra, ngươi chuẩn bị gọi. Xì. A. Lục Tiểu Phụng khỏe mắt co giật nhìn Giang Đại Lực rút đao điểm huyệt một phen thao tác, nội tâm không nói gì, lắc đầu bật cười. Như thế đẹp đẽ nữ hải, phòng trừng cũng chỉ có mình trước mắt vị bằng hữu này mới sẽ như vậy giải quyết nhanh chóng xử lý vết đao đi. Có lẽ còn có một người cũng sẽ như vậy, nhưng lấy vị kia kiêu ngạo tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện như vậy à. Được rồi, đáp ứng giúp ngươi, ta đã giúp xong, còn không hiểu ra sao đánh một trận, ta xem ta vẫn là nhanh lên một chút đi thôi. Không phải vậy lại cùng ngươi đồng thời, có thể sẽ có cao thủ lợi hại hơn đến gây phiền phức, chúc ngươi nhiều may mắn. Lục Tiểu Phụng xoa eo lắc đầu thở dài, chợt đem rơi thẳng vai trước tóc dài dùng hai ngón tay cắp lên hướng về sau lưng vùng một cái, cũng không đợi Giang Đại Lực đáp lại, nhún mũi chân thân hình liền như diều vậy đột nhiên về phía sau tung bay đi, một cái xoay người ở giữa tiêu sái phiêu giật mà đi. Giang Đại Lực đứng dậy hét cao, "Này, lần sau gặp lại liền đem ngươi Phượng Vũ Cửu Thiên truyền cho ta đi." Lục Tiểu Phụng thân hình run lên rơi vào một thân cây tán cây, cấp tốc một cái nhảy vọt nhanh vượt qua chớp giật biến mất càng nhanh hơn. Nghe đồn Lục Tiểu Phụng khinh công Phượng Vũ Cửu Thiên sánh vai đạo thánh Sở Lưu Hương, nhưng bọn họ đều là thân pháp nhẹ nhàng võ công cũng đi linh hoạt phiêu giật con đường, cũng không thích hợp Giang trại chủ ngài. Vương Ngữ Yên sắc mặt tái nhợt túi đầu nhìn trên người đã cầm máu vết thương, hơi thở dốc nói: "Ồ, ngươi kia cảm thấy thích hợp khinh công của ta là cái gì?" Giang Đại Lực đến rồi hứng thú. Vương Ngữ Yên buông xuống y vật che khuất eo thở dài: "Giang trại chủ, ngài không bằng liền thả ta trở về đi thôi, ta biết ngài là người tốt, nhưng nếu như biểu ca ta thật tìm đi tới Hắc Phong trại, ngài nhất định sẽ có phiền phức." Giang Đại Lực cười lặng lẽ, nhìn ta vừa mới thực lực, ngươi lại vẫn nói biểu ca ngươi lợi hại. Xem ra Mộ Dung Phục là có chút tài năng, nhưng ngươi cảm thấy ta Giang Đại Lực sẽ sợ sao? Không nói cũng được. Giang Đại Lực hướng đi chiến trường, cướp đoạt một phen. Lại chỉ từ hai cái đường môn cao thủ trên người tìm ra một cái thiết đạm vậy ám khí cùng với một ít tạp vật. Ngoài ra, cũng chính là chút bạc vụn hai thu hoạch, lại liền một quyển bí tịch đều là không có. Quỷ nghèo. Giang Đại Lực hừ lạnh nhưng cũng không ngoài ý muốn, bá nắm lên Vương Ngự Yên, mang theo Đông Phương Bất Bại nhảy lên ma ưng, lại ưng rời đi, lưu lại mấy bộ xương khô tàn hồn cùng tàn tạ khắp nơi chiến trường. Người giang hồ, bỏ mạng đường. Chứ bỏ ở đây mắt thấy tất cả đại trí đại thông, lại có ai sẽ biết Lâm Bình Chi, bàn xấu đầu đà đám người, sẽ chết ở đây, liền thi thể đều không đến thu đây. Có lẽ Nhạc Linh San cũng không biết nàng Tiểu Bình đã chết ở Hắc Phong trại chủ chi thủ, trên giang hồ liền lại thêm một người si ngốc khổ sở chờ đợi người. Non nửa ngày sau, Mộ Dung Thế ra dưới cửa trong khách sạn. Mộ Dung Phục chắp hai tay sau lưng, trên mặt thần sắc bình thản nói, thất bại rồi. Hai tên vội vã tiến vào thủ hạ nghe vậy sắc mặt hổ thẹn, một người trong đó nói, công tử gia, đúng, bọn họ thất bại rồi. Cho dù ngài phát động Mộ Dung gia giao thiệp thỉnh cầu Quỷ Cốc Tử môn nhân tính ra Vương cô nương tâm tích cho những dị nhân kia, bọn họ nhưng cũng không thể triệu tập đến nhân vật lợi hại nào, có người nói, bọn họ triệu tập người toàn quân bị diệt. Mộ Dung Phục khẽ gật đầu, mắt lộ ra suy tư, trên mặt càng còn mang cười, Hắc Phong trại chủ kia cũng không phải người bình thường, bằng không triệu tập người hẳn là cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Lục Tiểu Phụng tuy rằng ở bên cạnh hắn, nhưng Lục Tiểu Phụng người này có lòng hiệp nghĩa, trừ phi đem hắn bức đến tàn nhẫn nơi, bằng không sẽ không dễ dàng lấy tính mạng người ta. Sở dĩ những kia triệu tập người hẳn là phần lớn là bị Hắc Phong trại chủ này giết chết. Công tử gia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không có bại lộ chúng ta Mộ Dung Thế gia đến thân phận cho những dị nhân kia chứ? Không có. Thuộc hạ vô cùng cẩn thận. Vậy thì tốt. Kế tiếp chúng ta cũng không cần phải để ý đến rồi. Chúng ta đã đầu mối làm tốt tất cả mọi chuyện, liền để bọn họ song phương đánh lên là tốt rồi. Không thể để cho Hắc Phong trại chủ biết ta Mộ Dung Thế gia cũng dính líu ở trong đó. Nhưng là không có trợ giúp của chúng ta, đám kia dị nhân thì lại làm sao chính xác tìm tới Hắc Phong trại chủ vị trí? Mộ Dung Phục nhẹ như mây gió nở nụ cười, lẽ nào ngươi đã quên, Hắc Phong trại chủ đã mang theo các dị nhân tìm tới Đại Trí Đại Thông. Mà Đại Trí Đại Thông là được xưng có tiền liền mở miệng, bọn họ chỉ điểm cho Hắc Phong trại chủ thượng sách, những dị nhân kia cũng có thể hỏi đến. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Phục lời nói một trận, còn có cái gì thật tốt. Hai tên thuộc hạ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đó một cái nhắm mắt nói, vương cô nương bị thương, là bị Đường môn cao thủ thương tổn được. Hả? Mộ Dung Phục hai mắt quát tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nheo lại hai mắt, chợt lại lộ ra mỉm cười ôn hòa nói, các ngươi đi ra ngoài đi. Đều cực khổ rồi, các ngươi đã làm rất khá, có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Công tử gia, chúng ta không khổ cực. Đa tạ công tử gia quan tâm. Hai tên thuộc hạ dồn dập thở một hơi, vừa cảm động lại là xấu hổ lùi ra. Cùng lúc đó, Tề Châu trong trời cao, Giang Đại Lực ôm ấp Vương Ngự Yên ngồi ở băng phách ngọc thạch trên ghế dựa lớn, Đông Phương Bất Bại dựa vào ngồi ở một bên khác, ba người lái ưng thẳng đến Lung Ách Tiên Sinh Tô Tinh Hà vị trí Kỳ Bản Sơn mà đi. Chương 160, giúp Hắc Phong trại chủ đánh hạ Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà chính là Vô Nhai Tử thủ đồ, Hàm Cốc Bát Hữu sư phụ, cũng là Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu sư huynh. Hắn biệt danh Thông Biện Tiên Sinh, thông biện cũng tức là câm điếc, bởi vì thai tuy điếc mà tâm thông, miệng tuy câm mà lý biện. Cư Giang Đại Lực biết, trước mắt Tô Tinh Hà còn chưa triệt để thông qua Lung Ách môn phát ra thông cáo, rộng rãi mời anh hùng thiên hạ hào kiệt đi hướng Kỳ Bản Sơn phá chân lung kỳ cục. Nói cách khác, một đời trước trong ký ức này đoạn có tờ lệ ở tham dự vào nội dung vở kịch, còn chưa triển khai. Vào lúc này đi tìm Tô Tinh Hà giải cứu Đông Phương Bất Bại, đối phương cũng chưa chắc sẽ phải cầu hắn đi phá chân lung kỳ cục, vậy cũng liền còn có đến thương lượng. Mà ứng bay hai ngày, cuối cùng đến Kỳ Bản Sơn phụ cận. Hai ngày này thời gian đi qua, Đông Phương Bất Bại đã là thể nội độc tố càng sâu, tuy toàn lực vận công bảo vệ, nhưng bảy xảo hóa cốt độc thật là khó chơi, đã tới nó ra rẻ bắt đầu thối giữa, cả người tỏa ra khó nghe thanh tưởi khí tức. Giang Đại Lực trong lòng biết, đến thời khắc này đã là càng then chốt. Mặc dù rất chú trọng bề ngoài Đông Phương Bất Bại, đều không thể không tạm thời bỏ qua bảo toàn bên ngoài mà toàn lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Liên đủ để chứng minh lúc này hung hiểm. Nếu là độc tố hoàn toàn thâm nhập phế phủ, vậy liền là Tô Tinh Hà y thuật như thế nào đi nữa cao siêu, cũng không làm nên chuyện gì. May mà, trước ở độc vào phế phủ trước, bọn họ đã đi đến Kỳ Bản Sơn. Trong dự tưởng nơi này đã có kẻ địch chạy tới, tình cảnh cũng không có phát sinh. Giang Đại Lực thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là ma ưng đủ ra sức, tốc độ phi hành đủ nhanh, trước ở kẻ địch nhận được tin tức triển khai bố cục truy kích trước, đã đến mục đích, làm người liền vây giết truy đuổi Đông Phương Bất Bại cơ hội đều không có. Lúc rời đi, Giang Đại Lực cũng đã nghĩ đến, nếu có người chỉ hoa 50 lạng bạc đi hỏi Đại Trí Đại Thông hắn chỗ đưa ra vấn đề, liền nhất định có thể thông qua Đại Trí Đại Thông cho đáp án, suy đoán ra hắn bước kế tiếp muốn đi nơi nào, sau đó liền có thể truy sát mà tới. Bất quá, lúc đó hết thảy kẻ địch đều đã bị hắn diệt sạch, tin tức đều không ai truyền đi. Làm kẻ địch ý thức được Lâm Bình Chi đám người bị diệt sạch lúc, liền cần một đoạn phản ứng thời gian. Dù cho lại phái người đuổi tới hỏi do Đại Trí Đại Thông, cũng khẳng định cần nhiều thời gian hơn. Như vậy, cũng là cho hắn nhanh chóng đi đường bước đệm thời gian. Bây giờ nhìn lại, trên lệch thời gian chiến lược đã thành công. Hiện nay cũng chỉ xem Tô Tinh Hà có nguyện ý hay không xuất thủ cứu Đông Phương Bất Bại. Lung Ách môn liền chiếm giữ ở Kỳ Bản Sơn trên, giống như nói quán, môn nhân đệ tử rất ít, trong đó lại còn có mấy người chính là mới nhập môn tờ layer. Giang Đại Lực lái ưng mà đến, nắm Đông Phương Bất Bại cùng Vương Ngự Yên từ trên trời giáng xuống. Nhất thời cả kinh thổ dân nở tờ cờ đệ tử thất sắc, vội vàng đi thông báo. Những kia gia nhập Lung Ách môn tờ lỡ đệ tử tắc đều đầu tiên là sử sốt, chợt kinh hỉ thấp thỏm vừa nghi hoặc, nghĩ xuống lại tới hỏi dò, vừa sợ Giang Đại Lực cùng Đông Phương Bất Bại trên người chỗ lượn lờ đại biểu cực hạn nguy hiểm ánh đen, dồn dập vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, xì xào bàn tán, nhiều lần bước lên mấy cái mẹ nó chờ thán phục ngự khí tử. Hắc Phong trại chủ làm sao lại đột nhiên đến chúng ta Lung Ách môn? Sẽ không là lần trước ta ở diễn đàn phát thiếp mời có hiệu quả chứ? Hắn là đến trắng trợn cướp đoạt ta lên núi. Thích. Ngươi phát thiếp mời hắn một cái nở tờ cờ lại không nhìn thấy. Ngươi hiện tại nghĩ lên núi cũng được. Từ đây Lung Ách môn thêm một cái phản đồ, Hắc Phong trại thêm một cái tinh anh sơn phỉ. Có người nói Hắc Phong trại chủ thường ngày cùng thủ hạ tờ lỡ chuyển động cùng nhau rất cao. Các người chơi ở trên diễn đàn thu được đến tin tức, cũng là sẽ có người cùng hắn giao lưu. Sở dĩ Hắc Phong trại chủ không chắc vẫn đúng là có thể biết trên diễn đàn một ít tin tức. Đáng tiếc ta cánh tay chân quá nhỏ, lên núi làm thổ phỉ là không thể làm thổ phỉ. Dạ dày lại không tốt chỉ có thể ăn bám váy đàn bà, cũng chỉ có thể ở Lung Ách môn giả câm vờ điếc phẫn phẫn người tàn tật, cùng cái bang huynh đệ đoạt phần cơm ăn. Làm tờ lỡ làm được phần của ta đây trên, vất ức. Giang Đại Lực thiếu một chút không vỡ trụ thân là đại bột hình tượng, nhìn hướng kia xì xào bàn tán người nói chuyện mới, trong lòng vừa phỏng đoán này có tài tờ lỡ hẳn là trong thực tế thân phận cũng là dọc đường được đòi, vừa quan sát địa thế, cho những Lung Ách môn này tờ lỡ tham dò tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhất thời, đang ở miệng thì nói chuyện phía một đám Lung Ách môn tờ lỡ mỗi cái thân thể chấn động. Tất cả đều ngay lập tức đình chỉ ngôn ngữ cùng trong tay động tác, lập tức nhìn về phía đến chấn động nhắc nhở bảng. Ở nhà dựa vào thân thích, ra cửa dựa vào huynh đệ. Hành tẩu giang hồ, nghĩa chữ phủ đầu, Hắc Phong trại chủ có cảm chư vị nhân kiệt giống như biết hắn, có ý kết giao. Ngươi phát động nhiệm vụ, giúp Hắc Phong trại chủ đánh hạ Tô Tinh Hà. Nhiệm vụ nội dung, Hắc Phong trại chủ mang theo Đông Phương Bất Bại đến đây tìm y cứu trị, lo lắng xưa nay có thầy thuốc tâm địa Tô Tinh Hà kiêng kỵ kỳ danh không chịu ra tay, toại cầu viện với chư vị Lung Ách môn thanh niên tuấn ngạn, giúp đỡ thành sự. Cơ thưởng, Tô Tinh Hà đáp ứng cứu trị liền có thể thu được. 1. Hắc Phong trại hữu nghị điểm 300. 2. Hắc Phong trại chủ hảo cảm 200. 3. Hắc Phong trại đại bản doanh vĩnh cửu nhập bọn tiêu chuẩn 1. 4. Tu vi điểm 80, tiềm năng điểm 80. 5. Hắc Phong trại chủ tùy cơ truyền thụ một môn Hắc Phong trại đặc sắc võ học hoặc biếu tặng Hắc Phong trại chủ sát người tư nhân tín vật. Vì triệt để câu dẫn trụ Lung Ách môn một đám này các người chơi, Giang Đại Lực cũng là bỏ ra vô lớn. Lấy ra có khả năng lấy ra cực hạn phong phú phúc lợi làm khen thưởng kích thích. Mục đích chính là muốn đám này đã thành vì Lung Ách môn đệ tử các người chơi, ở sau đó trợ hắn phát ra tiếng, tránh khỏi bị đóng sầm cửa trước mặt. Một đám Lung Ách môn các người chơi nhìn rõ ràng từng người trong bảng nhiệm vụ cùng khen thưởng tin tức sau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó hai mặt nhìn nhau. Để chúng ta trợ giúp Hắc Phong trại chủ đánh hạ chúng ta chính mình trưởng môn nhân. Nhiệm vụ này tại sao có thể như thế tao? Tao điểm thật tao điểm tốt, ngươi xem khen thưởng nhiều phong phú, đặc biệt là cuối cùng, lại vẫn có thể thu được Hắc Phong trại đặc sắc võ học hoặc là Hắc Phong trại chủ tư nhân tín vật. Đây cũng quá châu bịch. Các ngươi làm sao có thể vì như thế điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền bán đi trưởng môn nhân? Đánh chết ta cũng không thể bán đi trưởng môn nhân, nhiều nhất chính là căn cứ cứu sống thiện tâm, đem hết toàn lực trợ giúp Hắc Phong trại chủ cứu trị đáng thương Đông Phương cô nương, nhiệm vụ này các ngươi cũng không muốn tiếp. Ta một người gánh chịu đeo danh liền được rồi. Cả tui cút. Các người chơi lấy tốc độ ánh sáng lựa chọn đồng ý nhận nhiệm vụ. Cái gì trinh tiết môn phái nào trung thành độ, phải chăng bán đi trưởng môn nhân vấn đề, đều chỉ ở trong đầu quá một lần, liền bị bọn họ mạnh mẽ tự mình an ủi năng lực đánh hạ rồi. Chúng ta đây là dùng lương tâm đổi thiện tâm, không thể che giấu lương tâm không muốn thiện tâm, thấy chết mà không cứu. Đúng, sư phụ đưa vào môn, học phế ở cá nhân. Sư phụ thường thường giáo dục chúng ta, học được y thuật sau muốn cứu sống, Đông Phương cô nương lại giống như chúng ta đều là người tàn tật như thế đáng thương. Chúng ta càng thêm quan ái. Một đám Lung Ách môn gờ lơ nhận nhiệm vụ sau, nhìn về phía một bên khác cũng chính lấy một loại hòa ái dễ gần ánh mắt nhìn sang Giang Đại Lực. Nhất thời chỉ cảm thấy Hắc Phong trại chủ này cả người lượn lờ đại biểu nguy hiểm ánh đen, cũng đều an toàn rất nhiều. Đặc biệt là kia hòa ái dễ gần ánh mắt, cho hết thể gờ lơ phân chấn tâm tình, tất cả đều chen chúc tới. Tại hạ Hắc Phong trại chủ Giang Đại Lực, nhận được chư vị Lung Ách môn huynh đệ để mắt, đồng ý hết sức giúp đỡ, hành tẩu giang hồ nghĩa chữ phủ đầu, ngày sau phàm là cần phải giang mỗi nhân địa phương, chư vị hảo hán cứ mở miệng. Giang Đại Lực bày ra một bộ nghĩa bạc vân thiên tư thế ôm quyền hùng hồn nói, câu khách sáo đều là nói như vậy. Trước tiên đem bầu không khí điều động lên, cho tới ngày sau nhân ra mở miệng làm không làm được đến, kia đến ngày sau hay nói. Một đám Lung Ách môn các người chơi đều là mới vừa tiến nhập tổng võ không bao lâu manh mới, trong cuộc sống vốn là tự ti, ở trong tổng võ thế giới cũng không tìm được quá nhiều tự tin. Giờ khắc này chạm đến Giang Đại Lực kia chân thành ánh mắt, nghe được như vậy hào khí có giang hồ phạm ngôn ngữ, nhất thời mỗi người đều là nhiệt huyết sục sôi, lập tức đều luống cuống tay chân ôm quyền đáp lễ, nói một tiếng huynh đệ trong nhà khỏi khách khí. Có người hận không thể hiện tại liền xung vào môn phái bên trong, bắt được trưởng môn nhân Tô Tinh Hà đến cho Đông Phương Bất Bại trị liệu. Một bên vẫn ở xem Giang Đại Lực biểu diễn Đông Phương Bất Bại cùng Vương Ngự Yên tất cả đều thần sắc quái dị. Vạn vạn không ngờ rằng Giang Đại Lực dĩ nhiên chỉ dựa vào cái gì nghĩa khí giang hồ loại hình dăm ba câu sức xẻo lời, liền làm một đám mới vừa gặp mặt Lung Ách môn đệ tử cùng cái hít thuốc lắc giống như cùng với xưng huynh gọi đệ, mỗi cái vô ngực bảo đảm nhất định hỗ trợ. Tình huống này, ngược lại tốt như là Lung Ách môn đệ tử đều rất nhiệt tình hiếu khách, mỗi người đều là hào khí can vân nhân vật. Thế là làm vừa mới đi vào thông báo thổ dân nở tờ cờ đệ tử trở về đi ra lúc, liền nhìn thấy một đám đồng môn sư huynh đệ vây quanh Hắc Phong trại chủ nhiệt tình bắt chuyện tình cảnh. Này, thổ dân nở tờ cờ đệ tử cũng bối rối. Đám này mới nhập môn sư đệ làm sao làm? Đối diện vậy cũng là Hắc Phong trại giết người không chớp mắt đại trại chủ a, liền như thế đụng lên đi, mở rộng nội tâm nói chuyện phiếm. Đây cũng quá không kinh nghiệm giang hồ chứ. Này, Châu sư huynh, ngươi lề mà lề mề ở đó làm gì chứ? Thông báo đến thế nào rồi? Sư phụ lão nhân ra người có phải là trạch tâm nhân hậu chuẩn bị ra tay trị liệu? Một cái tờ lỡ nhìn thổ dân nở tờ cờ Châu Vân, đi lên hỏi. Châu Vân cao mày mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Giang Đại Lực, tiến lên chắp tay nói, kính xin Hắc Phong trại chủ cùng Đông Phương giáo chủ lượng giải. Sư phụ lão nhân ra người nói rồi, lấy Đông Phương giáo chủ thực lực đều không thể giải quyết chi độc, cho dù hắn ra tay cũng không cách nào có thể ý ý, vì vậy các vị vẫn là mời trở về đi. Từ chối rồi. Giang Đại Lực nghe vậy biến sắc mặt. Lớn mật. Đang lúc này, lập tức liền có tiếng gọi người mù tờ lỡ nhảy lên quát tầm. Dọa Châu Vân nhảy một cái, mê hoặc nhìn về phía tên này mới sư đệ. Người mù nổi giận, Châu Vân ngươi thật là to gan. Sư phụ làm sao có khả năng đều không thử xem liền nói vô pháp có thể y y. Sư phụ lão nhân ra người trạch tâm nhân hậu, khẳng định là muốn gặp trên người bệnh một mặt mới có thể dưới trần bệnh, há có thể như vậy trò đùa. Châu Vân sửng sốt, ta không có. Cái khác mấy cái gờ lê ơ thấy thế, nghĩ đến cật thưởng chỗ tốt, cũng là dồn dập phụ họa, ở Vương Ngự Yên trợn mắt ngoác mồm cùng với Giang Đại Lực rất vui mừng dưới ánh mắt, đối Châu Vân trắng trợn lên án mạnh mẽ. Chính là chúng ta sư phụ trước liền nói muốn cứu sống, bất luận cái gì là bệnh chứng gì, đều phải đem hết toàn lực đi trị liệu, làm sao có khả năng gặp cũng không thấy, liền nói trị liệu không được. Ta xem chính là ngươi Châu Vân muốn cấp trưởng môn nhân vị, sớm có phản tâm, thế là hết sức ở Hắc Phong trại chủ bực này hào hiệp trước mặt chửi bới chúng ta sư phụ danh dự, sau đó ngươi quay đầu lại liền giết chúng ta sư phụ chính mình làm trưởng môn nhân, hừ hừ ta nói không sai chứ? Không sai, ngươi chính là nghĩ ám độ trần thương, treo đầu dê bán thịt chó, cải thiên hoán địa, đầu cơ trục lợi, khi sư diệt tổ. Sư đệ không thể nói bậy. Châu Vân hoàn toàn biến sắc quả thực muốn thổ huyết, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Kết quả còn chưa đi hai bước, trong đó mấy cái gờ lê ơ liền trực tiếp nằm kêu thảm thiết lăn lộn. A, Châu Vân ngươi cái này giết ngàn đao khốn kiếp vương bắt con bê, dạ tâm bị chúng ta đâm thủng, dĩ nhiên liền lệnh lùng hạ sát thủ tàn hại đồng môn. khá lắm. Châu Vân, ngươi không hổ là kiêu hùng, ngươi giết chúng ta đi, nhưng ngươi không chặn nổi chúng ta miệng, chúng ta chết rồi còn có thể trở về báo thù. Giang Đại Lực nhìn nhất thời kêu loạn một đoàn tình cảnh, nhất thời cảm thấy vui mừng. Không hổ đều là hắn vừa ý đẹp trai, giao hệ loại cực phẩm mỹ vị. Thời khắc mấu chốt lập tức phản chiến một đòn, thành là cao cấp quân đội bạn đến một đòn càn quấy thức thần trợ công. Đồng thời còn mỗi cái đều đem Tô Tinh Hà giáo dục lời nói dọn ra lý luận, vững vàng chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, công kích tất cả đen ác khí lực, phun đến kẻ địch có miệng chớ biện, quả nhiên đều là một đám lão anh hùng bán phim rồi. Ai? Đang lúc này, một đạo ông lão tiếng thở dài từ bên trong cửa truyền đến. Tiếp liền có một đạo cao gầy lão giả tinh thần quắc thước bóng dáng từ bên trong đi ra, hiện thân ở tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy người lão giả này xuất hiện, Giang Đại Lực chấn động trong lòng, lập tức nhận ra này chính là Tô Tinh Hà. Cùng lúc đó, trước một khắc còn lăn lộn trên mặt đất mấy cái player, tất cả đều trở mình một cái bò lên đối với ông lão nạp đầu liền bái. Sư phụ chớ trách chúng ta hồ đồ, kỳ thực chúng ta đều là thầy thuốc tâm địa a, không đành lòng xem Đông Phương cô nương nhận này kịch độc lại không người trị liệu, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết. Không sai, sư phụ ngài giáo dục chúng ta thầy thuốc lòng cha mẹ, cứu sống không hỏi bệnh nhân xuất thân, chúng ta cũng vẫn luôn là làm như vậy. Hừ. Tô Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tay áo vung một cái, một luồng kình khí trực tiếp liền chấn lên mấy cái nạp đầu liền bái tở lỡ lấy đó bất mãn, bụng phát ra nặng nề thanh âm nói, được rồi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đang sư phụ trước mặt cố làm ra vẻ hay sao? Từ khi nhận lấy các ngươi đám này dị nhân là đệ tử, vi sư liền biết muốn không thể thiếu phiền phức. Một đám tở lỡ trong lòng dùng mình, biết được Tô Tinh Hà gừng càng già càng cay, vội vã đều là đứng dậy một mực cung kính không dám lỗ mãng. Tô Tinh Hà thâm thúy sáng sủa ánh mắt rơi vào Giang Đại Lực cùng Đông Phương Bất Bại trên người, khẽ gật đầu, lấy phúc ngữ phát ra tiếng giao lưu, nghe tiếng đã lâu Hắc Phong trại chủ cùng Đông Phương giáo chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, Hắc Phong trại chủ ngươi cũng quả thật là có chút thủ đoạn. Ta những này mới thu đệ tử mỗi cái kiêu căng khó thuần, không phải người thường, mỗi ngày hồ ngôn hồ ngữ, mỗi cái lòng cao hơn trời, đối người bình thường có thể đều là không phục, lại có thể vừa thấy ngươi Hắc Phong trại chủ liền như này tín phục, đủ có thể thấy ngươi xác thực cũng không đơn giản a. Giang Đại Lực cười ha ha, ôn quyền nghiêm nghị, Tô lão tiên sinh ngài cũng không phải người tầm thường. Bằng không cũng sẽ không nhận lấy những dị nhân này làm là đệ tử còn dốc lòng giáo dục. Sớm nghe nói về tiên sinh từng đến Vô Nhai Tử tiền bối chân truyền, cầm kỳ thư họa, ý học bói toán chớ không tinh xảo. Tiên sinh càng là nhân hiếu trung chính chi sĩ, vẫn tuân theo Vô Nhai Tử lão tiền bối giáo dục hành sự, Giang Ngộ Nhân tuy là một đại thông người, đối với tiên sinh năng lực cùng phẩm đức, nhưng cũng là sớm có nghe thấy. Giang Đại Lực khó được đến rồi một lần toàn phương vị thương mại lẫn nhau thổi. Cương điệu điểm danh tán dương Vô Nhai Tử cùng với Tô Tinh Hà phẩm đức. Hắn trong lòng biết, Tô Tinh Hà tuy là được xưng lung ách tiên sinh, nhưng thực là bị Đinh Xuân Thu bức bách không thể không giả câm vờ điếc. Kỳ thực cũng không phải đúng là vừa câm vừa điếc, hắn lời nói này, đối phương coi như giả bộ không nghe thấy, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ được lợi, lấy nó đối ân sư kính trọng, tán dương bản thân, còn không bằng tán dương nó ân sư đến được hài lòng sự ý. Gặp người liền nói ba phần tốt. Tô Tinh Hà quả nhiên cũng xác thực rất được lợi bị người tán dương sư phụ, sắc mặt hòa hoãn không ít, chỉ chính mình lỗ tai cùng miệng, ra hiệu chỉ có thể lấy phúc ngữ cho chuyện, hai lực bất tiện sau. Lúc này mời Giang Đại Lực đám người gia nhập môn phái bên trong nói chuyện. Tới đây Giang Đại Lực liền chợt biết có hy vọng, xin Tô Tinh Hà xuất thủ cứu trị Đông Phương Bất Bại một chuyện đã là thành công hơn nữa. Quả nhiên, đồng thời ở nơi này, bảng liền truyền đến chấn động. Giang Đại Lực lén lút vừa nhìn, không khỏi lại ánh mắt hơi ngưng tụ, thầm nói phiền phức. Chương 161, Chân Lung Kỳ Cục, Giang trại chủ thật là kỳ nhân vậy. Ngài phát động nhiệm vụ, thầy thuốc điều kiện. Nhiệm vụ nội dung, ngài Lục Lâm đại lao thân phận gây nên Tô Tinh Hà kiêng kỵ, ngài chỗ bắt cóc Vương Ngự Yên càng là lệnh trong lòng hắn không thích, nhưng Vương Ngự Yên vẫn chưa bị thương tổn phản mà đối với ngài có chỗ hảo cảm, này lệnh trong lòng hắn hơi cảm vui mừng. Thứ yếu, ngài cường tráng thể trạng cùng với dương cương dáng vẻ lệnh Tô Tinh Hà rất có hảo cảm, Tô Tinh Hà thoại sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Nhiệm vụ yêu cầu, thử nghiệm phá giải chân lung kỳ cục lệnh Tô Tinh Hà cảm thấy thỏa mãn. Đồng ý ở tương lai thời cơ thành thúc lúc, cùng Đông Phương Bất Bại đồng thời trợ giúp Tô Tinh Hà đánh giết Đinh Xuân Thu. Cất thưởng, 1. Tô Tinh Hà toàn lực trị liệu Đông Phương Bất Bại cơ hội 1. 2. Thần bí khen thưởng. 3. Tô Tinh Hà hảo cảm cùng với lung ách môn hảo cảm. Nhìn thấy bảng xuất hiện nhắc nhở, Giang Đại Lực đồng thấy phiền phức. Không ngờ tới này thấy Tô Tinh Hà vòng tới vòng lui. Càng hay là muốn phá giải chân lung kỳ cục. Ở một đời trước trong ký ức, chân lung kỳ cục nhưng là làm khó rất nhiều cao thủ. Tỷ như Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh, Cưu Ma Chí thậm chí Đoàn Dự loại này chơi cờ cao thủ, cuối cùng lại chỉ bị Hư Trúc đánh bậy đánh bạ mù đi vài bước bất ngờ cho phá. Một đời trước chân lung kỳ cục bắt đầu phiên giao dịch lúc, thậm chí cũng có Phong Ảnh, Tiểu Đao, Nhất Thần chờ lúc đó đã bắt đầu triển tài năng trẻ gỡ lỡ tham dự trong đó. Những người chơi này sau lưng, có thể đều là vì thế gia tập đoàn tài chính chỗ chống đỡ. Bàn về sức chiến đấu bọn họ khả năng không bằng Mộ Dung Phục chờ lở cờ. Nhưng luận chơi cờ, những người chơi này có thế gia tập đoàn tài chính chờ rất nhiều cố vấn cùng với tính toán chi kho chống đỡ, nhưng là tuyệt đối đỉnh tiêm. Nhưng mà nhiều như vậy player, hầu như tất cả đều bại trận, không có một người thông qua chân lung kỳ cục. Thẳng đến về sau, tứ đại thế gia bên trong một nhà trong đó Lý gia, mới nghiên cứu ra chân lung kỳ cục bên trong ảo diệu, biết được ván cờ này, cũng không phải là đơn thuần dựa vào chơi cờ kỹ xảo liền có thể thủ thắng, mà là. Nghĩ tới đây, Giang Đại Lực liền cảm thấy đau đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh Hà phân phát chu vi player đệ tử, cũng lấy phúc ngữ phát ra tiếng. Nói ra cùng trong bảng xuất hiện nhiệm vụ nội dung kém không nhiều lời yêu cầu. Giang Đại Lực trong lòng hơi động. Kết hợp Tô Tinh Hà cũng không tính cứng rắn ngữ khí, cùng với bảng bên trong móc chữ móc ra một ít từ khóa, hắn bỗng thấy có hy vọng. Chỉ là thử nghiệm phá giải lệnh Tô Tinh Hà cảm thấy thỏa mãn liền có thể. Nay tựa hồ cũng không phải yêu cầu ta triệt để phá tan chân lung kỳ cục. Cho tới yêu cầu thứ hai, đồng ý đối phó Đinh Xuân Thu, chỉ là một cái hứa hẹn cũng không có gì. Tô Tinh Hà hiện tại suốt đời tâm nguyện chính là ngoại trừ Đinh Xuân Thu là sư phụ báo thủ. Sở dĩ ở sau đó bố trí chân lung kỳ cục rộng rãi mời thiên hạ hảo kiệt đến đây, trừ bỏ là hy vọng chọn lựa ra kế thừa Vô Nhai Tử Ý bắt người, cũng là hy vọng có người đối phó Đinh Xuân Thu. Lúc đó Tô Tinh Hà lý tưởng ứng cử viên là Tiểu Phong, nhưng cuối cùng lại bị Hư Trúc đánh bậy đánh bạ phá ván cờ. Lấy Đinh Xuân Thu lợi hại, hắn muốn tìm cường viện tới đối phó Đinh Xuân Thu cũng không tặt xấu. Sở dĩ cứu Đông Phương bất bại sau, xin Đông Phương bất bại cùng ta ở tương lai ra tay đối phó Đinh Xuân Thu, chuyện này với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Giang Đại Lực tâm rộng không ít. Đinh Xuân Thu lợi hại là lợi hại, nhưng thực lực phòng trừng cũng là cùng Mộ Dung Phục gần như. Đông Phương bất bại chỉ cần khôi phục thực lực, giết một cái Đinh Xuân Thu vẫn là không có vấn đề gì. Nay yêu cầu thứ hai, kỳ thực cũng không tính là vấn đề nan giải gì. Cho tới yêu cầu thứ nhất, thử nghiệm phá chân lung kỳ cục, cũng là có thương thảo chỗ trống. Thậm chí Giang Đại Lực hiện tại liền hoài nghi, Tô Tinh Hà có phải là nhìn hắn lớn lên dương cương tuấn lãng, so sánh phù hợp phái Tiêu Giao trưởng môn nhân thẩm mỹ hình tượng tiêu chuẩn, bởi vậy mới hết sức cho hắn cơ hội đi phá chân lung kỳ cục. Rốt cuộc phái Tiêu Giao các đời trưởng môn chọn trưởng môn nhân lúc đều là đầu tiên xem dáng vẻ khí độ, thứ yếu mới là thiền tư vân vân cái khác. Mà càng làm Giang Đại Lực hiện tại yên tâm chính là, Tô Tinh Hà cũng không có nói ra quá đáng yêu cầu, muốn hắn thả Vương Ngự Yên. Ở đến Lung Ách môn tìm Tô Tinh Hà trước, hắn đều còn không nghĩ tới Vương Ngự Yên cùng Vô Nhai Tử này một mối liên hệ. Mãi đến tận vừa mới bảng truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở, từ Tô Tinh Hà thái độ đối với Vương Ngự Yên bên trong, hắn mới nhất thời nhớ tới đến, Vương Ngự Yên thực tế vẫn là Vô Nhai Tử ngoại tôn nữ. Vì vậy, Tô Tinh Hà nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là Vương Ngự Yên trưởng bối. Hắn bắt cóc Vương Ngự Yên, Tô Tinh Hà cảm thấy không thích, tự nhiên này là một cái chuyện rất bình thường. Bất quá Tô Tinh Hà đại khái cũng là gặp Vương Ngự Yên ở bên cạnh hắn cũng không có nguy hiểm gì, cũng liền không có truy cứu nữa cái gì. Này tựa hồ cũng đúng là bình thường. Một đời trước chân lung kỳ cục triển khai lúc, Vương Ngự Yên cũng là đi kèm Mộ Dung Phục đám người, đồng thời đến rồi Kỳ Bản Sơn. Kết quả cũng không gặp Tô Tinh Hà bởi vì Vương Ngự Yên tồn tại mà cho Mộ Dung Phục cái gì ưu đãi. Cho nên nói, trong chốn giang hồ quan hệ là quan hệ, tình cảm là tình cảm, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nghĩ rõ ràng những mấu chốt này sau, Giang Đại Lực đối với Tô Tinh Hà một ít yêu cầu cũng là thong dong đối đáp, sau đó xem hướng Đông Phương bất bại. Ngươi cảm thấy thế nào? Này Tô trưởng môn nếu là thật trị liệu được rồi ngươi đáp lời lúc ra tay, đồng thời đối phó Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu. Đông Phương bất bại thần sắc bình thản gật đầu, được người cứu giúp, ra tay báo ân, bản này cũng không gì đáng trách, ta tất nhiên là nguyện đáp ứng. Huống hồ Đinh Xuân Thu cũng không phải nhân vật lợi hại nào. Vậy thì tốt. Giang Đại Lực ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại mắt trợn trắng. Này Đông Phương bất bại nói tới là em hai, Đồng Bách Hùng không cũng là đối với nó có ân, vì Dương Liên Đỉnh, không cũng vẫn là có thể dễ dàng giết Đồng Bách Hùng, hơn nữa còn là đâm thành cái sảng. Cho nên nói, cái gì ân tình đối với người này mà nói, đều kém xa tình nhân cùng tự thân trọng yếu. Tô Tinh Hà tất nhiên là cũng không biết những này, gặp Đông Phương bất bại đã là đồng ý, hơn nữa khẩu khí rất lớn, tâm tình cũng là tốt hơn rất nhiều, lúc này giơ tay làm xin. Như vậy, cũng là xin Giang trại chủ ngươi rời bước nội các nhìn qua chân lung kỳ cục đi. Cho tới Đông Phương giáo chủ, còn có Tiểu Vương cô nương, kính xin rời bước trước tiên đi tạm dừng. Đông Phương giáo chủ ngươi có thể ở chỗ này của ta trước tiên rửa mặt một phen, chuẩn bị chạy chữa. Tô Tinh Hà nói xong, triệu đến mấy cái bị đâm thai cắt lưỡi câm điếc đệ tử, chiêu đãi Đông Phương bất bại cùng Vương Ngự Yên, chợt mang theo Giang Đại Lực đi hướng nội các. Nhìn dáng dấp cơ bản là bụi bặm lắng xuống rồi. Tô Tinh Hà rõ ràng có thể cứu trị Đông Phương bất bại, bằng không cũng sẽ không xách nhiều như vậy yêu cầu. Trước còn nói cái gì không thể chữa trị, rõ ràng chính là hết sức làm ra dáng vẻ. Giang Đại Lực thầm nghĩ trong lòng, theo đối phương tiến vào nội các. Nội các lấy ánh sáng phi thường tốt, liền phảng phất là một cái to lớn cờ thất. Một tấm đủ có bàn bát tiên lớn như vậy chất liệu đá cơ bản, liền bày ra ở trong phòng. Phía trên bàn cờ, quân trắng đen đã hạ xuống mấy chục dư, nghiễm nhiên là một bức chưa xong tàn cục. Chân lung kỳ cục. Nhìn thấy này một đời trước bên trong trừ bỏ hư trúc căn bản không người có thể phá giải ván cờ. Giang Đại Lực trong đầu phảng phất thời gian hồi tưởng vậy cấp tốc xẹt qua từng bức họa. Nhớ lại thời đó trố mắt thấy một số cao thủ chỗ đi kỳ lộ. Cứ việc bây giờ lại nghĩ lên, lúc đó như là đoàn dự, Mộ Dung Phục đám người kỳ lộ đã là mơ hồ. Nhưng khi đó loại kia quần anh tập trung tình cảnh, phảng phất vẫn là rõ ràng trước mắt. Chân lung ở trước, quân anh thúc thủ, không người nào có thể phá. Cuối cùng nhưng là gọi một cái thiếu lâm bừa bãi vô danh xấu hòa thượng chỗ phá. Cuối cùng kia xấu hòa thượng treo lên đánh như Mộ Dung Phục như vậy vầng sáng 10 phần bái phụ, kế thừa Vô Nhai Tử Ý bát, thành phái Tiêu Giao trưởng môn, dẫn tới người giang hồ tiện sát. Chỉ là đáng tiếc, bất luận trong đầu làm sao hồi tưởng, Giang Đại Lực đều không nhớ ra được lúc trước hư trúc sở hạ kia vài bức cờ, đến tột cùng ở cái gì phương vị hạ cờ. Điều này cũng đúng là bình thường. Ai cũng không sẽ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ sống lại. Vì vậy cũng sẽ không hết sức đi ký ức những này những người khác kỳ ngộ trải qua tình tiết, nhiều nhất cũng chính là trong đầu để lại cái ấn tượng. A a, Tô Tinh Hà phát ra a a cầm tiếng, chỉ cơ bản, gật đầu phát ra phúc ngữ, tính xin Giang trại chủ vào chỗ xem cờ hạ cờ. Giang Đại Lực đau cả đầu, gọi hắn như thế một cái đại lao thô đi làm chơi cờ loại này học đòi văn vẻ việc. Còn thật là khó khăn vì hắn rồi. Bất quá, đã đến rồi thì nên ở lại. Nghĩ đến nếu là phá ván cờ này, liền có thể đến Vô Nhai Tử chi truyền thừa y bát. Kia một thân công lực như hết mức vào được hắn thần, lại học sẽ Bắc Minh thần công cùng với Thiên Sơn Lục Dương trưởng trở tuyệt học. Cái gì mộ dung phục đinh xuân thu, lại đáng là gì? Không thể nghĩ không có thể tưởng tượng. Nghĩ đến chân lung kỳ cục này quỷ dị, Giang Đại Lực lại lập tức bằng đi trong lòng tạm niệm. Tiến lên ngồi xuống, quan sát trước mắt ván cờ. Chỉ cảm thấy hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng, khá là huyền ảo. Nhưng muốn nói càng nhiều ảo diệu, Giang Đại Lực hoàn toàn không có bất luận cái gì khái niệm. Bởi vì, hắn căn bản sẽ không chơi cờ. Xin mời. Tô Tinh Hà mỉm cười cũng là ngồi xuống, chợt vẻ mặt nghiêm túc, tự cờ trong hộp vê lại một hắc tử, đột nhiên rơi vào trên bàn cờ. Trong phút chốc, Giang Đại Lực chỉ cảm thấy trước mắt bàn cờ phảng phất nhiều gì đó, lại thật giống cái gì đều không thêm ra, chỉ là nhiều một viên hắc tử thôi. Đối mặt Tô Tinh Hà ánh mắt mong chờ, hắn cũng duy có tâm lý lắc đầu. Trên mặt ra vẻ hiểu lắm dáng dấp, kỳ thực tùy ý vê lại một hạt bạch tử hạ xuống. Trong đầu tắc đang suy tư một đời trước lý ra chỗ phân tích ra chân lung kỳ cục phương pháp phá giải. Ở một đời trước, từng tham dự đến chân lung kỳ cục bên trong thổ dân cao thủ có không ít. Trong đó khiến người chú ý nhất, tự nhiên là Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Đoàn Duyên Khánh, Cưu Ma Chí đám người. Trong đó Đoàn Dự cờ thuật đến đại lý hoàng thất chân truyền, phi thường cao minh, hắn rất yêu quý chính mình mỗi một con cờ, một bước cũng không lường, sở dĩ đi tới cuối cùng không đường có thể đi, chỉ có thể rời sân. Đoàn Dự khuyết điểm chính là ở không bỏ xuống được, đã không bỏ xuống được quân cờ, cũng không bỏ xuống được Vương Ngự Yên, không thể cam lòng, làm sao thu được. Lại nói Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục người này lại liền vừa vặn cùng Đoàn Dự ngược lại, vì thành tựu khôi phục đại yến bá nghiệp, Mộ Dung Phục không có cái gì không thể vứt bỏ. Điều này cũng thể hiện ở hắn chơi cờ bên trong, không có cái gì quân cờ là không thể vứt bỏ. Nhưng mà con rơi quá nhiều, nhưng cũng làm hắn rơi vào không con có thể dùng bị động cục diện. Cam lòng là vì thu được. Nhưng nếu là liền hết thảy đều có thể bỏ qua, vậy cũng liền dẫn đến chúng bạn xa lánh, cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau đó lại là Đoàn Duyên Khánh, vị này tứ đại ác nhân đứng đầu đại ác nhân, ở trong bàn cờ tẩu hỏa nhập ma không thể tự thoát ra được. Hắn vốn là đại lý quốc thái tử, làm sao một hồi trong cung đình đấu sau, tự thân tàn phế, tâm trí cũng bởi vậy và mẹo, từ đây đi lên kẻ ác con đường. Vì vậy, hắn chơi cờ cũng đều là tà ma ngoại đạo, bị bàn cờ dẫn đầu, nhớ tới chính mình không thể tả chuyện cũ, tâm thần thất thủ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Giang Đại Lực suy tư tới đây lúc, lại càng bất chi bất giác, đã là cùng Tô Tinh Hà tới lui lui đi rồi mấy hiệp. Sắc mặt của Tô Tinh Hà dần dần nghiêm nghị, hạ cờ thời gian, kinh ngạc nhìn về phía không biết là ở thất thần vẫn là đang suy tư Giang Đại Lực, phát ra phúc ngữ khen. Không nghĩ tới Giang trại chủ kỳ nghệ càng như vậy tinh xảo, khởi đầu hết sức bỏ qua tốt đẹp cục diện, dù địch thâm nhập, rồi lại ở sau giết cái hồi mã thương, đoạt lại một ít mất đất, còn miễn đi một kiếp, quả nhiên là tốt cờ tốt cờ. Tô Tinh Hà nói xong lời cuối cùng, than thở đến rung đùi đắc ý. Ngài đã thông qua thử thách, Tô Tinh Hà đối với ngài biểu hiện cảm thấy thỏa mãn, nhiệm vụ mục tiêu một đã đạt thành. Trong bảng ở đồng thời truyền đến nhắc nhở. Giang Đại Lực một ngụm phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn về phía tựa hồ rất hài lòng Tô Tinh Hà, vừa nhìn về phía trước mặt đen trắng chen làm một đoàn hoàn toàn không nhìn ra môn đạo gì ván cờ, đầu vo ve, chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ. Tình huống thế nào? Nói như vậy liền vừa mới hắn thất thần tùy tiện rơi xuống mấy tay kia một lúc, liền đi ra một bàn làm người tán thưởng tốt cờ rồi. Nhưng là, hắn cũng xem không hiểu này đen trắng đến cùng tốt ở chỗ nào rồi. Đáng tiếc đáng tiếc. Lúc này, Tô Tinh Hà rồi lại thở dài, chỉ mới vừa dứt nhất tử, Phúc Lưu nói, đáng tiếc, Giang trại chủ ngươi trùng quy vẫn không có tính chính xác chứ. Lão phu người này vừa rơi xuống, ngươi trung quy vẫn là thua nhiều thắng ít cục diện, làm đi không ra ba cái hiệp. Ồ, nói như vậy ta lại lập tức sẽ thua. Giang Đại Lực nghe vậy lại không khỏi một trận tiếc nuối, chỉ cảm thấy mới bay lên một tia hy vọng, rồi lại thành thất vọng. Không khỏi nhìn về phía Tô Tinh Hà hạ xuống kia nhất tử. Nhưng nhìn chung quanh, hắc tử bạch tử đều bất quá là quân cờ, cũng nhìn không ra cái gì cụ thể thành tựu. Cho dù hắn vừa mới mơ mơ hồ hồ chính là biểu hiện đến rất tốt, nhưng cũng trung quy là lung tung vì đó, khó thoát một bại. Giang Đại Lực trong lòng không khỏi lại là hiểu ra lại là cảm thán. Nói vậy lúc trước hư trúc cũng là như ta bình thường như vậy trải qua đi, mơ mơ hồ hồ đi rồi mấy cờ, liền mơ mơ hồ hồ qua ải rồi. Nay vừa là bởi vì hư trúc không hiểu chơi cờ, càng là vô dục vô cầu lại thêm có mỗi bộ sách cổ nhân vật chính khí vận ở thân, sở dĩ có thể không nhận bản cờ cùng tự thân tâm tình ảnh hưởng, đánh bậy đánh bạ bên dưới liền phá cục. Ngược lại Mộ Dung Phục mấy người bọn hắn, tất cả đều là tâm có chấp niệm, ngược lại dễ dàng chịu đến bản cờ cùng tâm tình ảnh hưởng, mà càng bị quản chế với tự thân kỳ nghệ, thế là cũng là thất bại. Nhất niệm đến đây, Giang Đại Lực hồi tưởng lại một đời trước Lý Gia cuối cùng đưa ra điều tra đánh giá, rất nhiều người sở dĩ không dám bước ra một bước mấu chốt nhất, không phải là bởi vì vô tri, trái lại chính là bị cái gọi là tri thức, cái gọi là cờ thuật cùng thấy xa cột trói tay trói chân, mới dẫn đến nhiều lần bỏ mất cơ hội tốt. Sở dĩ phá chân lung kỳ cục, trọng yếu không phải kỳ nghệ, không phải tầm mắt, mà là nhìn thấu không nhìn ra loại kia hồ đồ cảnh giới, không sở cầu không chỗ mong, cuối cùng lại trái lại thu hoạch lớn nhất. Nhân sinh cái gì không phải là như vậy? Yêu ghét hận thương biệt ly cầu bất đắc.